Chương 593, tình thế thăng cấp lời này vừa nói ra, đám người bên trong lập tức chuyển đến một tiếng thấp giọng hô. Rất hiển nhiên, bọn hắn không ngờ rằng, Kim Phong Liệt lại đột nhiên thay đổi chủ ý, chỉ đem lấy bọn hắn về chấp pháp đường. Kim Phong Liệt, ngươi không phải nói muốn ở chỗ này thẩm vấn bọn hắn sao, làm sao hiện tại lại nói không tính toán gì hết? Nhìn thấy Kim Phong Liệt lật lọng, Hàng Thủy Lưu nhịn không được nghĩa mai đạo. Ở nơi nào thẩm vấn, như thế nào thẩm vấn, đều là bản tọa sự tình, ngươi thật giống như không có quyền hỏi đến đi. Kim Phong Liệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp cho Hàng Thủy Lưu một cái liếc mắt. Chấp pháp đường từ thành lập vừa đến, chỗ có việc kiện đều là tại chấp pháp đường thẩm tra xử lý, chưa bao giờ ở bên ngoài thẩm tra xử lý qua. Cố nhiên bản tọa là chấp pháp đường đường chủ, nhưng cái quy củ này cũng không thể nhân ta hủy bỏ, cho nên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng bản tọa trở về. Nếu không, hậu quả chính các ngươi suy nghĩ. Kim Phong Liệt nhẹ nhàng quét qua những người vây xem kia, uy nghiêm chi khí trong nháy mắt đè xuống, làm cho này người không khỏi toàn thân run lên, không dám chút nào không tuân theo hắn mệnh lệnh. Mắt thấy mình tính toán liền muốn thất bại, Hàng Thủy Lưu trong lòng không khỏi một trận không cam lòng. Nếu để cho những này người đi chấp pháp đường, sự tình hôm nay ha không rõ ràng tại thế đến lúc đó. Chấp pháp đường mặc dù không thể đem Hàng Chiến thế nào, nhưng Hàng gia uy nghiêm thế tất sẽ gặp phải khiêu khích. Nghĩ tới đây, Hàng Thủy Lưu lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, lại đột nhiên ngự không mà đi. Lục gia gia, ngươi đi nơi nào thấy cảnh này? Hàng Chiến trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng hô đạo. Hắn coi là Hàng Thủy Lưu là không muốn quản chuyện này, cho nên mới trực tiếp vung tay háo rời đi. Thế nhưng là còn chưa chờ Hàng Chiến một câu nói xong, Hàng Thủy Lưu bóng người đã biến mất tại bầu trời bên trên. Cũng không cần lề mề, hiện tại cùng ta về chấp pháp đường. Mắt thấy Hàng Thủy Lưu xám xịt rời đi, Ba Hổ trong lòng chợt cảm thấy thoải mái cực điểm. Hắn hét lớn một tiếng, bắt đầu thúc giục những người vây xem kia, nhao nhao hướng chấp pháp đường đi đến. Chỉ là còn không có chờ Ba Hổ đi ra trăm trượng khoảng cách, đỉnh đầu bên trên liền đột nhiên chuyển đến ảo ảo phong thanh. Dương mắt nhìn lên, vừa mới xám xịt rời đi Hàng Thủy Lưu, càng lại lần lại vòng vo trở về. Mà bên cạnh hắn, hiện tại cũng nhiều một vị áo đen lão người. Liếc thấy ông lão mặc áo đen này, không riêng ở đây chúng tiểu trong lòng giật mình, cho dù là Kim Phong Liệt, trong lòng cũng đột nhiên máy động. Phó viện trưởng giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người trong đầu cũng nhịn không được hiện ra ba chữ: Kim Phong Liệt. Ngươi đây là đi nơi nào a? Đứng tại hư không bên trên, Hàng Thành Phong lạnh lùng mà hỏi. Hồi phó viện trưởng, ngày nay ra một chút sự tình, những này người đều là người vây xem, ta dự định dẫn bọn hắn về chấp pháp đường thẩm vấn. Nhìn lấy Hàng Thành Phong, Kim Phong Liệt hơi không người đáp đạo. Vừa mới thở dài một hơi Kim Phong Liệt, khi nhìn đến Hàng Thanh Lưu lần đầu tiên, nội tâm lại bắt đầu trở nên nặng nề. Hàng Thanh Lưu đã tới, những người trước mắt này, hắn liền không khả năng lại mang về chấp pháp đường. Vì cái gì không ở nơi này thẩm vấn? Vừa vặn tất cả mọi người ở đây, cũng coi là rất thẳng thắn. Hàng Thanh Lưu lặng lặng nhìn Kim Phong Liệt, ngữ khí mặc dù nhạt nhưng lại rất có lực các bách. Đã phó viện trưởng đều nói như vậy, cái kia Phong Liệt tự nhiên không có có gì nghị việc. Đã đến nước này, Kim Phong Liệt cũng mất biện pháp, chỉ có thể kiên trì tại chỗ thẩm vấn những người vây xem kia. Để cho ta trước tiên nói đi. Lúc này, một người dáng dấp xinh đẹp thiếu nữ đột nhiên từ trong đám người đứng dậy, chủ động xin đi giết giặc đạo. Cái khác người vây xem gặp đứng ra chính là một vị đại mỹ nữ, cũng đều không có cùng nàng tranh đoạt quyền nói chuyện. Chỉ là khi nhìn đến cái này mỹ nữ trong nháy mắt, Ngạo Thương Sinh ánh mắt lại sáng lên một cái. Cái này mỹ nữ không là người khác, đúng là lúc trước cùng Ngạo Thương Sinh cùng Phó Thiên Huyền dừng dậm lịch luyện Mộ Thanh Lam. Trước lúc này, Mộ Thanh Lam vẫn luôn cho rằng Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa thực lực đều tại chính mình bên dưới. Thẳng đến vừa rồi, nàng chính mắt thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa chiến đấu, mới đột nhiên giật mình tỉnh ngộ. Nguyên trước khi đến, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đều đang cố ý biểu hiện điệu thấp. Không nói Ngạo Thương Sinh, chỉ riêng Man Tọa thực lực đều đã mạnh hơn Mộ Thanh Lam rất nhiều. Điều này cũng làm cho Mộ Thanh Lam đột nhiên hiểu, ban đầu ở Thiên Huyền rừng rậm, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa vì sao dám đi cùng Ca Thư Túy bọn người trao đổi. Có dạng này thực lực, cho dù là Ca Thư Túy, cũng khẳng định không phải Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đối thủ. Đương nhiên, Mộ Thanh Lam cũng không biết, lúc kia, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa thực lực, kỳ thật cùng hiện tại còn kém một mạng lớn đây. Chợt thấy Mộ Thanh Lam, Ngạo Thương Sinh trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá lúc này, Ngạo Thương Sinh cũng không thể biểu hiện ra nhận biết Mộ Thanh Lam, nếu không, trước mắt lời nói, liền không có cái gì có thể tin độ. Tốt à, vậy thì ngươi tới nói đi. Kim Phong Liệt bất đắc dĩ nhìn Mộ Thanh Lam một chút, chờ đợi lấy Mộ Thanh Lam đổi trắng thay đen. Chưa mở miệng, Mộ Thanh Lam trước giả bộ trừng Ngạo Thương Sinh một chút. Thấy cảnh này, Hàng Chiến trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Tại hắn xem ra, Mộ Thanh Lam có thể dạng này nhìn Ngạo Thương Sinh, hơn phân nửa cùng Ngạo Thương Sinh có quan hệ gì. Ngày nay chuyện này từ đầu đến cuối, ta đều thấy được. Kỳ thật sự thật, liền như là hắn nói một dạng Mộ Thanh Lam nói, đưa tay lại chỉ hướng Man Tọa. Hoa, nhìn thấy Mộ Thanh Lam cử động, không riêng cái khác người vây xem phát ra một tiếng thấp giọng hô, liền ngay cả Hàng Thủy Lưu cũng đột nhiên chau mày lên. Hắn thực sự không nghĩ ra, đều lúc này, trước mắt nha đầu này, lại còn dám thay Ngạo Thương Sinh nói chuyện. Nha đầu, ngươi chỉ sợ không nghĩ tốt ra sự thật đến cùng là như thế nào, ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng lại nói Hàng Thanh Phong không tiện mở miệng uy hiếp Mộ Thanh Lam, cho nên, đành phải từ Hàng Thủy Lưu tới nói. Ta nghĩ rất rõ ràng, sự thật chính là như vậy, không cần thiết còn muốn đối mặt Hàng Thủy Lưu cảnh cáo. Mộ Thanh Lam sắc mặt thanh lãnh, vẫn như cũ ngự khí âm băng đạo. Dạng này hí kịch tính một màn, ngược lại để Kim Phong Liệt có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, cái này cái thứ nhất đứng ra làm chứng, vậy mà lại thay Ngạo Thương Sinh nói chuyện. Chỉ một thoáng, Kim Phong Liệt khoe miệng cũng lặng yên hiện lên vẻ mỉm cười. Tốt, ngươi nói xong chưa? Hàng Thanh Lưu trong mắt chứa tức giận trừng Mộ Thanh Lam một chút, tức giận hỏi. Hàng trưởng lão, ngươi có lẽ quên, ta mới là chấp pháp đường trưởng lão. Ngươi dạng này càng trở làm thay, tựa hồ có chút không thỏa đáng đi. Nhìn thấy Hàng Thủy Lưu không ngừng phát hào mệnh lệnh, nghiễm nhiên chấp pháp đường đường chủ giống nhau, Kim Phong Liệt nhịn không được mở miệng châm chọc đạo. Đúng đúng đúng, Lão phu ngược lại là quên, bên cạnh còn có chấp pháp đường đường chủ tại, vậy ngươi tới nói đi. Hàng Thủy Lưu gượng cười nói đạo, trong lòng lại tại hung hăng chửi mắng Kim Phong Liệt. Nha đầu, ngươi bằng chứng rất hữu dụng, còn có hay không muốn bổ sung? Kim Phong Liệt cười nhìn lấy Mộ Thanh Lam, ngựa khí bình thản mà hỏi.
Hồi lão sư, không có. Mộ Thanh Lam cũng khách khí nói đạo.
Vậy thì tốt, ngươi lui xuống trước đi. Kim Phong Liệt quát tay, ra hiệu Mộ Thanh Lam trước đứng ở một bên. Mắt thấy cái thứ hai chứng nhân muốn nói chuyện, Hàng Thủy Lưu ánh mắt lập tức lạnh lùng quét mắt vây xem đám người một chút. Hắn cái nhìn này, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại mang theo ba phần uy nghiêm, ba phần sắc ý, ba phần hung ác cùng một điểm kinh thường. Phàm là nhìn thấy cái ánh mắt này người, nội tâm đều sẽ không tự chủ cho rằng, mình nếu là dám cùng Hàng gia đối nghịch, hạ trang nhất định sẽ phi thường thê thảm. Hàng Thủy Lưu cái nhìn này, kỳ thật chính là đang cấp còn lại người xem một cái nhắc nhở, dám can đảm thay ngạo thường sinh nói chuyện, liền phải trước tiên nghĩ dường như mình hạ trang. Cái thứ hai ta đến lão sư, ta đến vẫn là ta tới đi. Lão sư quả nhiên, Hàng Thủy Lưu ánh mắt dò qua, những cái kia e ngại Hàng gia người vây xem, vì hướng Hàng Chiến lấy lòng, bắt đầu nhao nhao cấp làm chứng. Người tới đi, nhưng mà lần này Kim Phong Liệt cũng không có để những cái kêu kêu vui mừng người mở miệng, mà là đưa tay chỉ hướng một cái sắc mặt băng lãnh hắc y thiếu nữ trên người. Chương 594, tại chỗ thẩm vấn thiếu nữ mặc áo đen này thân mặc quần áo bó sát người, tại quần áo màu đen lôi quần dưới, nàng cái kia nổi bật đường con bị sấn thắc nhìn một cái không sót gì. Từ xa nhìn lại, thiếu nữ này tựa như một cái vận sức chờ phát động diều hâu, chính tùy thời bắt được chính mình chờ đợi đã lâu con mồi. Thiếu nữ bị Kim Phong Liệt một chỉ, thần sắc bên trên lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ đối với cái này làm chứng, lại hoặc là Kim Phong Liệt chọn lựa, nàng không hề để tâm. Nhìn thấy dạng này một cái thanh tú nhưng không mất lanh khớp thiếu nữ, những cái kia đứng tại bên người nàng người vây xem cũng nhịn không được hướng nơi xa xê dịch thân thể. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến thiếu nữ này thứ nhất giây lát, rất nhiều trong lòng người đều sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý. Những người này chỉ có Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, khi nhìn đến thiếu nữ này về sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì thiếu nữ này, vậy mà cũng là lúc trước tùy bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cường giả di tích lịch luyện thiên tài, mà lại thiếu nữ này là cùng Ca Thư Tùy cùng một chỗ tại Thiên Long Võ Tu Viện trong đội ngũ, cuối cùng sống mà đi ra cường giả di tích người. Một thiên bên trong, tại Xích Huyết Minh trước cổng chính, liên tiếp gặp được hai cái gặp gỡ bất ngờ, hai cái quen biết cũ, Ngạo Thương Sinh cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngươi đang nói ta sao? Nhìn thấy Kim Phong Liệt chỉ mình, Hắc Y thiếu nữ ngữ khí đạm mạc mà hỏi.
Đúng, chính là ngươi.
Ngươi cũng vây xem hôm nay rồi đấu, vậy ngươi nói một chút tình huống thật là như thế nào? Kim Phong Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí bình thản đạo. Nàng trước đó không phải đều nói qua sao? Ngươi còn muốn hỏi lần nữa? Hắc Y thiếu nữ xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy Mộ Thanh Lam nhàn nhạt nói đạo. Ngữ khí bên trong, tựa hồ có một tia không kiên nhẫn. Ngươi nói là, ngươi thấy, cùng nàng nói tới là giống nhau. Kim Phong Liệt nhíu mày, đối với Hắc Y thiếu nữ phản ứng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Bằng chứng ấy tuổi, lại có một khoảng như thế lòng yên tĩnh không dao động, có vẻ như có chút không quá phù hợp lẽ thường. Đối có vấn đề sao? Hắc Y thiếu nữ thái độ vẫn như cũ, đạm mạc nói đạo. Lúc này, Hàng Thủy Lưu một đôi mắt, đột nhiên bắt đầu trở nên lăng lệ. Nó tựa như một đôi lợi kiếm, đột nhiên bắn về phía Hắc Y thiếu nữ, muốn đem Hắc Y thiếu nữ chém giết tại chỗ. Ngươi sát khí có chút nặng, là muốn giết ta sao? Chỉ là, còn chưa chờ Hàng Thủy Lưu há miệng, Hắc Y thiếu nữ lại lạnh lùng hướng hắn nhìn thoáng qua. Hắc Y thiếu nữ đột nhiên đặt câu hỏi, ngược lại để Hàng Thủy Lưu có chút trở tay không kịp lên. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Lão phu chỉ bất quá hiếu kỳ nhìn ngươi một chút, ngươi vì sao nói ra dạng này? Không giải thích được, Hàng Thủy Lưu trong nháy mắt trong sát ý liễm, ánh mắt lấp loé nói đạo. Thế nào, ngươi không dám thừa nhận? Hắc Y thiếu nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàng Thủy Lưu, ngữ hàm châm chọc nói đạo. Nha đầu, ngươi cũng không nên lung tung vu hám lão phu. Lão phu đường đường tiên nhân cảnh cường giả, sao lại đối ngươi ôm lấy sát ý thẹn quá thành giận? Hàng Thủy Lưu nhịn không được thần sắc biến đổi giận đạo. Thiên nhân cảnh cường giả rất lợi hại phải không? Dám làm không dám thừa nhận, thật sự là buồn cười. Hắc Y thiếu nữ cười lạnh một tiếng, chợt quay mặt đi, không còn đi xem Hàng Thủy Lưu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao nói đâu? Trước mặt mọi người bị một cái vãn bối miệng ai. Hàng Thủy Lưu lập tức tức giận càng tăng lên, đưa tay chỉ tay Hắc Y thiếu nữ đạo. Đủ rồi. Thế nhưng là, Hàng Thủy Lưu vừa dứt lời, Hàng Thanh Phong lại đột nhiên quát lạnh một tiếng. Ngươi đường đường một giới trưởng bối, cùng một tiểu nha đầu giằng co, mất mặt hay không? Hàng Thanh Phong chừng Hàng Thủy Lưu một chút, tức giận khiển trách đạo. Hàng Thủy Lưu sắc mặt tái xanh, nhưng lại không dám chống đối Hàng Thanh Phong, thế là đành phải cưỡng chế lửa giận nói quanh co nói, là ta sai rồi, phó viện trưởng trách cứ. Chính là nói xong, lại hung hăng trợn mắt nhìn Hắc Y thiếu nữ một chút. Phó viện trưởng, chuyện chân tướng ngươi cũng nghe đến, sự kiện lần này rõ ràng là Xích Huyết Minh đưa tới, dựa theo việc quy, phàm là tham dự lần này giới đấu người, đều phải tiến hành nghiêm trị liên tục hai lần lấy được bằng chứng, đều đối Ngạo Thương Sinh có lợi. Kim Phong Liệt tự nhiên không muốn lại hỏi tiếp, thế là hướng Hàng Thanh Phong xin chỉ thị đạo. Không đội người vây xem nhiều như vậy, bọn hắn nói, chưa hẳn chính là sự thật, ngươi vẫn là hỏi lại mấy người đi. Hàng Thanh Phong hiển nhiên không muốn từ bỏ ý đồ, mỉm cười, ra hiệu Kim Phong Liệt tiếp tục thẩm vấn. Bất đắc dĩ, Kim Phong Liệt đành phải lần nữa chọn lựa người vây xem, để bọn hắn làm chứng. Bất quá lần này, Kim Phong Liệt có một loại dự cảm xấu, đó chính là, kế tiếp đứng ra người, sợ rằng sẽ đối Ngạo Thương Sinh bất lợi. Tốt, liền ngươi tới nói đi vừa về quét mắt nhiều lần, Kim Phong Liệt mới từ tranh nhau chen lấn trong đám người, tuyển ra một cái thân thể gầy yếu đệ tử. Tên đệ tử kia ứng thanh ra khỏi hàng, đứng ở trước đám người mặt, đối diện Kim Phong Liệt. Ngươi nói một chút, hôm nay tình huống có phải hay không cùng phía trước hai người nói một dạng? Vì không muốn để cho tên đệ tử này chỉ chứng Ngạo Thiên Môn, Kim Phong Liệt trực tiếp hỏi như vậy đạo. Không phải lão sư, kỳ thật các nàng nói đều là giả. Sự kiện lần này, hoàn toàn là từ Ngạo Thiên Môn đưa tới. Đang không ngừng gặp chèn ép về sau,
Xích Huyết Minh mới phấn khởi phản kích. Ban nãy hai thiếu nữ nói đều là nói dối quả nhiên, thiếu niên gầy yếu vừa mới mở miệng, liền trực tiếp phủ định Mộ Thanh Lam cùng Hắc Y thiếu nữ lời nói, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay Ngạo Thiên Môn. Ta nói đều là sự thật, lão sư ngươi nếu không tin, có thể hỏi lại những người khác cuối cùng. Thiếu niên gầy yếu sợ Kim Phong Liệt không tin hắn lời nói, còn cố ý bổ sung một câu. Bằng chứng sau khi kết thúc, thiếu niên gầy yếu ánh mắt lặng lẽ nhìn Hằng Chiến một chút. Ánh mắt bên trong không thiếu ý lấy lòng. Không tệ, vừa rồi hai cô gái kia nói đều là giả, các nàng là tại Vu Hãm Xích Huyết Minh không tệ, cái này ta cũng có thể làm chứng, không có giả. Thiếu niên gầy yếu nói xong lúc sau, đứng tại bên cạnh hắn mấy người đệ tử cũng đều tranh nhau chen lấn phát biểu đạo. Thấy cảnh này, Hằng Thanh Phong trên mặt lập tức lộ ra một tia cười khẽ. Thấy được chưa, nếu là vừa rồi liền qua loa kết thúc thẩm vấn, chỉ sợ muốn oan uổng người tốt. Hằng Thanh Phong lườm Kim Phong Liệt một chút, có nhiều ý vị nói đạo. Kim Phong Liệt mặt tâm trầm, đối với thiếu niên gầy yếu đổi trắng thay đen cử động, từ là phi thường thống hận. Bất quá bây giờ Hằng Thanh Phong liền ở trước mặt hắn, hắn cũng không thể đem thiếu niên kia thế nào. Kim đường chủ, hắn nói chưa hẳn là thật, ngươi vẫn là hỏi nhiều mấy người đi. Lúc này, mới vừa rồi còn khí sắc mặt biến thành màu đen Hằng Thủy Lưu, cũng thừa cơ hất lên mặt đỏ. Bản tọa đương nhiên muốn tiếp tục thẩm vấn, Hằng trưởng lão ngươi không cần nhắc nhở ta. Kim Phong Liệt trừng Hằng Thủy Lưu một chút, lạnh lùng nói đạo. Đáng giận ra hỏa, ngươi tốt nhất đừng rơi vào lão tử trong tay, nếu không, lão tử nhất định phải để ngươi hào hảo mà chịu đựng một bên man tọa. Khi nhìn đến thế cục đột nhiên thay đổi lúc sau, nhịn không được tở phì phò nói đạo. Sau đó, Kim Phong Liệt lại liên tiếp tra hỏi bảy người. Thế nhưng là, bảy người này lý do thoái thác, cơ hồ cùng cái kia thiếu niên gầy yếu không có sai biệt. Thậm chí, còn không ngừng hướng bên trong thêm mắm thêm muối, không ngừng hướng Ngạo Thiên Môn trên người dội nước bẩn. Chương 595, bị Vu Hãm một mặt hỏi xong bảy người về sau, Kim Phong Liệt liền đình chỉ thẩm vấn. Bởi vì hắn biết đạo, coi như đang hỏi thăm xuống dưới, kết quả cũng đều không kém là bao nhiêu. Còn lại phía dưới những này người, rất rõ ràng đều sợ hãi Hằng gia trả thù, cho nên bọn hắn mới lựa chọn định đoạt Hằng gia. Đối diện với mấy cái này người điên cuồng Vu Hãm, Mộ Thanh Lam từng mấy lần lao ra tranh luận. Thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nàng há miệng, coi như lại có thể nói, cũng không có khả năng nói đến qua nhiều người như vậy. Kim đường chủ, hiện tại sự thật bày ở trước mặt, nên xử lý như thế nào chuyện này, trong lòng ngươi cũng cần phải nắm chắc đi. Đang lúc Kim Phong Liệt âm thầm lo lắng cực điểm, Hằng Thanh Phong thanh âm lại tức thời băng lên. Rất rõ ràng, hắn đang thúc giục lấy Kim Phong Liệt xử lý trận này giới đấu. Hắn muốn nhìn Ngạo Thiên Môn tại Kim Phong Liệt trong tay chôn bụi. Phó viện trưởng, ta cảm thấy chuyện này khả năng còn có kỳ quặc, không bằng chờ ta tinh tế điều tra lúc sau, làm tiếp kết luận. Ở vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, Kim Phong Liệt chỉ có thể kiên trì trước đem chuyện này sau này kéo. Ừ, ngươi nói cũng không phải không có lý. Thế nhưng là, dù vậy, Ngạo Thiên Môn người liên can cũng là sự kiện lần này lớn nhất người hiểm nghi. Cho nên, lão phu cảm thấy, coi như ngươi tạm thời không xử trí bọn hắn, cũng cần phải trước đem bọn hắn tiến hành bắt giữ. Ngươi có thể dùng 3 ngày tiếp tục điều tra chuyện này, nhưng nếu không có mới chứng cứ, vậy những người này cần phải cùng xử lý sớm tốt. Thiên Long Võ Tu Viện thế nhưng là truyền đạo học nghề địa phương, quyết không thể khiến cái này ác độc hung ác con sâu làm dầu nổi canh cho ô nhiễm. Nói cuối cùng vài câu, Hằng Thanh Phong ngữ khí rõ ràng tăng thêm mấy phần. Cái này tựa hồ là đang cảnh cáo Kim Phong Liệt, chuyện này hắn hiện tại phi thường coi trọng, Kim Phong Liệt tốt nhất đừng muốn từ bên trong cản trở. Vâng, phó viện trưởng, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Kim Phong Liệt sắc mặt khó coi, hướng Hằng Thanh Phong không người nói đạo. Dạng này tốt nhất. Hằng Thanh Phong chậm rãi gật gật đầu, chợt xoay người lại, như vậy nhẹ lướt đi. Họ Kim, cái này dưới ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hừ, gặp đại cục đã định, Hằng Thủy Lưu cũng lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Lão sư, đã chuyện này đã biết rõ ràng, vậy chúng ta Xích Huyết Minh người có thể rời đi hay không, đánh cờ thắng được? Hằng Chiến trong lòng tự nhiên đắc ý. Hắn nhẹ nhàng lườm Kim Phong Liệt một chút, có chút khinh thường mà hỏi. Cúp đi. Kim Phong Liệt vốn là lòng tràn đầy bị khuất, lại nghe được Hằng Chiến như thế cùng hắn nói chuyện, thế là giận dữ mắng mỏ một tiếng, đưa tay đẩy ra Hằng Chiến bọn người. Sự tình đến trình độ này, Ngạo Thương Sinh cũng biết đạo, Kim Phong Liệt đã không thể ra sức. Thế là tiến lên một bước, đối Kim Phong Liệt truyền âm nói, Kim đại ca, được rồi. Đã sự tình đã dạng này, vậy ngươi trước hết theo chương trình đi thôi. Kim Phong Liệt tâm trung khí phẫn, lại căn bản không có cách nào cùng Hằng Thanh Phong lý luận, thế là hổ thẹn nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, nói, vậy trước tiên ủy khuất ngươi mấy thiên, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Ừm, ta tin tưởng. Kim đại ca. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, gật gật đầu đạo. Đúng lúc này, Mộ Thanh Lam đột nhiên giận đùng đùng đi đến Kim Phong Liệt trước mặt nói, lão sư, Ngạo Thương Sinh là bị Vu Hãm, ngươi chẳng lẽ muốn đem hắn cầm tù chấp pháp đường? Kim Phong Liệt cười khổ một tiếng, bằng không đâu, thế nhưng là đây không phải oan uổng người tốt sao? Đối mặt Kim Phong Liệt hỏi lại, Mộ Thanh Lam có chút không phản bắt được, nghĩ đành phải nói như thế đạo. Cho nên, ta mới chịu tranh thủ 3 ngày thời gian vì hắn chứng minh. Kim Phong Liệt lần nữa nhàn nhạt nói đạo. A, vậy ngài nhất định phải tìm tới chứng cứ. Mộ Thanh Lam lông mày hơi giãn ra, cuối cùng lại bổ sung một câu. Kim Phong Liệt gật gật đầu, chợt quay người hướng sau lưng đám người vẫy tay, trở về. Ngay tại Kim Phong Liệt mang theo Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa chính muốn ly khai thời điểm, cái kia một mực chưa lại mở miệng Hắc Y thiếu nữ, đột nhiên lại đi đến Ngạo Thương Sinh bên người. Ngươi nếu có thể trở về, ta liền gia nhập Ngạo Thiên Môn. Hắc Y thiếu nữ lạnh lùng nói xong câu đó, tiếp lấy liền quay người trực tiếp rời đi. Lão đại, ta không nghe lầm chứ? Cái này lạnh cô nàng nói muốn gia nhập Ngạo Thiên Môn một bên Man Tọa, nghe được Hắc Y thiếu nữ lời nói về sau, lông mày nhịn không được nhíu một cái đạo. Ngươi không nghe lầm, nàng nói chúng ta nếu là có thể trở về, nàng liền gia nhập Ngạo Thiên Môn. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói đạo. Cô nàng này có thể tham gia cường giả di tích nhiệm vụ, thực lực hẳn là sẽ không quá kém. chỉ là nàng một mực lạnh cái mặt này, người xem trong lòng hai đến hoảng nghị nghị hắc y thiếu nữ vừa rồi cử động, man tọa bĩu môi đạo: "Thế nào, ngươi coi trọng nàng?" Ngạo Thương Sinh danh mánh cười một tiếng, cố ý trêu ghẹo đạo: "Ta nhìn chúng nàng hừ hừ, thật sự là trò cười." Man tọa trợn nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, lập tức ném câu nói tiếp theo, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Ngạo Thương Sinh tiến vào chấp pháp đường không bao lâu, hắn bị bắt tin tức liền tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong truyền ra. Hiện tại hắn đã là danh nhân, nhất cử nhất động tự nhiên có rất nhiều người chú ý. Bây giờ Thiên Phiêu Chiến Xích Huyết Minh sự tình, cũng ở một mức độ nào đó manh động Thiên Long Võ Tu viện. Chỉ bất quá, cuối cùng kết quả, tựa hồ như rất nhiều người đoán nghĩ như vậy, cũng không thế nào may mắn. Thiên Long Võ Tu viện Sơn Đông, Dung Thiếu Phong phủ đệ. Cái gì Thương Sinh cùng Man Tọa bị bắt? Dung Thiếu Phong đột nhiên đứng lên khỏi ghế, có chút khiếp sợ nói đạo: "Không thể nghe nói, là bởi vì Thương Sinh dẫn người tại Xích Huyết Minh quấy rối, sau đó hai nhóm người đánh nhau. Trong lúc đó hai bên ra tay đánh nhau, cuối cùng tạo thành hơn 20 người thụ thương, 7 người tử vong. Chuyện này không chỉ có kinh động đến chấp pháp đường, ngay cả phó viện trưởng cũng dẫn tới. Cuối cùng, trải qua chấp pháp đường tại chỗ thẩm vấn, người vây xem nói là Thương Sinh cố ý quấy rối, mới đưa tới trận này ác liệt giới đấu." Yến Thù đứng ở một bên, đem nghe được tin tức, một câu không rơi nói cho Dung Tiếu Phong bọn người. Nghe Yến Thù tự thuật, Dung Tiếu Phong sắc mặt bắt đầu trở nên âm tình bất định. Trầm tư nửa ngày, hắn mới nói: "Nguyệt Sương, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Nguyệt Sương nghe vậy, nghĩ nghĩ nói: "Ta cảm thấy, chuyện này chỉ sợ chưa hẳn giống Yến Thù nghe được như thế. Thử nghĩ, Nạo Thiên Môn mới thành lập bao lâu, Thương Sinh lại làm sao có thể dẫn người đi Xích Huyết Minh quấy rối? Thứ nhất, Xích Huyết Minh thân là học viện tứ đại liên minh một trong, thực lực cường đại, Thương Sinh không phải không biết đạo. Thứ hai, nếu là không có đầy đủ lý do, lấy Thương Sinh đầu lĩnh não, không có khả năng ngốc đến ở không đi gây sự cấp độ. Thứ ba, học viện quy định Thương Sinh thế nhưng là biết đến, trước kia bất kỳ lần nào xuất thủ, Thương Sinh đều chưa bao giờ xúc phạm đầu này. Song lần này, hắn lại thay đổi dị vãng phong cách, đột nhiên ra tay đánh nhau. Ta nghĩ, trong này khẳng định có nguyên nhân khác. Đối ta cảm thấy sư tỷ nói không sai, theo ta thấy, Thương Sinh sở dĩ xuất thủ, hơn phân nửa là bởi vì Xích Huyết Minh ra tay độc ác phía trước. Tất cả mọi người biết đạo, Thương Sinh rất trọng tình nghĩa. Nếu là Xích Huyết Minh ra tay giết Ngạo Thiên Môn người, Ngạo Thương Sinh nhất định cũng sẽ không nương tay. Chương 596, Ba Thiên Kỳ Hạn. Nghe Nguyệt Sương phỏng đoán, Nhiêu Long cũng mở miệng bổ sung đạo: "Theo các ngươi phỏng đoán mà nói, lần này Thương Sinh bọn hắn có thể là bị Vu Hám Dung Tiếu Phong." Trong mắt sáng lên, đột nhiên đình chỉ đi lại đạo: "Nghe sư tỷ cùng Nhiêu Long tiểu nói này, ta cảm thấy chuyện này thật là có khả năng dạng này. Nghe nói, lần này giới đấu bên trong, hàng gia đệ nhất thiên tài hàng chiến cũng cùng Thương Sinh đánh qua một khung. Cuối cùng, hàng chiến bị Thương Sinh đả thương, mà học viện phó viện trưởng chính là hàng chiến đại gia gia hàng Thanh Phong. Cứ như vậy, khiếp sợ hàng gia uy nghiêm, những người vây xem kia có lẽ mới có thể cố ý định nọ hàng chiến." Yến Thù trong lòng bừng tỉnh, tựa hồ trong nháy mắt hiểu chuyện này chân tướng. "Lão sư, cái kia bây giờ nên làm gì?" Nghe nói hàng Thanh Phong chỉ cấp chấp pháp đường 3 ngày thời gian, Ba Thiên bên trong như chấp pháp đường lại tìm không ra hữu dụng chứng cứ, Thương Sinh cùng Man Tọa liền muốn theo viện quy xử trí. Vừa nghĩ tới cuối cùng nghe được những lời kia, Yến Thù không khỏi bắt đầu vì Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa lo lắng. "Chuyện này chỉ sợ có chút khó giải quyết, ngay cả Kim Phong Liệt đều chuyện không có cách nào khác, ta ra ngoài cũng giống vậy không có cách nào. Hiện tại duy nhất có thể cứu Thương Sinh cùng Man Tọa, có lẽ chỉ có Chiến Thiên Phủ. Thương Sinh không chỉ có là Thiên Long Võ Tu viện đệ tử, vẫn là Chiến Thiên Phủ luyện khí trưởng lão. Nếu là Chiến Thiên Phủ biết được Thương Sinh thân ham hiểm cảnh, hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Dung Tiếu Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng dự định đem chuyện này nói cho Chiến Thiên Phủ. "Vậy ta hiện tại liền đi Chiến Thiên Phủ, đem chuyện này nói cho Chiến Thiên Phủ cao tầng biết được Ngạo Thương Sinh còn có thể cứu." Tiến Thủ lập tức có chút không kịp chờ đợi đạo: "Ngươi không được, lấy ngươi thân phận, chỉ sợ ngay cả Chiến Thiên Phủ cửa lớn đều vào không được lần này, vẫn là để ta đi." Dung Tiếu Phong khoát khoát tay, như là quyết định đạo. Đúng vào lúc này, nhất đạo bóng trắng đột nhiên thoáng hiện, tựa như lôi ảnh điện quang giống nhau, cấp tốc lẹn đến Nguyệt Sương trước mặt. Đợi mọi người thấy rõ cái kia bóng trắng lúc, lại phát hiện là tiểu ma đầu. "Vừa bạn, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi thôi." Nhìn thấy tiểu ma đầu, Dung Tiếu Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Chấp pháp đường, đường chủ phủ. Kim Phong Liệt vừa mới thu xếp tốt Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, đang muốn đi bắt mấy cái người vây xem thật tốt thẩm vấn một phen, một cái pháp lại vội vã từ bên ngoài chạy vào. "Đường chủ, Trắng trưởng lão tới." Trắng trưởng lão nói: "Có chuyện tìm ngươi, ngay tại ngoài đường." Pháp lại vừa mới tiến đại sảnh, liền vội vàng mở miệng nói đạo. Nghe vậy, Kim Phong Liệt lông mày lập tức cao cao nhăn lại. Lúc này sư phụ tới tìm hắn, chỉ sợ cùng Ngạo Thương Sinh sự tình thoát không được quan hệ. "Tốt, ta đã biết, ta liền tới đây." Kim Phong Liệt khoát khoát tay, ra hiệu pháp lại lui ra. "Ngươi không cần đi, ta đã tới." Nhưng mà, không chờ Kim Phong Liệt bước ra cửa lớn, Bạch Vân Châu liền đã xuất hiện ở hắn trước mặt. "Sư phụ, ngày nay là thế nào, ngài tại sao có thể có không đến ta?" Cái này Kim Phong Liệt cười hắc hắc, cố ý cẩn thận thăm dò mà hỏi. "Ừ, Thương Sinh đều bị ngươi bắt đến chấp pháp đường, coi như ta không rảnh, chỉ sợ cũng đến đây đi." Bạch Vân Châu tức giận chừng Kim Phong Liệt một chút, quay người liền ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế. Nghe được Bạch Vân Châu ngữ hàm tức giận, Kim Phong Liệt đành phải đứng ở một bên cười bồi nói: "Sư phụ, Thương Sinh sự tình ngươi cũng đã biết." Bạch Vân Châu mặt tâm trầm, rất không hữu hảo nói đạo. Kim Phong Liệt trong lòng phát khổ, hắn đương nhiên biết đạo, hắn người sư phụ này hơn phân nửa là hiểu lầm hắn. Xấu hổ cười một tiếng, Kim Phong Liệt giải thích nói: "Sư phụ, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm chuyện ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra." "Ta làm sao không rõ ràng, không phải liền là Thương Sinh phạm vào chút chuyện, cho nên ngươi liền tự thân xuất mã đem hắn bắt về chấp pháp đường sao? Ngươi bây giờ là chấp pháp đường chủ, quyền lực lớn, động một chút lại muốn bắt cái này bắt cái kia. Chiếu ngươi cái bộ dáng, cái nào thiên có phải hay không cũng phải đem ta bắt tới." Bạch Vân Châu không có đi xem Kim Phong Liệt, chỉ là tự mình nói đạo. Nói đến khí chỗ, trước người bàn bị hắn đập văng lên. Hắn cũng là vừa vặn mới nghe được Ngạo Thương Sinh bị bắt tin tức, mà lại, tin tức này cũng là truyền mấy nói tay, mới truyền đến hắn trong lỗ tai. Vừa nghe đến tin tức này, Bạch Vân Châu liền ngồi không yên. Chính mình đồ đệ, dám bắt chính mình nhân đồ đệ. Chuyện này nếu là bị Dịch đại sư biết đạo, vậy hắn tấm mặt mo này còn cần hay không lúc trước? Hắn nhưng là vô độ ngực đối Dịch đại sư hứa hẹn, chính mình sẽ giống nhìn đồ đệ mình một dạng, chiếu ứng Ngạo Thương Sinh. Nhưng là bây giờ, vẹn vẹn mới đi qua mấy tháng, chính mình đồ đệ vậy mà liền đem Ngạo Thương Sinh bắt. Không nói những cái khác, lần trước Kim Phong Liệt cũng đã gặp qua Ngạo Thương Sinh, mà lại Kim Phong Liệt cũng là phi thường xem trọng Ngạo Thương Sinh. Kể từ đó, Bạch Vân Châu cũng nghĩ không ra, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình mới khiến cho Kim Phong Liệt như thế trở mặt không quen biết sư phụ. Ngươi trước bất giận, để cho ta nói với ngươi hồ lục soát chuyện này chân tướng. Kim Phong Liệt trước vì Bạch Vân Châu pha một ly trà, tiếp lấy mới ngồi đối diện hắn bắt đầu tự thuật. Sư phụ, hiện tại ngươi hiểu chưa nói đầy đủ cái chuyện đã xảy ra về sau. Kim Phong Liệt mới là để chán thở hát ra. Đối diện Bạch Vân Châu, lúc này liền lên lại mang theo vài phần vẻ xấu hổ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đoan uổng hắn đồ đệ. Hắn chỉ bằng những cái kia bị thêm mắm thêm muối truyền ôn, liền tưởng lầm là đồ đệ mình trở mặt vô tình. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này không riêng trách không được đồ đệ mình, vẫn phải nhờ có đồ đệ ra mặt. Nếu không, lấy Hằng Thủy Lưu thủ đoạn, Ngạo Thương Sinh chỉ sợ sớm đã bị hãm hại. Nói như vậy, ngươi vì Thương Sinh tranh thủ 3 ngày thời gian. Bạch Vân Châu mặt mò có chút khô nóng, vội vàng nâng trùng trà lên nhấp một cái, lấy che giấu trước mắt xấu hổ. Kim Phong Liệt gật gật đầu, đúng thế. Ta nếu là không tranh thủ bà tiền, lấy chuyện này tính chất, Thương Sinh cùng cái kia mặt đen tiểu tử, chỉ sợ ngày nay liền muốn xong đời. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy 3 ngày thời gian, có thể hay không giúp Thương Sinh làm sáng tỏ? Bạch Vân Châu sắc mặt nghiêm túc, hiện tại lại bắt đầu vì Kim Phong Liệt lo lắng. Khó, phi thường khó. Hiện tại, cơ hồ chỗ có người vây xem, đều cùng một chỗ chỉ chứng, chuyện này chính là do Ngạo Thiên Môn bốc lên. Sinh huyết minh sở dĩ xuất thủ, chính là bị buộc bất đắc dĩ. Chuyện này nếu chỉ là bình thường giới đấu, tùy tiện cho điểm xử phạt cũng liền đi qua. Thế nhưng là, lần này chết 7 cái, đã thương 10 mấy cái. Mấu chốt nhất, hiện tại Hằng Thanh Phong đã nhúng tay chuyện này. Cho nên, muốn âm thầm đè xuống chuyện này, căn bản khả năng không lớn. Nói vì Ngạo Thương Sinh làm sáng tỏ, Kim Phong Liệt trên mặt cũng lộ ra vẻ là khó. Ừm, chuyện này thật có chút khó giải quyết, vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có một cái biện pháp, có thể trợ giúp tiểu tử kia thoát ly hiểm cảnh. Bạch Vân Châu nói chuyện lâu một tiếng, chợt hai mắt nhíu lại đạo. Biện pháp gì? Sư phụ ngươi nói nghe một chút. Nghe được Bạch Vân Châu có biện pháp, Kim Phong Liệt con ngươi đột nhiên sáng lên. Chương 597, Bạch Vân Châu kế hoạch hơi trầm ngâm, Bạch Vân Châu mới nói, tiểu tử kia thiên phú cùng thực lực, ngươi là được chứng kiến. Ngươi cảm thấy, lấy hắn thiên phú cùng thực lực, tại cái này Thiên Long Võ Tu viện bên trong, có thể có mấy người so ra mà vượt cái này? Kim Phong Liệt nhất thời im lặng, suy nghĩ nửa ngày, mới thì thào nói, có lẽ có một người đi, chính là tiểu tử kia. Ừm, không tệ, tiểu tử kia thực lực cùng thiên phú, hoàn toàn chính xác không người có thể so. Theo đạo lý mà nói, giống tiểu tử kia thiên phú cùng thực lực, học viện hẳn là đại lực bồi dưỡng mới đúng. Chỉ tiếc, tiểu tử kia tâm thuật bất chính, giống hắn lao tử mở dạng, một mực đang đánh học viện chủ ý. Vì thế, ta từng nghe viện trưởng ý tứ, muốn tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong, tìm một cái có thể cùng tiểu tử kia đối kháng người kế tục. Chỉ tiếc, trong mấy năm này, tiến vào học viện đệ tử bên trong, cũng không có một cái nào dạng này người kế tục. Dân ra, chuyện này cũng liền bị gác lại. Bạch Vân Châu nhàn nhạt nói đạo, trong mắt mang theo một tia rung động. Cho dù là hắn, đang nói đến tiểu tử kia thời điểm, trong lòng cũng vẫn như cũ có chút tiếc hận. Sư phụ, ta vẫn không hiểu, vì sao học viện không chịu tiếp nhận tiểu tử kia? Khó nói liền chỉ là bởi vì, tiểu tử kia lão tử tiến nhập nơi đó nói chuyện lên chuyện này, Kim Phong Liệt cũng có chút hiếu kỳ lên. Bạch Vân Châu cười khổ một tiếng, nói, sự tình nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vậy ngươi liền nói một chút nhìn nha. Kim Phong Liệt cười hắc hắc, cố ý lời nói khách sáo đạo. Bạch Vân Châu nghĩ nghĩ, sau đó mới nói, chuyện này nói rất dài dòng ngươi cũng biết đạo, tiểu tử kia ra, nguyên lai cũng là viện trưởng một mạch. Chỉ là tại về sau gia chủ vấn đề bên trên, bởi vì viện trưởng càng được lòng người, mới khiến cho tiểu tử kia ra bị tức giận rời đi. Chẳng ai ngờ rằng, mấy năm sau, tiểu tử kia ra vậy mà tiến nhập nơi đó, cái này khiến viện trưởng một mạch rất là tức giận. Bởi vì viện trưởng một mạch đều biết đạo, bọn hắn bộ tộc này sở dĩ sẽ suy bại đến tận đây, chính là có nơi đó hãm hại. Vì thế, giữa hai người oán khẽ hở, liền càng thêm nồng đậm. Nguyên bản, chuyện này cứ như vậy đi qua. Thế nhưng là nhiều năm lúc sau, tiểu tử kia vậy mà đi tới học viện. Tiểu tử kia xuất hiện, tự nhiên đưa tới viện trưởng chú ý. Cuối cùng, viện trưởng biết được, tiểu tử kia chính là vì tổ điện mà đến. Tổ điện bên trong cất giấu cái gì, không ai biết đạo. Bất quá theo ta được biết, hẳn là cùng viện trưởng một mạch truyền thừa có quan hệ. Vì thế, viện trưởng mới đúng tiểu tử kia khắp nơi bố trí phòng vệ. Thế nhưng là, tiểu tử kia thiên phú thực sự quá xuất chúng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Tiềm Long bảng bài danh lúc sau, hắn hẳn là liền có thể tiến vào tổ điện sư phụ là ý tứ. Viện trưởng không muốn để cho tiểu tử kia tiến vào tổ điện, Kim Phong Liệt xem như hiểu một ít chuyện, thế là truy hỏi. Đương nhiên từ khi tiểu tử kia ra tiến vào nơi đó về sau, viện trưởng một mạch đã đem nó xem là địch nhân. Bạch Vân Châu gật gật đầu đạo. Vì cái gì viện trưởng không trực tiếp đem tiểu tử kia đuổi ra Thiên Long Võ Tu viện, như thế chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Kim Phong Liệt đột nhiên nghĩ tới điều gì, há miệng nói đạo. Thứ ngươi nghĩ quá đơn giản. Thứ nhất, nơi đó thực lực, Thiên Long Võ Tu viện còn không có biện pháp đối kháng. Thứ hai, chuyện như vậy, Thiên Long Võ Tu viện làm không được. Về phần một điểm cuối cùng à, ta nghĩ, khả năng viện trưởng cảm thấy,
tại cái này lớn như vậy trong học viện, tất nhiên còn có thể cùng tiểu tử kia đối kháng người kế tục. Ngươi phải biết, tiểu tử kia muốn đi vào tổ điện, viện trưởng một mạch cũng đồng dạng muốn đi vào tổ điện. Nhưng là bây giờ, viện trưởng một mạch còn không tìm được nhân tuyển thích hợp. Nói đến đây, Bạch Vân Châu nhịn không được cười thần bí. Ta hiểu được, sư phụ ngươi có ý tứ là muốn bị viện trưởng để cử Thương Sinh Kim Phong Liệt trong lòng hơi động, nhịn không được nói đạo. Bạch Vân Châu gật gật đầu, nói, không tệ, đây chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Thiên Long Võ Tu Viện bình tĩnh, chỉ sợ duy trì không được bao lâu Thương Sinh cần muốn trưởng thành, đồng dạng Thiên Long Võ Tu Viện cũng cần thủ hộ. Điểm này vô luận đối viện trưởng vẫn là đối Thương Sinh đều là cực kỳ bức thiết. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Hiện tại liền đi tìm viện trưởng đi. Một mực mặt ủ mày cho Kim Phong Liệt, thẳng đến lúc này trong lòng mới bỗng nhiên dâng lên một tia chờ mong cùng kỳ vọng. Không cần, chuyện này ta đi làm liền tốt. Ngươi chức trách là tại chấp pháp đường bảo đảm Thương Sinh an toàn. Thương Sinh hiện tại biểu hiện ra thực lực đã đầy đủ để một số người kiêng kỵ. Bạch Vân Châu khoát khoát tay, tha có thâm ý nói đạo. Cái kia tốt, vậy ta ngay tại chấp pháp đường đợi ngài tin tức tốt. Kim Phong Liệt hiểu Bạch Vân Châu ý tứ, lúc này cười nói đạo. Chiến Thiên Phủ. Dung Tiếu Phong mang theo Tiểu Ma Đầu cùng đi đến Chiến Thiên Phủ, bởi vì Chiến Thiên Phủ người gặp qua Tiểu Ma Đầu, cho nên trải qua Dung Tiếu Phong nói rõ về sau, rất nhanh liền bị mang vào Liêu Thanh Hạo luyện khí thất. Cho đến trước mắt, tại Chiến Thiên Phủ bên trong, Dung Tiếu Phong cũng chỉ nhận biết Liêu Thanh Hạo. Nhìn thấy Liêu Thanh Hạo về sau, Dung Tiếu Phong liền đem Ngạo Thương Sinh sự tình đơn giản đối nó nói một lần. Nghe xong Dung Tiếu Phong tự thuật, Liêu Thanh Hạo sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Bất quá trước mắt chuyện này, chỉ bằng hắn, căn bản không có biện pháp giúp trợ Ngạo Thương Sinh. Thế là, tại cùng Dung Tiếu Phong hàn huyên vài câu về sau, Liêu Thanh Hạo lại dẫn Dung Tiếu Phong đi thẳng tới Chiến Phong Dương phủ đệ. Nếu như nói tại Chiến Thiên phủ bên trong có thể có một người giải cứu Ngạo Thương Sinh, vậy người này nhất định sẽ là Chiến Phong Dương. Chiến Phong Dương biết được Ngạo Thương Sinh sau đó, tại chỗ liền nổi giận. Đường đường Chiến Thiên phủ phó phủ chủ, vậy mà bị người ta vu cáo, cái này nếu là chuyện đi, còn không bị người cười đến rụng răng. Cho nên, ngay đầu tiên, Chiến Phong Dương liền trực tiếp tỏ thái độ, nhất định sẽ vì chuyện này ra mặt. Bất quá ra mặt về ra mặt, nhưng Ngạo Thương Sinh thủy chung đều là Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử. Cứ như vậy, Thiên Long Võ Tu Viện trừng phạt Ngạo Thương Sinh, theo đạo lý tới nói, cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như Chiến Thiên phủ muốn vì Ngạo Thương Sinh can thiệp vào, không chỉ có sẽ làm tức giận hàng gia, càng biết để Thiên Long Võ Tu Viện mặt mũi mất hết. Đến lúc đó, kinh khủng không chỉ có hàng gia không sẽ bỏ qua, liền ngay cả Thiên Long Võ Tu Viện cũng thế tất sẽ không lập bộ. Nghĩ tới đây, liền ngay cả Chiến Phong Dương cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Nói trắng ra là, lần này Chiến Thiên phủ chỉ là vì giúp Ngạo Thương Sinh giải vây, không hề giống đắc tội một đám người lớn. Tuy nói lấy Chiến Thiên phủ thế lực, chưa hẳn liền sợ Thiên Long Võ Tu Viện. Nhưng chuyện này, nói cho cùng cũng là Thiên Long Võ Tu Viện nội bộ sự tình. Chuyện như vậy, Chiến Thiên phủ tham gia vốn cũng không quá hợp lý. Nếu là lại cường thế như vậy, thế tất sẽ lỡ miệng để người làm thiếu. Một khi thiên binh các hoặc thế lực khác thừa cơ làm có dễ, Chiến Thiên phủ sẽ phải náo chuyện cười lớn. Vì sư xuất nổi danh, sau đó mấy người lại vây tại một chỗ thương lượng một trận. Cuối cùng, mấy người đạt thành chung nhận thức. Trước hết để cho Chiến Thiên phủ đối Thiên Long Võ Tu Viện tạo áp lực, xác thực tới nói, là đối hàng gia tạo áp lực. Chương 598, bước bách bên trên cửa nếu là hàng gia thỏa hiệp, bên kia thôi, nếu là không thỏa hiệp, Chiến Thiên phủ liền lấy Ngạo Thương Sinh là Chiến Thiên phủ luyện khí sư làm lý do, trực tiếp mang đi Ngạo Thương Sinh. Cử động như vậy mặc dù có chút chơi xấu, nhưng phi thường tình huống, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường xử lý. Tin tưởng, lấy Chiến Phong Dương cùng Mạc Phong Tuyết thực lực, muốn tại Thiên Long Võ Tu Viện mang đi Ngạo Thương Sinh, sẽ không có cái gì độ khó. Ba thiên kỳ hạn rất nhanh liền đi qua, trong 3 ngày qua, chạy ngang nước cùng hàng chiến, cũng đều một mực phái người tại chú ý chấp pháp đường động tĩnh. Nhưng điều bọn hắn nghi ngờ là, trong 3 ngày này, chấp pháp đường cái kia bên cạnh vậy mà không hề có động tĩnh gì. Nguyên bản, Hàng Thủy Lưu coi là, chấp pháp đường muốn tìm mới chứng cứ, liền phải từ những người vây xem kia trên người ra tay. Cho nên, tại cái kia thiên hắn sau khi đi, hắn liền tìm người đem trừ Mộ Thanh Lam cùng Hắc Y thiếu nữ bên ngoài chỗ có người vây xem, hết thảy ngăn cản lộ ra Thiên Long Võ Tu Viện. Kể từ đó, không có chứng nhân, Kim Phong Liệt muốn chứng cứ, tự nhiên cũng liền không tìm được. Nhưng mà như thế hao tổn tâm cơ lấy ra không thành kế, cuối cùng lại căn bản không có phát huy được tác dụng, cái này khiến Hàng Thủy Lưu đột nhiên có một loại một quyền đánh vào trống đi cảm giác mất mát. Nguyên nhân chính là như thế, tại thứ tư thiên sáng sớm, Hàng Thủy Lưu liền dẫn người hấp tấp đi tới chấp pháp đường. Lão phu tìm Kim Phong Liệt, đều tránh ra cho ta vừa tới đến chấp pháp đường trước cổng chính, Hàng Thủy Lưu liền tức giận nói đạo. Nói xong, hắn không có chờ những thủ vệ kia phản ứng, liền sải bước hướng chấp pháp đường bên trong đi đến. "Ai ai, vị này trưởng lão, ngài." Hai cái thủ vệ thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị Hàng Thủy Lưu mang tới người, trong nháy mắt ngăn tại một bên. "Vị này trưởng lão, nơi này chính là chấp pháp đường, ngươi làm sao có thể là tự tiện xông vào?" Hàng Thủy Lưu tiến vào chấp pháp đường về sau, sau lưng còn truyền đến những cái kia gác cổng tức giận tiếng giống. Tiến vào chấp pháp đường về sau, Hàng Thủy Lưu thân hình chớp động, mấy hơi thở liền xuất hiện ở Kim Phong Liệt trước phủ đệ. "Kim Phong Liệt, ba thiên đã đến giờ, ngươi nơi đó đưa cái kia hai tên tiểu tử đứng tại đại viện bên trong." Hàng Thủy Lưu lớn tiếng quát đạo. Uy nghiêm túc mục chấp pháp đường, tại hắn xem ra, tựa hồ cùng bình thường phố xá cũng giống như nhau. "Hàng Thủy Lưu, ngươi tự tiện xông vào chấp pháp đường, khi thật thật to gan." Lúc này, Kim Phong Liệt thanh âm cũng đột nhiên vang lên. Thanh âm phát ra đồng thời, Kim Phong Liệt bóng người cũng đồng thời xuất hiện ở Hàng Thủy Lưu trước mặt. Tháp tháp tháp, ngay tại Kim Phong Liệt xuất hiện thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên xa xa truyền đến. "Bẩm báo đường chủ, có người xông vào chấp pháp đường." Ngay sau đó, một cái pháp lại vội vội vàng vàng gọn vào sân nhỏ. Chưa nhìn thấy Kim Phong Liệt,
hắn liền lớn tiếng la lên đạo: "Lão phu cũng không muốn xông vào, chỉ là ngươi những thủ vệ kia hiệu suất quá thấp. Nếu là chờ bọn hắn bẩm báo cho ngươi, chỉ sợ trời tối rồi." Đối mặt Kim Phong Liệt giận dữ mắng mỏ, Hàng Thủy Lưu cười lạnh nói đạo. Đang khi nói chuyện, tay phải hướng trong ngực duỗi ra, phảng phất như muốn lấy thứ gì. "Hàng Thủy Lưu, ngươi lớn lối như thế, có phải hay không lấn ta chấp pháp đường không?" Người Kim Phong Liệt quát lạnh một tiếng, thẳng tắp đứng yên thân thể, đột nhiên tựa như dương cùng bắn ra, như thiểm điện hướng Hàng Thủy Lưu lao đến. Hàng Thủy Lưu thấy thế, vừa mới duỗi ra tay phải, lại không thể không phi tốc thu hồi. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Kim Phong Liệt tay phải đã lăng không bổ tới. Chỉ một thoáng, chung quanh cuồng phong gào thét. Trong không khí màu trắng thiên địa nguyên khí, cấp tốc ngưng kết thành một thanh trường đao màu trắng, hướng phía Hàng Thủy Lưu cái cổ chém xuống. "Kim Phong Liệt, ngươi đồ thật." Gặp tình hình này, Hàng Thủy Lưu không khỏi kinh hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, Kim Phong Liệt dám đối tự mình động thủ, mà lại vừa ra tay chính là sát chiêu. Tình thế cấp bách phía dưới, Hàng Thủy Lưu thân thể cấp tốc lóe lên, muốn mượn cơ hội né tránh Kim Phong Liệt công kích. Nhưng mà, hắn thân thể vừa mới tránh về bên trái, Kim Phong Liệt tả trường lại đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía hắn lồng ngực quét ngang mà đến. Một trường này chính là lấy lưu tâm tính vô tâm, cơ hội là cùng Hàng Thủy Lưu động tác đồng thời phát ra. Hàng Thủy Lưu muốn tiếp tục tránh né, hiển nhiên đã không có thời gian. Đội vang phía dưới, hắn đành phải đưa tay nên đón. Ầm ầm, chỉ gặp một đoàn bạch quang bạo tán, Kim Phong Liệt tả trường ngạnh sinh sinh chạm tại Hàng Thủy Lưu cánh tay bên trên. Trong chốc lát, Hàng Thủy Lưu toàn thân cái này chấn động, cánh tay bên trên đột nhiên truyền đến từng trận đau nhức, tựa như bị chiến binh bổ trúng, rất có gân cốt làm tổn thương cảm giác. Một kích chém xuống, Kim Phong Liệt vẫn không ngừng, vừa mới biến chiêu tay phải, lại lần nữa đoạn hướng Hàng Thủy Lưu bụng dưới. Đáng giận Hàng Thủy Lưu trong lòng phẫn nộ, thống hận Kim Phong Liệt lại dám như thế không buông tha. Chỉ một thoáng, hắn biến trưởng thành trảo, đột nhiên hướng Kim Phong Liệt cổ tay chụp tới. Lần này, hắn vận đủ tám thành lực đạo, muốn mượn cơ hội này trực tiếp vặn gãy Kim Phong Liệt cổ tay. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, còn không chờ hắn bắt lấy Kim Phong Liệt cổ tay, vai phải đã lần nữa bị Kim Phong Liệt vỗ trúng. Giang giác, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Hàng Thủy Lưu thân thể trong nháy mắt trượt ra xa 7-8 trượng. Mà hắn cánh tay trái cũng đột nhiên có chút vô lực nện ở thân thể một bên. Một cái này, bên trái hắn xương bả vai trực tiếp bị Kim Phong Liệt đập nát. Xương bả vai đã bỡ, Hàng Thủy Lưu cánh tay trái tự nhiên không tốt tại dùng sức. Nguyên lai vừa rồi, Kim Phong Liệt công kích Hàng Thủy Lưu khí hải là giả, tả trưởng đánh lén hắn bả vai mới là thật. Cùng biết bên trong, Hàng Thủy Lưu cũng không có nhìn ra Kim Phong Liệt chiêu thức, lúc này mới trong nháy mắt bị thiệt lớn. "Họ Kim, ngươi dừng tay cho ta vừa mới ổn định thân hình." Hàng Thủy Lưu không kịp đi xem vai trái thương thế, đội vàng nâng tay phải lên ngăn cản Kim Phong Liệt đạo. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, lần này Kim Phong Liệt cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đứng tại vừa rồi cái chỗ kia, chính một mặt sát khí nhìn lấy Hàng Thủy Lưu. "Đây là phó viện trưởng thủ lệnh, hắn để cho ta tới phụ tá ngươi xử trí cái kia hai tên tiểu tử." Gặp Kim Phong Liệt không có tiếp tục ý xuất thủ, Hàng Thủy Lưu gấp đội vươn tay nhập ngoài, từ đó lấy ra một cái lệnh bài màu tím nói đạo. Nhìn thấy cái này mai lệnh bài, Kim Phong Liệt trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. "Ngươi có phó viện trưởng thủ lệnh, vừa rồi vì sao không lấy ra?" Nghe được câu này, Hàng Thủy Lưu kém chút không có tức giận thổ huyết. Hắn khỏe miệng giật một cái, nhịn xuống trên bờ vai đau đớn nói: "Lão phu ngược lại là muốn lấy, thế nhưng là ngươi cho lão phu cơ hội không có." Hừ, Hàng Thủy Lưu, ngươi chê ta thủ vệ hiệu suất làm việc quá thấp, nhưng ngươi hiệu suất làm việc có vẻ như cũng so với bọn hắn không cao hơn bao nhiêu a. Ngươi nếu là sớm đi lấy ra phó viện trưởng thủ lệnh, cũng không trở thành ăn vừa rồi vị đắng Kim Phong Liệt cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ bên trong không thiếu rêu cận châm chọc hành hai. Nhạc họa mùi vị. "Họ Kim, ngươi chờ, chuyện này nhất định còn chưa xong." Hàng Thủy Lưu một mặt đoán độc, cho tới bây giờ hắn mới có hơi hiểu Kim Phong Liệt nhưng thật ra là cố ý không cho hắn có cơ hội lấy ra phó viện trưởng thủ lệnh. Chỉ là hắn xông chấp pháp đường vô lễ phía trước, Kim Phong Liệt ra tay với hắn, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Chương 599, ngập bù hòn coi như hắn muốn kiện Kim Phong Liệt, cũng căn bản không có khả năng. Cho nên, cái này người câm thua thiệt, hắn xem như ăn chắc. "Thế nào, chính ngươi xông vào ta chấp pháp đường, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại uy hiếp ta?" Hừ hừ, "Ngươi muốn cáo trạng cứ việc đi cáo, ta cũng không sợ ngươi." Kim Phong Liệt khinh thường chừng Hàng Thủy Lưu một chút, khoát khoát tay đạo. Đối với Kim Phong Liệt phách lối, Hàng Thủy Lưu mặc dù trong lòng phẫn hận, trong lúc nhất thời lại bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Trầm mặc nửa ngày, chờ nguyên khí đem bả vai hoàn toàn bao lấy, Hàng Thủy Lưu mới nói, bớt nói nhiều lời, 3 ngày thời gian đã đến, ngươi bây giờ có thể xử trí cái kia hai cái thằng dành con. Hàng Thủy Lưu, không phải ta nói ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng cầm phó viện trưởng thủ lệnh, liền có thể đối ta đến kêu đi hết. Tại cái này chấp pháp đường bên trong, ta mới là đường chủ, xử lý như thế nào sự kiện kia, cũng là ta quyết định. Không quen nhìn Hàng Thủy Lưu cầm lông gà làm lệnh tiễn sát mặt, Kim Phong Liệt giận dữ mắng mỏ đạo. "Vậy ngươi dự định xử trí như thế nào cái kia hai cái tiểu bối đâu?" Đúng lúc này, một cái khác nặng nề thanh âm đột nhiên từ ngoài đại viện mặt truyền đến tới. Nghe vậy, Kim Phong Liệt đôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy phó viện trưởng Hàng Thanh Phong đột ngột xuất hiện ở đại viện bên trong. Gặp qua phó viện trưởng, nhìn thấy Hàng Thanh Phong, Kim Phong Liệt tiến lên một bước hơi không người đạo. Cùng lúc đó, Hàng Thủy Lưu cũng hướng Hàng Thanh Phong thi lễ một cái. "Ngươi bả vai là chuyện gì xảy ra?" Nhìn thấy Hàng Thủy Lưu bả vai có chút không tự nhiên, Hàng Thanh Phong hiếu kỳ đạo. "Không có, không có việc gì, hôm qua thiên luyện công không cẩn thận thương tổn tới." Hàng Thủy Lưu khẽ cắn môi, hung hăng trợn mắt nhìn Kim Phong Liệt một chút, lại cuối cùng không có đem sự tình chân tướng nói ra. Hắn đường đường nguyên chấp pháp đường đường chủ, so Kim Phong Liệt còn muốn đại nhất bối. Hiện tại nếu là nói chính mình bả vai là bị Kim Phong Liệt đả thương, hắn mặt mo chỉ sợ cũng không có địa phương đặt. Huống chi chuyện này vốn là hắn vô lễ phía trước, Kim Phong Liệt tối đa cũng chính là xử trí phương pháp không ổn. nếu là bị Hằng Thanh Phong biết đạo, chỉ sợ không chỉ có không thể đánh ép Kim Phong Liệt, còn có thể dẫn tới gian dạy. Thế là nghĩ nghĩ, Hằng Thủy Lưu vẫn là gắn một cái láo. Luyện công đều có thể đem chính mình luyện thương, ngươi cũng coi là lợi hại. Hằng Thanh Phong tự nhiên không tin Hằng Thủy Lưu lời nói, bất quá cũng không muốn hỏi nhiều, thế là ngữ hàm niệm mai đạo. Nói xong, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Kim Phong Liệt nói, Kim đường chủ, ba ngày nay không biết ngươi tìm tới mới chứng cứ không có. Kim Phong Liệt có chút chần chờ nói, cái này ba tiên, những người vây xem kia toàn bộ mất tích, cho nên nói cách khác, ngươi không có cái mới chứng cứ. Hằng Thanh Phong tiếp tục hỏi. Ừ, Kim Phong Liệt gật gật đầu. Nhìn thấy Kim Phong Liệt đống nhiên không có lực lượng, một bên Hằng Thủy Lưu trong lòng chưa phát giác một trận thoải mái. Không phải mới vừa rất phách lối sao, hiện tại làm sao không khoa trương, ngươi mặc dù đã thương ta, nhưng ta lại muốn cái kia hai tên tiểu tử chết. Hằng Thủy Lưu thần sắc cấm lãnh, trong lòng âm thầm đắc ý đạo. Ừ, như vậy thời gian đã đến, dựa theo biệt quy, cái kia hai tên tiểu tử nên làm cái gì? Hằng Thanh Phong không muốn đề cập cái khác, thẳng vào chủ đề đạo. Cái này, chỉ sợ không được tốt. Theo ta cái này ba thiên điều tra, ta phát hiện, chuyện này còn có chút kỳ quặc. Hơn nghĩ nghĩ, Kim Phong Liệt có chút chần chờ nói đạo. Ha ha, vậy ngươi nói một chút, ngươi phát hiện cái gì kỳ quặc? Hằng Thanh Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Kim Phong Liệt nói, theo ta điều tra, ba ngày trước những người vây xem kia, kỳ thật đều đang nói láo ha ha. Kim đường chủ, ngươi có phải hay không đang cố ý đùa lao phu cười à? Nhiều người như vậy, ngươi nói bọn hắn tất cả đều đang nói láo sao? Hằng Thanh Phong lần nữa cười một tiếng, ngữ hàm địa mai đạo. Không thể, theo ta được biết, bọn hắn đều đang nói láo. Kim Phong Liệt thần sắc như thường, cũng không thèm để ý Hằng Thanh Phong niệm ai. Nghe đến đó, Hằng Thủy Lưu cũng nhịn không được nữa. Kim đường chủ, ta nói ngươi kiếm cớ, cũng cần phải tìm ra dáng a. Ngươi nói những cái kia người đều đang nói láo, dựa vào cái gì a? Có phải hay không là ngươi chính mình cảm thấy những cái kia đang nói láo, ngươi liền cho rằng như vậy đường đường chấp pháp đường chủ, nói ra nói như vậy, ngươi liền không cảm thấy buồn cười không gặp có cơ hội chèn ép Kim Phong Liệt? Hằng Thủy Lưu tự nhiên không chịu buông tha. Ta nói phó viện trưởng khả năng không tin, bất quá, phó viện trưởng nếu là lại có thể đưa tới những người vây xem kia, ta nghĩ bọn hắn sẽ nói ra cùng lần trước không giống nhau. Kim Phong Liệt không để ý tới Hằng Thủy Lưu chèn ép, một mặt nghiêm túc đạo. Ngươi vững tin không? Chờ Hằng Thanh Phong trả lời, Hằng Thủy Lưu đông nhiên xen vào đạo. Ta đương nhiên vững tin. Kim Phong Liệt ngữ khí âm vang đạo. Nếu là bọn họ thuyết pháp không thay đổi đâu? Hằng Thanh Lưu truy hỏi. Kim Phong Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, như là như thế này, ta liền lập tức y theo viện quy xử trí cái kia hai tên tiểu tử. Kim đường chủ, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng không nên chơi xấu. Hằng Thủy Lưu khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, lần nữa xác định đạo. Ha ha, phó viện trưởng ngay ở chỗ này, ngươi cảm thấy ta có thể chơi xấu sao? Kim Phong Liệt khinh thường nhìn Hằng Thủy Lưu một chút, nhàn nhạt nói đạo. Phó viện trưởng, ta hiện tại liền đi tìm những người vây xem kia, nhìn xem lần này bọn họ có phải hay không sẽ sửa miệng. Hằng Thủy Lưu tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, mới vừa cùng Kim Phong Liệt đặt thành chung nhận thức, liền tiến lên xin đi giết giặc đạo. Tốt vậy, ngươi bây giờ liền đi. Kết quả như gì? Liền nhìn những người này, lời chứng. Hằng Thanh Phong gật gật đầu, ngầm cho phép Hằng Thủy Lưu cử động. Bá, thân hình lóe lên, Hằng Thủy Lưu cấp tốc đã chạy ra chấp pháp đường, vừa ra chấp pháp đường, hắn liền ngự không mà lên, hướng phía Tiên Long Võ Tu viện phía tây bay đi. Nhìn lấy Hằng Thủy Lưu bóng lưng rời đi, một mặt nghiêm nghị Kim Phong Liệt, trên khóe miệng cũng lộ ra một tia không dễ cảm thấy cười lạnh. Cái này ba thiên hắn kỳ thật cái gì cũng không làm, bởi vì, thứ nhất tiên hắn phái người điều tra thời điểm, liền phát hiện những người vây xem kia lại đột nhiên từ Tiên Long Võ Tu viện mất tích. Trái phải tìm không được, Kim Phong Liệt liền suy đoán, những cái kia người hơn phân nửa là bị Hằng Thủy Lưu ẩn nấp rồi. Không có chứng nhân, hắn muốn tiếp tục điều tra, căn bản liền không khả năng. Mà trong ba ngày này, Bạch Vân Châu thì đi tìm một lần viện trưởng Thủy Lăng Hàn, đem Ngạo Thương Sinh sự tình đối nó nói một lần. Mà khi Bạch Vân Châu nói, Ngạo Thương Sinh có thể lấy phá mệnh cảnh tầng thứ 6 tu vi, ngăn cản được Lữ Thần Phong tuyệt sát lúc, Thủy Lăng Hàn trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Phải biết, Lữ Thần Phong nhưng có lấy tiên nhân cảnh tam trọng tu vi, có thể vượt qua 7 cái giai vị chiến đấu, Ngạo Thương Sinh thực lực bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Xuất phát từ hiếu kỳ, Thủy Lăng Hàn tiếp lấy lại hỏi rất nhiều có quan hệ Ngạo Thương Sinh sự tình. Mà khi Bạch Vân Châu nói hết mọi chuyện lúc sau, Thủy Lăng Hàn lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Tổng hợp Bạch Vân Châu nói, Thủy Lăng Hàn cho ra một cái kết luận, đó chính là, cái này Ngạo Thương Sinh chính là tìm 10 năm gần đây cái kia người kế tục. Làm đủ dụ hoặc lúc sau, Thủy Lăng Hàn tự nhiên liền đưa ra muốn gặp Ngạo Thương Sinh ý nghĩ. Lúc này, Bạch Vân Châu liền đem trước một tiên Ngạo Thương Sinh bị vu hãm sự tình, tỉ mỉ đối Thủy Lăng Hàn nói một lần. Chương 600, viện trưởng ý động. Nghe Bạch Vân Châu lời nói, Thủy Lăng Hàn trong mắt lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này, hắn tự nhiên hiểu Bạch Vân Châu này tới mục đích. Bạch Vân Châu đây là ăn chắc hắn sẽ không cự tuyệt chính mình yêu cầu, lúc này mới tới tìm hắn. Muốn bồi dưỡng Ngạo Thương Sinh, để Ngạo Thương Sinh thủ hộ Thiên Long Võ Tu viện, hắn nhất định phải xuất thủ. Nếu không, Ngạo Thương Sinh nếu là bị Hằng gia hại chết, không riêng Thiên Long Võ Tu viện thiếu một cái thiên tài, hắn nguyện vọng cũng sẽ tùy theo hóa thành bọt nước. Thế là, hai người đi qua thương nghị, Thủy Lăng Hàn vẫn là đáp ứng trợ giúp Ngạo Thương Sinh thoát khốn. Bất quá, muốn trợ giúp Ngạo Thương Sinh, trước hết nhất định phải tìm tới những người vây xem kia. Vì không lãng phí thời gian, Kim Phong Liệt mới muốn ra như thế một cái kế hoạch. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, Hằng Thủy Lưu liền xuất hiện lần nữa tại chấp pháp đường bên trong. Cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có vài chục vị cái kia thiên tham dự vây xem đệ tử. Kim đường chủ, ngày đó người vây xem, ta nhưng tất cả đều tìm tới cho ngươi. Ngươi bây giờ cũng nên đem cái kia hai tên tiểu tử mang ra, cũng tốt đối chất nhau. Hằng Thủy Lưu không có sợ hãi nhìn lấy Kim Phong Liệt, cười lạnh nói đạo. Tại đến chấp pháp đường trên đường, hắn đã cho cái này mấy chục người tất cả đều dặn dò qua. Phàm là đứng tại Hằng gia bên này, đều cũng tìm được chỗ tốt cực lớn.
còn nếu là có người dám đứng tại Kim Phong Liệt cái kia một bên, Hàng Gia cũng là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Kim Phong Liệt gật gật đầu, chợt đối mệnh lệnh bên cạnh một vị pháp lại, tiến đến mời Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Không bao lâu, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền xuất hiện ở trong đại viện. Lần nữa nhìn thấy Hàng Thủy Lưu, Man Tọa trong mắt lập tức liền bốc lên một mảnh lửa giận. Nếu không phải lão tặc này từ đó cản trở, hắn cùng Ngạo Thương Sinh cũng không có khả năng đến chấp pháp đường làm khách. Chỉ là đối diện chính là phó viện trưởng Hàng Thanh Phong, khiếp sợ uy nghiêm, Man Tọa cũng không dễ mở miệng nhục mạ Hàng Thủy Lưu. Khinh thường liếc qua Ngạo Thương Sinh, Hàng Thủy Lưu cười lạnh nói, xem ra cái này ba tiên, Kim Đường chủ đối với các ngươi hai rất chiếu cố à, đều không có thụ một điểm thương. Hàng Thủy Lưu ý tứ rất rõ ràng, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa thân là tội nhân, vậy mà không có có nhận đến bất luận cái gì hình pháp khảo vấn, cái này là cố ý nói cho Kim Phong liền nghe. Theo ta được biết, bọn hắn nhưng chỉ là người hiềm nghi, nhưng còn không có định tội đâu. Lấy Hàng trưởng lao ý tứ, người trước kia hóa ra đều là không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp vu oan giá họa. Kim Phong Liệt lạnh hừ một tiếng, cố ý mỉa mai Hàng Thủy Lưu đạo: "Hừ hừ, Kim Đường chủ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm lao phu ý tứ. Lao phu có ý tứ là, bọn hắn dù nói thế nào, cũng là mang tội thân. Thế nhưng là theo ta nhìn, bọn hắn đến chấp pháp đường, giống như không phải ngồi tù, mà là tới làm khách, như thế làm việc thiên tư, khó nói chính là ngươi Kim Đường chủ phong cách." Hàng Thủy Lưu cũng không yếu thế, công kích lần nữa Kim Phong Liệt đạo: "Xử lý như thế nào sự tình, đây là ta sự tình. Hàng trưởng lão như là đã không phải chấp pháp đường đường chủ, những việc này ngươi vẫn là ít quan tâm tốt." Kim Phong Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ hàm lời nói sắc bén đạo. Hàng Thủy Lưu nghe vậy, nguyên bản còn muốn tiếp tục ép buộc Kim Phong Liệt, đã thấy Hàng Thanh Phong đột nhiên khoát khoát tay nói: "Các ngươi còn có hết hay không muốn cãi nhau, đứng ở một bên đi, hiện tại là xử lý vấn đề thời điểm." Lời vừa nói ra, Kim Phong Liệt cùng Hàng Thủy Lưu đồng đều đem cúi đầu, không nói thêm câu nào. "Kim đường chủ, ngươi không phải nói muốn lần nữa thẩm vấn những này người sao? Hiện tại bọn hắn liền ở trước mặt ngươi, ngươi bắt đầu thẩm vấn đi." Tức giận lườm hai người một cái, Hàng Thanh Phong nhắc nhở Kim Phong Liệt đạo. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi nhíu mày. Ba ngày trước, Kim Phong Liệt không phải đã thẩm vấn qua những người này sao, làm sao hiện tại lại phải thẩm vấn? Khó nói những này người muốn đổi giọng thế, nhưng là xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng không quá giống. Nghĩ như vậy, liền nghe Kim Phong Liệt bắt đầu lần thứ hai thẩm vấn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, thẩm vấn kết quả cùng ba ngày trước cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đợi Kim Phong Liệt thẩm vấn đến cái thứ sáu thời điểm, Hàng Thủy Lưu đột nhiên xen vào nói: "Kim đường chủ, người đã tra hỏi năm người, mà năm người này trả lời cũng không có sai biệt, cái này chẳng lẽ còn không đủ khi bằng chứng sao?" Hàng trưởng lão, ngươi không nên quên, ta mới là chấp pháp đường đường chủ. Sự kiện lần này có chút nghiêm trọng, ta nếu không cẩn thận điều tra, nếu là gây ra rủi ro, khó nói ngươi đến phụ trách." Kim Phong Liệt trợn nhìn Hàng Thủy Lưu một chút, tức giận nói đạo: "Vậy ngươi dự định thẩm vấn tới khi nào? Chẳng lẽ lại ngươi muốn đem cái này mấy chục người từng cái hỏi một lần?" Hàng Thủy Lưu ước gì hiện tại liền xử trí Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, lập tức có chút giận đùng đùng nói đạo. Nói xong, hắn vừa lo lắng nhìn Hàng Thanh Phong một chút, ra hiệu hắn chế tạo quyết đoán, miễn cho đêm dài lắm mộng. "Ta đương nhiên sẽ không từng cái hỏi tiếp, bất quá ít nhất cũng phải thẩm vấn 7-8 cái đi, ta rất kỳ quái, ta đều không nóng nảy." "Hàng trưởng lão, ngươi gấp cái gì? Khó nói trong lòng ngươi có quỷ." Kim Phong Liệt một mặt tiếp tục thẩm vấn, một mặt hỏi lại Hàng Thủy Lưu đạo: "Tâm ta bên trong có quỷ, ha ha, Kim đường chủ ngươi thật biết chê cười. Nói như ngươi vậy, có phải hay không muốn kéo dài thời gian?" Thiên bị hai tiểu tử này tức giận sau khi, Hàng Thủy Lưu trực tiếp tướng quân đạo. Kim Phong Liệt nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút nói: "Hàng trưởng lão, ngươi nói như vậy, nhưng chính là tại chửi bới ta chấp pháp đường. Chấp pháp đường làm việc từ trước đến nay công bằng vô tư, ta thân là đường chủ, lại có thể lấy việc công làm việc tư, ngươi nói ta thẩm vấn là đang trì hoãn thời gian, vậy ngươi gấp gáp như vậy nghĩ xong bọn hắn tội, khó nói cũng không phải là giáp tâm hại người." "Nói bậy, ta làm sao lại giáp tâm hại người? Ta chỉ là không muốn Tiên Long Võ Tu viện bị hai tiểu tử này cũng ô nhiễm. Bọn hắn tuổi còn trẻ giống như này tâm ngoan thủ lạn, như không nghiêm trị, Thiên Long Võ Tu viện há không cần loạn bộ? Đến lúc đó, ai cũng có thể tùy tiện giết người, ai cũng có thể không nhìn quy củ chuẩn tắc, Thiên Long Võ Tu viện còn như thế nào duy trì?" Hàng Thủy Lưu một mặt không cam lòng, bày làm ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ đạo. Nghe được lời nói này, Kim Phong Liệt không khỏi cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới Hàng trưởng lão còn có cao như vậy giác ngộ. "Chỉ là ta không nghĩ ra, đã Hàng trưởng lão giác ngộ cao như vậy, lúc trước lại vì sao muốn rời đi chấp pháp đường?" Lời vừa nói ra, Hàng Thủy Lưu sắc mặt lập tức đen thành đáy nổi. Đối với hắn mà nói, rời đi chấp pháp đường chuyện này, thủy chung đều là tâm hắn bên trong vùng đi không được một cái đau nhức. Lúc trước, Hàng Thủy Lưu sở dĩ rời đi chấp pháp đường, chính là bởi vì hắn tại xử lý một cọc sự kiện lúc, cố ý làm việc thiên tư. Về sau, chuyện này không biết bị ai bạch trần, mới khiến cho Hàng Thủy Lưu bị học viện xử lý. Đương thời may mắn có Thiên Long Võ Tu viện thái thượng trưởng lão ra mặt, mới không có khiến cho Hàng Thủy Lưu bị trực tiếp đá ra Thiên Long Võ Tu viện. Chuyện này lúc sau, Hàng Thủy Lưu một lần cũng không dám ra ngoài xuất đầu lộ diện, sợ bị người khác nhục mạ chế nhạo. Hiện tại Kim Phong Liệt cố ý xách đến việc này, tự nhiên là hung hăng đánh Hàng Thủy Lưu một bàn tay. Quả nhiên, ngay tại Kim Phong Liệt nhắc lên sau chuyện này, Hàng Thủy Lưu lập tức mặt đen lên ngậm miệng lại. Chương 601, cưỡng ép động thủ. Hắn rất thống hận Kim Phong Liệt, nhưng Kim Phong Liệt một khi cái kia chuyện này chèn ép hắn, hắn lại một điểm phản kích chỗ trống đều không có. Hai người nói chuyện ở giữa, Kim Phong Liệt đã hỏi thăm đến cái thứ bảy người vây xem. Hàng Thủy Lưu đối xử lạnh nhạt đứng ở một bên, chờ đợi lấy Kim Phong Liệt cuối cùng xử trí biện pháp. Hắn còn thật không tin, tại cái này một thời ba khắc công phu, Kim Phong Liệt có thể trong nháy mắt lật bàn, đem trước mắt hai cái này thằng danh con cứu ra khốn cảnh. Lúc này, Kim Phong Liệt tâm lý cũng bắt đầu có chút bận tâm. Lúc trước hắn cùng sư phụ Bạch Vân Châu đã nói xong, sáng sớm hôm nay liền tới chấp pháp đường hội hợp. Nhưng là bây giờ Thái Dương đều đã thăng lên, Bạch Vân Châu lại còn không có chạy tới. Mắt thấy hắn kéo dài liền muốn đến cực hạn,
đại viện bên ngoài lại vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Rốt cục, cái thứ 7 người vây xem cũng bị thẩm vấn xong. Cùng trước đó những người vây xem kia thuyết pháp một dạng, người vây xem này căn cứ chính xác tử, cũng là trực chỉ Ngạo Thiên Môn. Kim Đường chủ, sự thật liền bày ở trước mặt, khó nói ngươi còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian lúc này. Ở bên cạnh một mực trầm mặc không nói Hàng Thanh Phong, rốt cục hơi không kiên nhẫn đạo. Phó viện trưởng lại chờ một chút, ta chỉ cần đang tra hỏi một người, liền có thể xử lý chuyện này. Kim Phong Liệt nhíu mày, có chút lo lắng nói đạo. Được rồi, cái này người cuối cùng, vẫn là để lão phu đến thẩm vấn đi. Không chờ Kim Phong Liệt mở miệng, Hàng Thanh Phong thân hình lóe lên, đã thuận tay mang qua một cái người vây xem. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi chỗ nhìn thấy, cùng phía trước mấy người kia có hay không khác biệt? Hàng Thanh Phong nhìn thẳng tên đệ tử kia, ngôn ngữ gọn gàng mà linh hoạt đạo. Không, ta nhìn thấy cùng bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn tương tự nhìn thấy phó viện trưởng. Tên đệ tử kia thân thể không khỏi khẽ run lên, chậm nhanh chóng trả lời đạo. Xoay người lại, Hàng Thanh Phong lần nữa đem ánh mắt chuyển qua Kim Phong Liệt trên thân, sự tình đã rất rõ ràng, Kim Đường chủ, ngươi nên biết nói xử lý như thế nào đi biết nói. Kim Phong Liệt có chút tê cả da đầu, hắn nghĩ không ra, Hàng Thanh Phong lại đột nhiên bắt đầu nôn nóng. Bất quá bây giờ, Bạch Vân Châu còn không có chạy đến, cho nên hắn coi như phải xử lý, cũng không thể dựa theo tội giết người tên xử lý Ngạo Thương Sinh cùng Man Toạn. Ngươi tới, hai cái này đệ tử tụ chúng giới đấu, nhân tạo thành nghiêm trọng hậu quả, cho nên trước trưởng trách 40 hơi chút suy nghĩ. Kim Phong Liệt đột nhiên nghiêm nghị quát. Thế nhưng là, không chờ bốn tên pháp lại xuất thủ, Hàng Thanh Phong lại đột nhiên mặt lạnh lấy nói, Kim Đường chủ có phải hay không hồ đồ rồi, hai người kia, thế nhưng là đã giết người. Dựa theo việc uy, phàm ở trong học viện kẻ giết người, tất chu Kim Đường chủ nếu là không xuống tay được, lão phu giúp ngươi nói xong, hắn cấp tốc lường Hàng Thủy Lưu một chút, lão lục, động thủ. Hàng Thủy Lưu nghe vậy, tinh thần bỗng dưng chấn động, vâng, phó viện trưởng nói xong, cũng không để ý tới Kim Phong Liệt có đồng ý hay không, thân hình lóe lên, liền hướng Ngạo Thương Sinh vào tới. Hàng Thủy Lưu, nơi này chính là chấp pháp đường, ngươi muốn làm cái gì? Kim Phong Liệt thấy thế kinh hãi, muốn xuất thủ ngăn cản Hàng Thủy Lưu, lại bị Hàng Thanh Phong gắt gao ngăn tại sau lưng. Hàng Thủy Lưu nhẫn nhịn một bụng lửa giận, sớm liền đợi đến giờ khắc này. Cho nên, hắn một khi xuất thủ, chính là lấy tính mạng người ta sát chiêu. Chỉ gặp hắn tay trái lăng không một chảo, hư không bên trong, đột nhiên liền hội tụ lên một đoàn màu trắng thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí trong nháy mắt hóa khóa, hướng phía Ngạo Thương Sinh thân thể khóa tới. Ngạo Thương Sinh thấy thế, không dám kinh thường. Dưới chân Lưu Vân Kinh Phong bộ thi triển, cấp tốc tránh né cái kia hư không xiển xích quấn quanh. Thế nhưng là, Hàng Thủy Lưu thực lực dù sao quá cao, cũng không phải là lúc trước Lữ Thần Phong chi lưu. Hắn gặp Ngạo Thương Sinh thân pháp tinh diệu, nhất thời khó mà vây khốn Ngạo Thương Sinh. Thế là tay trái chiêu pháp biến đổi, sáu thành công lực cấp tốc tăng lên đến tám thành. Chỉ một thoáng, tại Ngạo Thương Sinh trung quanh, đột nhiên xuất hiện một mảnh do thiên địa nguyên khí ngưng tụ cự lao tủ lớn. Lồng giam vương vừa xuất hiện, liền ầm vang từ Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu chụp xuống. Ngạo Thương Sinh Lưu Vân Kinh Phong bộ cố nhiên mau lẹ, lại không cách nào cùng Hàng Thủy Lưu nguyên khí hóa binh bản sự so sánh. Chỉ nghe keng lang một tiếng vang dọn, cái kia nguyên khí màu trắng lồng giam tựa như thật lao tủ, lập tức liền đem Ngạo Thương Sinh gắn vào bên trong. Ngạo Thương Sinh vừa mới bị trùng bảo, to lớn lao tủ cấp tốc có bảo. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền hóa thành căn căn đằng khóa, đem Ngạo Thương Sinh vững vàng quấn tại không trung. "Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm đâu." Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bị bắt, Hàn Thủy Lưu khỏe miệng nhịn không được câu lên một tia cười gian. Lần này giao thủ, bất quá cũng liền một hai cái hô hấp công phu. Một bên Man Tọa còn chưa kịp xuất thủ, Ngạo Thương Sinh liền đã bị bắt. "Lão tặc, dám đụng đến ta lão đại, ta nhìn ngươi là chán sống rồi." Ngay sau đó, Man Tọa nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất một đầu điên cuồng hùng sư, trong tay thanh long thương lóe lên, liền điên cuồng đâm về phía Hàng Thủy Lưu. Ken lang, nhưng mà, Man Tọa một chiêu lôi quang chạm mới xử một nửa, lăng không đâm ra thanh long thương, liền bị bảy tám nói nguyên khí màu trắng gắt gao vây khốn. Nguyên khí màu trắng tựa như chiến binh, điên cuồng đâm vào thanh long thương bên trên lúc, to lớn lực va đập, lại khiến cho Man Tọa hai tay không khỏi tùng. Đợi cho hắn muốn rút về thanh long thương lúc, thanh long thương đã bị hoàn toàn khóa kín, động cũng không động được. Tình thế cấp bách bên trong, Man Tọa cấp tốc vứt sạch thanh long thương, muốn thừa cơ tránh ra. Nhưng hắn mới vừa vặn thu tay, hai chân bên trên liền đột nhiên siết chặt. Ngay sau đó, nhất đạo đạo nguyên khí màu trắng, tựa như cứng cỏi tơ nện giống nhau, cấp tốc liền đem hắn thân thể vững vàng trói lại. Lạm sát kẻ vô tội, còn không ngay tại chỗ để tội, các ngươi thật cho là có thể vô pháp vô thiên trong chớp mắt vây khốn Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa lúc sau? Hàng Thủy Lưu âm trầm cười nói đạo. Hàng Thủy Lưu, nơi này chính là chấp pháp đường, ngươi muốn làm cái gì gặp Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa thân hãm hiểm cảnh? Kim Phong Liệt nhịn không được quát chói thai đạo. Hừ hừ, Kim Đường chủ, ngươi cũng biết nói đây là chấp pháp đường, nếu là chấp pháp đường, ngươi lại không theo lẽ công bằng chấp pháp, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi muốn như thế nào? Hàng Thủy Lưu quay người lại, lườm Kim Phong Liệt một chút lạnh lùng đạo. Kim Phong Liệt, ngươi thân là chấp pháp đường đường chủ, lại như thế đối hai tên tiểu tử làm việc thiên tư, ngươi có biết tội mới vừa rồi còn bình thản an tường Hàng Thanh Phong, lúc này lại đột nhiên thay đổi thần sắc, nhìn hằm hằm Kim Phong Liệt đạo. Phó viện trưởng, theo ta được biết, bọn hắn đều là bị người hãm hại. Chỉ là hiện tại ta tìm không thấy chứng cứ, lúc này mới không có thể vì bọn họ làm sáng tỏ Kim Phong Liệt bị Hàng Thanh Phong hoàn toàn áp chế, căn bản không có cơ hội đối với Hàng Thủy Lưu xuất thủ. Tình thế cấp bách phía dưới, đành phải lần nữa vì Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa giải thích đạo. Hàng Thanh Phong nghe vậy, nhịn không được cười lạnh một tiếng, sự thật đều đã bày ở trước mặt, ngươi còn như thế minh ngoan bất linh. Kim Phong Liệt, ta nhìn ngươi chấp pháp đường đường chủ, cũng coi là làm chấm dứt. Nói xong, Hàng Thanh Phong làm ra một cái phách trạm thủ thế, hướng Hàng Thủy Lưu mệnh lệnh nói, dựa theo việc uy, kẻ giết người tất chu. Dòng nước, ngày nay liền từ ngươi đến thay chấp pháp đường xuất thủ. Chương 602, viện trưởng tham gia tốt. Hàng Thủy Lưu lên tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình lóe lên, đã đi tới Ngạo Thương Sinh trước người một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàng Thủy Lưu bàn tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay quang mang phun ra nuốt vào, như thiểm điện liền hướng Ngạo Thương Sinh cái cổ chém tới. Thân thể bị nuốt, Ngạo Thương Sinh khó mà né tránh. Tình thế cấp bách bên trong, quanh người hắn nguyên khí phồng lên. Bất quá trong nháy mắt công phu, một tầng phòng ngự lồng ánh sáng cùng hai tầng loạn thiên giáp đã triệt để phong tích. Ken lang, một tiếng điếc hai ba chạm tiếng vang lên, quang mang băng tán thời khắc, Hàng Thủy Lưu thình lình phát hiện, Ngạo Thương Sinh lại còn rất tốt đứng tại hắn trước mặt. Vừa rồi một kích, hắn nhưng là vận đủ tám thành lực đạo. Thế nhưng là, khủng bố như vậy công kích, chạm tại Ngạo Thương Sinh trên cổ, cũng chỉ bất quá lưu lại một nói vết máu. Làm sao có thể tiểu tử này đến cùng là quái vật gì, vậy mà có thể chống đỡ được ta chém giết? Hàng Thủy Lưu rung động trong lòng không hiểu, hắn thực sự không nghĩ ra, hắn sau đó có thể đánh giết một vị tiên nhân cảnh cường giả công kích, lại không giết đến Ngạo Thương Sinh. Một lần giết không chết ngươi, ta nhìn lần này ngươi còn có thể hay không chống đỡ được. Hơi sững sờ lúc sau, Hàng Thủy Lưu xuất thủ lần nữa. Nhưng vào đúng lúc này, Ngạo Thương Sinh thân thể bên trên đột nhiên tuôn ra vô tận màu đen quang mang. Quang mang chớp động ở giữa, đế diệt nghiệp hỏa đã tại hắn thân thể bên trên lặng lặng bốc cháy lên. Ầm ầm, lại là một kích hào quang óng ánh phách chạm mà xuống, lần này, Hàng Thủy Lưu thế nhưng là dùng hết 10 thành công lực. Nghe được tiếng vang, Kim Phong Liệt thân thể không khỏi đột nhiên chấn động. Giờ khắc này, hắn thật giống như bị lôi điện đánh trúng, toàn thân cũng bắt đầu trở nên bất lực chết lặng. Ngạo Thương Sinh thiên phú tốt nhất, thực lực tuy mạnh, nhưng cũng quyết định không phải là Hàng Thủy Lưu đối thủ. Huống chi, hiện tại Ngạo Thương Sinh đã bị bắt, cơ hội là đưa cổ chờ chết, căn bản không có khả năng có chạy trốn khả năng. Nhưng mà, ngay tại Huyễn Quang Bạo Tán khí lãng bay quật lúc sau, Hàng Thủy Lưu lại lần nữa cứ thế tại đường trường. Bởi vì vừa rồi Ngạo Thương Sinh bị nhốt địa phương đã biến thành một mảnh hỗn độn, chỉ là loạn thạch hố to bên trong cũng không có Ngạo Thương Sinh bóng người. Giống như Ngạo Thương Sinh tại một kích này bên trong triệt để hôi phi yên diệt. Đang lúc Hàng Thủy Lưu kinh ngạc thời khắc, vừa nhấc mắt lại phát hiện Ngạo Thương Sinh xuất hiện ở ngoài 20 trượng địa phương. Lúc này hắn bên cạnh còn thêm một người, đó chính là vừa mới bị Hàng Thủy Lưu bắt man tọa. Đáng giận lần nữa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, Hàng Thủy Lưu kém chút tức bể phổi. Hắn đường đường thiên nhân cảnh 5 tầng cường giả, thậm chí liên tục 2 lần đều không có giết chết Ngạo Thương Sinh. Chuyện như vậy nếu là chuyện đi, còn không bị người cười đến rụng răng. Lao tặc, muốn giết ta, ngươi thực lực còn chưa đủ. Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàng Thủy Lưu, ngựa khí bất thiệt quát. Vừa rồi, Hàng Thủy Lưu lần thứ nhất thất thủ, chính là bởi vì hắn 3 tầng phòng hộ nguyên nhân. Có hộ thân lồng ánh sáng, lại thêm 2 tầng loạn thiên giáp, Hàng Thủy Lưu một cái kia, liền bị hoàn toàn cản lại. Chợt, Ngạo Thương Sinh mượn Hàng Thủy Lưu ngây người một lúc công phu, cấp tốc phóng thích Đế Diệt Nghiệp Hỏa mệnh cung. Đế Diệt Nghiệp Hỏa xuất hiện về sau, trói buộc chặt Ngạo Thương Sinh thiên địa nguyên khí, cấp tốc liền bị đốt thành hư vô. Nguyên nhân chính là như thế, tại Hàng Thủy Lưu lần thứ 2 xuất thủ sát na, Ngạo Thương Sinh liền vượt lên trước tránh ra thật xa. Hàng Thủy Lưu tự cho là lần thứ 2 tuyệt sát nhất định 10 phần chắc chín, cho nên một kích qua đi, ngay tại chờ Ngạo Thương Sinh đầu một nơi thân một mèo tràn diện. Mà cái này trống rỗng, Ngạo Thương Sinh bên cạnh thừa dịp loạn vọt tới man tọa bên cạnh, lấy Đế Diệt Nghiệp Hỏa, lại đốt rủi trên người hắn trói buộc. Kể từ đó, hai người mới có thể song song thoát hiểm. Hai độ xuất thủ đều không có giết chết Ngạo Thương Sinh, không riêng Hàng Thủy Lưu cảm thấy xấu hổ rõ giận, liền ngay cả Hàng Thành Phong trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia chấn kinh. Chấn kinh sau khi, Hàng Thành Phong trong lòng cũng không khỏi ẩn ẩn kiên kỵ. Ngạo Thương Sinh chỉ bất quá phá mệnh cảnh lục thất trọng thực lực, lại có thể từ Hàng Thủy Lưu tiên nhân cảnh 5 tầng trong tay cường giả đạo tẩu, dạng này thực lực, một khi để trưởng thành lên, thế tất sẽ vô cùng kinh khủng. Trong chốc lát, Hàng Thành Phong trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, kẻ này tuyệt đối không thể lưu tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hàng Thành Phong thân thể đột nhiên lóe lên, tựa như lôi hỏa điện quang giống nhau, nào về phía Ngạo Thương Sinh. Biến cố phát sinh, Kim Phong Liệt muốn ngăn cản Hàng Thành Phong, lại đã chậm một bước. Nơi xa, Ngạo Thương Sinh lực chú ý nguyên bản một mực đều tại Hàng Thành Lưu trên thân, cũng không có chú ý Hàng Thành Phong dị động. Hiện tại Hàng Thành Phong đột nhiên xuất thủ, Ngạo Thương Sinh tại kịp phản ứng trong nháy mắt, liền vội vàng lách mình đảo tẩu. Thế nhưng là, Hàng Thành Phong thực lực thực sự quá cao, không chờ Ngạo Thương Sinh cùng man tọa thoát đi, hắn đại thủ đã ầm vang chụp xuống. Chỉ một thoáng, Ngạo Thương Sinh cùng man tọa chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, trung quanh vùng không gian kia, phảng phất bị lực vô hình giam cầm giống nhau, đột nhiên liền không thể động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàng Thành Phong thân hình nhoáng một cái, liền đã xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Không thể không nói, các ngươi thiên phú đều rất không tệ, chỉ tiếc, các ngươi tâm địa quá mức ngoan động, các ngươi là gan quá mức cản rỡ. Lạnh lùng nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, Hàng Thành Phong theo miệng phun ra một câu nói như vậy. Ngay sau đó, hắn hai tay đều xuất hiện, đột nhiên liền hướng Ngạo Thương Sinh cùng man tọa cổ chụp tới. Thấy cảnh này, vừa mới xông ra Kim Phong Liệt, thân thể không khỏi một cái lảo đảo, suýt nữa một phát ngã nhào trên đất. Hàng Thành Phong đã xuất thủ, lấy hắn thực lực, coi như Ngạo Thương Sinh có 10 cái mạng, lần này cũng thế tất chết chắc. Dừng tay ngay tại lúc Hàng Thành Phong tay vừa mới bóp chặt Ngạo Thương Sinh cùng man tọa cổ lúc, một tiếng lạnh lùng gầm thét, đột nhiên tại trong đại viện vang lên. Một tiếng gầm này, như sấm sét giữa trời quang, rơi tại trong thai mọi người, để cho người ta trong nháy mắt trong đầu chấn động hoảng hốt. Cho dù mạnh như Hàng Thành Phong, đang nghe cái này gầm lên giận dữ lúc, trong đầu cũng xuất hiện một tia ngắn ngủi trống không. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn cổ tay đã bị một cái lao đầu bắt lấy. Lao đầu này tóc rối bù, trên mặt tung hoành lấy từng đầu nếp nhăn, phản phất bị gió cắt cắt đứt đại địa, mang theo nồng đậm tiêu điều cùng cứng cáp. Hắn mặc một bộ đã trắng bệnh trường sam màu đen, thân thể gầy yếu, tại cái này rộng lượng trường sam phía dưới, lộ ra càng thêm gầy trơ cả xương. Nhưng mà, chính là như vậy một vị nhìn như yếu đuối mong manh lao đầu tử, tại bắt ở Hàng Thành Phong cổ tay lúc, Hàng Thành Phong trên mặt cũng lộ ra một tia thống khổ. "Viện trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Hơi sững sờ, Hàng Thành Phong đột nhiên buông lỏng ra hai tay, đem Ngạo Thương Sinh cùng Mạn Tọa để dưới đất đạo. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi đều tới, ta khó nói liền không thể tới xem một chút. Thủy Lăng Hàn cũng thuận thế buông ra Hàng Thanh Phong cổ tay, hắc cười một tiếng nói đạo. Lúc này, Hàng Thanh Phong đã biết, muốn lại giết Ngạo Thương Sinh, đã khả năng không lớn. Thế là cười khan một tiếng nói, viện trưởng nói quá lời, kỳ thật đều là một số việc nhỏ, ta đến xử lý là có thể, làm sao còn kinh động đến ngài Thủy Lăng Hàn lường Ngạo Thương Sinh cùng Mạn Tọa một chút. Hướng Hàng Thanh Phong cười lạnh một tiếng nói, như tiện tay lấy tính mạng người ta đều là chuyện nhỏ, cái kia Thiên Long Võ Tu Viện liền không có đại sự. Chương 603, Chiếu Tâm Quyết. Hàng Thanh Phong không biết nói Thủy Lăng Hàn vì sao mà đến, bất quá khi hắn nhìn thấy cách đó không xa Bạch Vân Châu lúc, trong lòng vẫn là xông lên một tia cảm giác xấu. Viện trưởng có lẽ là hiểu lầm ta, hai tiểu tử này, bởi vì xúc phạm biệt quy, hơn nữa còn cự không đến tội, bất đắc dĩ, ta mới ra tay trừng trị bọn hắn vì không rơi vào bị động. Hàng Thanh Phong đánh đòn phủ đầu đạo. Có đúng không, ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, dạng gì ngang bướng chi đồ, lại còn cần Thanh Phong ngươi tự mình xuất thủ. Tức giận sau khi, Thủy Lăng Hàn cũng có chút giật mình mà hỏi. Hàng Thanh Phong xấu hổ cười một tiếng, nói, viện trưởng khả năng không biết, hai tiểu tử này thực lực, coi là thật còn không nhỏ. Vừa rồi Hàng Thủy Lưu muốn cầm bắt bọn hắn, đều bị bọn hắn chạy thoát. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới ra tay. Bọn hắn phạm vào chuyện gì? Thủy Lăng Hàn gật gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển đạo. Lần này Hàng Thanh Phong không nói gì, đưa tay triệu tới một cái còn từ trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến đệ tử, nói, đưa ngươi nhìn thấy sự tình. Một năm một mười hướng viện trưởng báo cáo một lần. Nhìn lấy học viện hai vị thái đấu cấp nhân vật đứng ở trước mặt mình, cái kia bị đệ tử một thời gian khẩn trương có chút nói không ra lời. Bình phục thật lâu, đệ tử kia mới run rẩy mở miệng, đem trước liền chuẩn bị xong tìm tử, lắp ba lắp bắp hỏi đối Thủy Lăng Hàn nói một lần. Viện trưởng, sự tình chính là như vậy, bên kia đệ tử đều có thể vì chuyện này làm chứng. Chính là bởi vì hai tiểu tử này hành vi tại Thiên Long Võ Tu Viện bên trong ảnh hưởng quá mức ác liệt, dựa theo việc uy, chúng ta mới dự định nghiêm trị bọn hắn. Tên đệ tử kia nói xong, Hàng Thanh Phong lại thừa cơ bổ sung đạo. Nghe được lời nói này, Kim Phong Liệt đội vàng xen vào nói, viện trưởng, bọn hắn đều đang nói láo, sự thật cũng không phải như vậy. Bọn hắn những này người chính là chấn nhiếp tại Hàng Chiến Dư Uy, lúc này mới đổi trắng thay đen xuyên tạc chân tướng. Có đúng không vậy, ngươi nói một chút cái gì là chân tướng? Thủy Lăng Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không vội ở lại làm ra quyết đoán. Kim Phong Liệt gật gật đầu, chợt đối Ngạo Thương Sinh sử một cái nhan sắc, ra hiệu chính hắn nói. Ngạo Thương Sinh thấy thế, lúc này liền đem ba ngày trước cùng sớm hơn cùng Hàng Chiến khúc mắc từng cái đối nước lăng gió nói một lần. Mà khi Ngạo Thương Sinh nói Thủy Nhu Thư ba chữ này lúc, Thủy Lăng Hàn lông mày cũng đột nhiên nhíu lại. Hắn không ngờ rằng Ngạo Thương Sinh cùng Xích Huyết Minh sở dĩ phát sinh giới đấu, nói cho cùng còn cùng mình cháu gái có không thoát được liên quan. Nói như vậy, các ngươi sở dĩ muốn đi khiêu chiến Xích Huyết Minh, chính là Xích Huyết Minh khiêu chiến các ngươi. Phía trước nghe xong Ngạo Thương Sinh tự thuật, Thủy Lăng Hàn nhàn nhạt hỏi. Không thể, Ngạo Thương Sinh gật gật đầu đạo. Mà lần này giới đấu sở dĩ sẽ chết nhiều người như vậy, toàn là bởi vì Xích Huyết Minh lật lọng bố trí. Thủy Lăng Hàn khẽ bước dâu dài, tiếp tục hỏi. Đúng vậy, nếu không phải Xích Huyết Minh lật lọng, khăng khăng muốn lưu lại chúng ta 10 người, cũng sẽ không dẫn phát lúc sau đại chiến. Man Tỏa một mặt phẫn nộ, trừng Hàng Thanh Phong một chút, thở phì phò nói đạo. Viện trưởng, ngươi nhưng đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượng. Có nhiều như vậy người chứng kiến, hắn lời nói căn bản không đủ làm bằng sợ Thủy Lăng Hàn tin tưởng Ngạo Thương Sinh lời nói, Hàng Thủy Lưu thừa cơ xen vào đạo. Nghe vậy, Thủy Lăng Hàn không khỏi cười đắc ý, không tệ, đã có nhiều như vậy người chứng kiến, cái kia Hàng trưởng lão ngươi còn vội cái gì, lão ta không có hoàng a. Viện trưởng ngài cũng thật là biết nói đùa. Hàng Thủy Lưu ánh mắt lấp lóe, có chút mất tự nhiên cười khan một tiếng nói đạo. Ngươi không hoảng hốt tốt nhất thực không dám giấu giếm, ta hôm nay tới này chính là muốn tự mình thẩm vấn một chút những này vây xem đệ tử. Bất quá tại ta thẩm vấn trước đó, ta muốn lần nữa xác nhận một chút bọn hắn khẩu cung. Thủy Lăng Hàn nhàn nhạt nói, chợt xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đối diện những người vây xem kia. Ta hỏi lại một bên, trong các ngươi có muốn hay không đổi giọng? Thủy Lăng Hàn ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân đột nhiên tản mát ra một cô vô cùng uy nghiêm khí thế hỏi. Lời vừa nói ra, một số người vây xem lập tức bắt đầu ánh mắt lấp lóe, có chút người vây xem dứt khoát đưa ánh mắt về phía Hàng Thủy Lưu. Thấy cảnh này, Hàng Thủy Lưu lập tức giật nảy mình, quắc, các ngươi nhìn ta làm gì? Hiện tại thế nhưng là viện trưởng đang hỏi ngươi. Các ngươi lời nói Hàng Thủy Lưu cử động, nhưng phàm là người bình thường đều có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe. Bất quá lúc này cũng không có người đứng ra hoài nghi Hàng Thủy Lưu. Bị Hàng Thủy Lưu dừng lại quát lớn, những cái kia tâm niệm bất ổn người cũng đều nhanh chóng bỏ đi nói thật suy nghĩ. Thấy không người mở miệng, Thủy Lăng Hàn liền gật gật đầu nói, rất tốt, xem ra các ngươi đều rất cố chấp. Nếu như thế, vậy bây giờ liền để ta tự mình hỏi hỏi các ngươi nội tâm. Gặp Thủy Lăng Hàn cử động có chút dị thường, Hàng Thanh Phong tâm lý trong lúc nhất thời cũng không nhịn được trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện những đệ tử kia, Thủy Lăng Hàn tiếp tục nói, tại hỏi thăm trước đó, ta trước tiên nói một sự kiện. 20 năm trước, ta từng tu tập một môn công pháp này gọi Chiếu Tâm Quyết. Chiếu Tâm Quyết môn công pháp này, kỳ thật cũng không phải là dùng để đánh nhau, mà là dùng để thăm dò lòng người. Tỷ như liền lấy ngày nay chuyện này mà nói, chỉ cần ta dùng Chiếu Tâm Quyết trấn trụ các ngươi tâm môn, các ngươi liền sẽ không kiểm hãm được nói ra nói thật. Đang nghe Chiếu Tâm Quyết môn công pháp này lúc, Hàng Thanh Phong con ngươi liền đã không nhịn được phóng đại. Mà đợi đến Thủy Lăng Hàn nói xong lời nói này, hắn sắc mặt liền lập tức trở nên khó coi. Trước đó hắn đã từng nghe nói qua Chiếu Tâm Quyết môn công pháp này. Nghe nói, môn công pháp này luyện đến cực hạn, liền có thể nhìn trộm bất luận người nào nội tâm. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Thủy Lăng Hàn vậy mà tu tập môn công pháp này. Lấy Thủy Lăng Hàn thực lực, dùng thời gian 20 năm, học được Chiếu Tâm Quyết, nên vấn đề không lớn. Kể từ đó, chỉ cần Thủy Lăng Hàn thi triển Chiếu Tâm Quyết, cái kia 3 ngày trước sự tình, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn bại lộ. Nghĩ tới đây, Hàng Thanh Phong tâm lý liền nhịn không được run sợ một hồi. hắn nhìn tính và tính, nhưng không có tính tới điểm này. Hiện tại, sự tình đã phát triển đến nước này, hắn muốn thu tay, hiển nhiên đã không có khả năng. Rơi vào đường cùng, Hàng Thanh Phong đành phải quyết tâm. Như sự tình thật bại lộ, hắn liền đẩy 456, trực tiếp bỏ xe bảo suất. Có người sợ hãi, tự nhiên cũng liền có người vui vẻ. Thủy Lăng Hàn lời nói, không thể nghi ngờ để một cái tình cảnh bi thảm Kim Phong Liệt bắt đầu sinh ra hy vọng mới. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Thủy Lăng Hàn cười nhìn lấy những người vây xem kia, ngữ khí hiền hòa đạo. Ở đây nghe được Thủy Lăng Hàn hỏi thăm, những cái kia vừa mới tĩnh hạ tâm thần đệ tử nhóm, lại lần nữa bắt đầu sợ hãi lên. Mà lại, lần này sợ hãi so với lần trước càng thêm kịch liệt lo lắng. Nhìn lấy những đệ tử kia ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng lo lắng thần sắc, Thủy Lăng Hàn khẽ miệng không khỏi câu lên mỉm cười. "Tốt, ta trước hết hỏi ngươi đi." Thủy Lăng Hàn liếc nhìn một chút chúng đệ tử, cuối cùng một chỉ một cái thần sắc kinh hoàng nhất đệ tử nói đạo. Chương 604, chất tướng sự tình ta cái kia vị đệ tử hiển nhiên không nghĩ ngờ tới, cái thứ nhất được tuyển chọn sẽ là mình, ra một câu, lại không thanh âm. "Hiện tại, ngươi liền đem 3 ngày trước sự tình, lần nữa tự thuật một lần." Thủy Lăng Hàn nhàn nhạt nói, tay trái lại chậm rãi ấn về phía tên đệ tử kia tim. Tên đệ tử kia chỉ cảm thấy tim châm xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy hoa mắt, Hàn Thủy Lưu liền đột nhiên đứng ở hắn trước mặt. "Không nên chống cự, ngươi ngăn không được viện trưởng chiếu tâm quyết. Lần này, ngươi vẫn là tình hình thực tế nói đi." Hàn Thủy Lưu mặt tâm trầm, có chút hề bại, có chút bất đắc dĩ nói đạo. Phản phất hắn lúc này đã không có ý định đang rào biện xuống dưới. Nhìn thấy Hàn Thủy Lưu nói như vậy, tên đệ tử kia trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật đã sớm muốn nói thật, chỉ là khiếp sợ Hàn Thủy Lưu uy hiếp, cái này mới không dám nói. Hiện tại Hàn Thủy Lưu đã đều nhả ra, vậy hắn còn có cái gì cố kỵ đây? Này kết quả là tên đệ tử này liền đem 3 ngày trước sự tình, 1 năm 1 10 nói ra. Nghe tên đệ tử kia tự thuật, đứng ở một bên Hàng Thủy Lưu, thần sắc lập tức trở nên thê lương dữ tợn. Hắn thực sự nghĩ không ra, tại thời khắc mấu chốt này, tiểu tử này cũng dám bán chính mình. Hắn thật nghĩ một trưởng bỗ chết kẻ trước mắt này, đáng tiếc, bên cạnh nhiều người như vậy, hắn lại như thế nào dám ra tay? Ngươi nói xong, Thủy Lăng Hàn nhàn nhạt mà hỏi. Xong tên đệ tử kia ánh mắt mê ly đáp đạo. "Tốt, ngươi lui xuống trước đi đi." Kế tiếp Thủy Lăng Hàn tiện tay kéo ra tên đệ tử kia, lần nữa hỏi thăm về cái thứ hai đệ tử tới. Ai đều không có phát hiện, ngay tại tên đệ tử kia lui ra trong tích tắc, hắn con ngươi đột nhiên lại trở nên trong suốt thanh sáng lên. Chỉ là đối với điểm này, ngoại nhân không có phát hiện, tên đệ tử kia bản nhân cũng căn bản không có cảm thấy được. Không thể không nói, người đệ tử thứ nhất trả lời, đối đệ tử khác nội tâm tạo thành cực lớn trùng kích. Trong lúc nhất thời, những đệ tử kia nội tâm cũng bắt đầu dao động lên. Bọn hắn cũng không muốn vì hàng chiến, triệt để đem chính mình chôn vùi rơi. Ý nghĩ như vậy một khi sinh ra, tựa như hồng thủy quét sạch, rốt cuộc ngăn cản không nổi. Thế là, không chờ Thủy Lăng Hàn mở miệng, cái thứ hai đệ tử liền lần nữa bán Hàng Thủy Lưu. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Đến cuối cùng, những đệ tử kia cơ hồ là cướp mở miệng, không chỉ có nói sự tình chân tướng, còn đem Hàng Thủy Lưu ẩn tàng bọn hắn, âm thầm uy hiếp bọn hắn sự tình, cũng đều công bố tại chúng. Theo chuyện bại lộ, đứng ở một bên Hàng Thủy Lưu, sắc mặt bắt đầu càng ngày càng trở nên trắng bệnh. Đến mức về sau, triệt để mất khống chế Hàng Thủy Lưu, vậy mà vọt vào đám người, muốn xuất thủ ngăn lại những đệ tử kia khai. Cú may Kim Phong Liệt vẫn luôn nhìn chằm chằm Hàng Thủy Lưu, vì chờ hắn xuất thủ, Kim Phong Liệt liền đã vượt lên trước chế trụ Hàng Thủy Lưu. Dừng ở đây, ngạo thương sinh tội danh, mới rốt cục có thể làm sáng tỏ. Thẩm vấn sau khi kết thúc, Thủy Lăng Hàn chậm rãi xoay người, nhìn Hàng Thanh Phong một chút nói, "Thanh Phong, ngươi còn có gì muốn nói không?" Hàng Thanh Phong một mặt trắng bệch xấu hổ, không dám nhìn tới Thủy Lăng Hàn con mắt, chỉ là cấp tốc lắc đầu. Lúc này, hắn thật có chút hối hận, không nên nhúng tay cái này thí sự. Bây giờ là dê không ăn được, phản chọc một thân tao. Gặp Hàng Thanh Phong không có lời gì để nói, Thủy Lăng Hàn mới lạnh lùng nhìn Hàng Thủy Lưu một chút, nói, "Kim Phong Liệt, hắn liền giao cho các ngươi chấp pháp đường xử lý. Về phần Xích Huyết Minh, nơi đó đưa ai, ngươi y theo quy định làm việc là được, phải tất yếu đem chuyện này cho ta xử lý tốt." Kim Phong Liệt gật gật đầu, "Đúng vậy, viện trưởng, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý." Ngay tại Thủy Lăng Hàn phát ra mệnh lệnh thời điểm, chấp pháp đường một ngôi lầu đỉnh bên trên, hai người chính lộ ra thoải mái ý cười. Hai người kia, tự nhiên chính là Chiến Phong Dương cùng Mạc Phong Tuyết. Bọn hắn tại Thủy Lăng Hàn tiến vào chấp pháp đường về sau, cũng đi tới chấp pháp đường. Bất quá trở ngại Thủy Lăng Hàn thân phận, bọn hắn cũng không có lập tức hiện thân, mà là giấu ở chấp pháp đường ngọc đẹp các bên trên, lặng lặng nhìn phía dưới động tĩnh. Bọn hắn muốn nhìn một chút, vị này Thiên Long Võ Tu viện viện trưởng, đến cùng sẽ xử trí như thế nào chuyện này. Bất quá cuối cùng xử lý kết quả, bọn hắn còn là vô cùng hài lòng. Có thể hơi hận vì ngạo thương sinh làm sáng tỏ, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt lật bàn, Thủy Lăng Hàn thủ đoạn, bọn hắn vẫn là thật bội phục. "Ai, Mạc lão quỷ, ngươi cảm thấy ban nãy lao đầu thi triển, có phải thật vậy hay không?" Chiếu Tâm Quyết nghĩ đến vừa rồi Thủy Lăng Hàn nói tới Chiếu Tâm Quyết, Chiến Phong Dương có chút hiếu kỳ đạo. "Hừ hừ, nếu là hắn sẽ Chiếu Tâm Quyết, Thiên Long Võ Tu viện cũng sẽ không có đầu rút cổ chỗ này." Mạc Phong Tuyết cười lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không cho rằng Thủy Lăng Hàn thi triển chính là Chiếu Tâm Quyết. Chiến Phong Dương nghe vậy, cũng chậm rãi gật đầu, "Ta cũng cảm thấy là, theo ta được biết, muốn tu tập Chiếu Tâm Quyết, chí ít cũng phải chân long cảnh cao dài tu vi. Lao đầu kia tu vi, ta nhìn còn chưa tới chân long cảnh, cũng lại dám nói hắn tu tập qua Chiếu Tâm Quyết, thật sự là rỗng rạc. Hắn mặc dù không có tu tập Chiếu Tâm Quyết, nhưng vừa rồi thi triển cái kia môn công pháp, chỉ sợ cũng không đơn giản." Mạc Phong Tuyết luốt luốt sợi râu, như có điều suy nghĩ đạo. "Công pháp gì?" Chiến Phong Dương hỏi. Mạc Phong Tuyết lắc đầu, "Cụ thể ta nhìn không ra, nhưng ta có thể khẳng định, cái kia hẳn là một loại huyền thuật, nếu không có hắn vừa rồi mê hoặc tiểu tử kia tâm trí, tiểu tử kia cũng không có khả năng đổi giọng thổ lộ chân ngôn." Thì ra là thế. Chiến Phong Dương lộ ra vẻ chợt hiểu, trong miệng thì thào nói, "Xem ra cái này Thiên Long Võ Tu viện, thật đúng là cất giấu một số huyền cơ." "Đó là đương nhiên, nếu không nó cũng không có khả năng sừng sững mấy trăm năm mà không ngã. Mạc Phong Tuyết than nhẹ một tiếng, chợt thân hình lóe lên, bay khỏi Lăng Lang các đỉnh. Lão quỷ, ngươi đi đâu? Chiến Phong Dương thấy thế, nhịn không được hỏi. Việc nơi này đã xong, ta cũng không muốn bị người làm trộm bắt xa xa. Mạc Phong Tuyết thanh âm từ trong gió truyền đến. Xích Huyết Minh hôm nay Xích Huyết Minh, tựa hồ so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Sáng sớm, Xích Huyết Minh người liền trên dưới bận rộn, tựa hồ muốn cử hành cái gì để lễ. Bữa sáng thời gian, Xích Huyết Minh yến hội sảnh đã bày đầy mỹ vị món ngon. Đại sảnh bên trong, hơn 10 vị Xích Huyết Minh yêu viên, từng cái hỉ khí dương dương ngồi xuống trong đó. Đại sảnh phía trước, xuất hiện trước nhất chính là Xích Huyết Minh bốn vị hộ pháp. Tuy nói bốn vị hộ pháp trên người cũng có thương, trong đó đệ tứ hộ pháp Cuồng Cá Mập thương thế vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Thế nhưng là lần này đến hội, hắn nhưng như cũ mang thương tham gia. Tứ hộ pháp đi lên, chính là hai vị phó minh chủ. Bên trái là Hàm Chiến, bên phải là Chỉ Kiếm. Ba ngày trước một trận chiến, hai người này đều đã bị thương. Nhưng ba tiên lúc sau, hai người lại lần nữa tươi cười rạng rỡ, xuất hiện ở Xích Huyết Minh trong phòng yến hội. Đại sảnh phía trên nhất còn có một chỗ ngồi, đó chính là minh chủ Diêm Hồng vị trí. Bất quá lúc này, Diêm Hồng còn chưa xuất hiện, cho nên yến hội cũng không có bắt đầu. Trong đại sảnh một mảnh vui vẻ bầu không khí, rất nhiều người đều tại mặt mày hớn hở đàm luận ba ngày trước sự kiện kia. Chương 605, theo nếp bắt người bọn hắn biết, ngày nay chính là chấp pháp đường xử trí Ngạo Thiên môn thời điểm. Mà theo phó minh chủ Hằng Chiến lộ ra, bởi vì có hắn đại gia ra nhúng tay, lần này Ngạo Thương Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Không riêng như thế, liền ngay cả Ngạo Thiên môn những người khác, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nguyên nhân chính là chuyện này, Diêm Hồng mới hạ lệnh, dự định tại cái này một tiên, cử hành một lần chúc mừng. Đông đông đông, mắt thấy yến hội liền muốn bắt đầu, yến hội ngoài phòng khách, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Ngay sau đó, một cái Xích Huyết Minh đệ tử đội đội vàng vàng bọt vào yến hội sảnh, hướng phía yến hội sảnh phía trước nhất hô nói, "Phó minh chủ, không xong, xảy ra chuyện." Đột nhiên xuất hiện hô to, để yến hội sảnh tất cả mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Sau một khắc, vừa mới còn phi thường náo nhiệt yến hội sảnh, đột nhiên liền lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Chỉ một thoáng, trong phòng yến hội tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cái kia Xích Huyết Minh đệ tử. Những người này trong ánh mắt có mang theo kinh ngạc, có mang theo giận dữ, có mang theo kinh ngạc. "Ra cái gì? Ngươi như thế bối rối?" Đám người thoáng sửng sốt như vậy thời gian một cái nháy mắt, chợt Hằng Chiến từ châu ngồi đứng lên hỏi. "Phó minh chủ." Chấp chấp pháp đường người đến đệ tử kia đỏ lên mặt, thở không ra hơi nói đạo. Hắn vừa nói xong, yến hội sảnh bên ngoài liền truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện yến hội sảnh bên ngoài đã bị chấp pháp đường pháp lại triệt để cho vây quanh. "Thật là kẹo à, các ngươi đều ở nơi này, cũng lời để cho ta một đám tìm hối hạ pháp lại bên trong." Đột nhiên đi ra một người mặc trường sang màu tím trung niên. Hàng Chiến thấy thế ánh mắt không khỏi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện lần này dẫn đội lại là Kim Phong Liệt bản nhân. "Kim đường chủ, không biết nói ngươi mang nhiều như vậy pháp lại, đột nhiên đến ta Xích Huyết Minh làm cái gì?" Hàng Chiến một mặt trong lòng âm thầm kinh ngạc, một mặt nhanh chóng đi xuống bậc thang hỏi. "Có một số việc cần dùng đến các ngươi Xích Huyết Minh người, phiền phức đi với ta một chuyến." Chấp pháp đường Kim Phong Liệt đứng chắc tay, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Xích Huyết Minh mấy cái nòng cốt thành viên. Khi hắn nhìn thấy phía trên nhất trống không cái chỗ ngồi kia lúc, liền phát giác Diêm Hồng tựa hồ không trong đại sảnh. "Đến cùng là chuyện gì, còn mời Kim đường chủ nói rõ, nếu không chúng ta cũng sẽ không đi." Chấp pháp đường Hằng Chiến lạnh lùng nhìn Kim Phong Liệt một chút, ngữ khí cường ngạnh đạo. "Nếu là bình thường, ngươi có lẽ còn có cỏ kẻ mặc cả cơ hội. Nhưng là lần này, nhưng dung ngươi không được dạy vò khốn khổ." Kim Phong Liệt cười lạnh một tiếng, chợt vung tay lên, quát, "Cho ta hết thể cầm xuống!" Lời còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên tuôn ra một đống chấp pháp đường pháp lại. Những này pháp lại bên trong, đã có tam phẩm pháp lại, cũng có nhị phẩm pháp lại. Trừ cái đó ra, tại Kim Phong Liệt bên cạnh, còn có bốn vị nhất phẩm pháp lại. Ra lệnh một tiếng, những cái kia Xích Huyết Minh thành viên, còn không biết nói đã xảy ra chuyện gì, liền bị hành động như điện chấp pháp đường pháp lại để bắt. Thấy cảnh này, Hằng Chiến lập tức giận dữ, "Kim Phong Liệt, ngươi dám tại ta Xích Huyết Minh tự mình bắt người, ngươi có tin ta hay không đi viện trưởng nơi đó cáo ngươi cáo ta? Ha ha ha, chỉ cần ngươi bây giờ đi với ta chấp pháp đường, xong việc về sau, ngươi coi như đến thái thượng trưởng lão nơi đó cáo ta đều được." Kim Phong Liệt khinh thường nhìn Hằng Chiến một chút, một mặt phách lối nói đạo. Hắn sở dĩ nói như vậy, một là bởi vì Hằng Chiến không biết lễ phép. Hắn thân là đường đường chấp pháp đường chủ, lại là Hằng Chiến tiền bối, Hằng Chiến lại trước mặt nhiều người như vậy, gọi thẳng hắn tục danh, thật sự là tốt số vô nghĩa. Hai là bởi vì Kim Phong Liệt lực lượng mười phần, căn bản không sợ Hằng Chiến uy hiếp, lúc này mới thả ra cứng rắn lời nói. "Tốt, đây chính là ngươi nói, ta hiện tại liền đi tìm thái thượng trưởng lão." Hằng Chiến không ngờ tới Kim Phong Liệt lại sẽ như thế không đem hắn để ở trong mắt, trong cơn giận dữ liền muốn đi tìm thái thượng trưởng lão, cũng chính là hắn Thái Gia Gia. "Đổi thiên có thể, hiện tại chỉ sợ không được. Ngươi tới, bắt lại cho ta." Kim Phong Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, không chờ Hằng Chiến vừa xài bước ra, bên cạnh hai tên nhất phẩm pháp lại liền đã xông lên phía trước đem Hằng Chiến khống chế. Trong nháy mắt bị người bắt, Hằng Chiến vừa thẹn vừa xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần thứ nhất bị người đuổi bắt. Thịnh nộ bên dưới Hằng Chiến, căm tức nhìn Kim Phong Liệt giống nói, "Kim Phong Liệt, ngươi thật to gan, cũng dám bắt ta bắt ngươi thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng kiên nhẫn người sử dụng ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể làm sằng làm bậy hành hành bá đạo." Nhìn lấy Hằng Chiến cái kia ghê tởm sắc mặt, Kim Phong Liệt tức giật quát. Nói xong, hắn khinh thường lại tại Hằng Chiến tranh luận, quay người lại, liền hướng đại sảnh đi ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, Diêm Hồng đột nhiên cũng vọt tới bên ngoài phòng. Nhìn thấy Kim Phong Liệt đem Xích Huyết Minh chúng nòng cốt bắt, Diêm Hồng mặc dù không biết nói nguyên nhân cụ thể, nhưng trong lòng dâng lên một tia chẳng lành cảm giác. Chỉ một thoáng, hắn không chờ chân sau bước vào đại viện, vừa nghiêng đầu liền hướng ngoài đại viện mặt phóng đi. Trốn chỗ nào tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng quát chói tai đột nhiên nổ vang, tựa như cựu thiên như kinh lôi, ầm vang tại Diêm Hồng đỉnh đầu vang lên. Hắn vừa mới xoay thân thể lại, phần gáy liền chuyển đến siêu siêu mát gió. Kinh hai phía dưới, Diêm Hồng trở tay hướng về sau chính là một trường. Phanh, chỉ nghe một tiếng biết thai bạo hưởng, huyễn quang bạo múa phía dưới, Diêm Hồng đánh ra một trường này, trực tiếp cùng Kim Phong Liệt quyền đầu cứng sinh sinh đụng vào nhau. Trong chốc lát, một cỗ to lớn lực đạo xông vào lòng bàn tay, thuận Diêm Hồng kinh mạch, ầm vang phun lên ngũ tạng 6 năm. Không chờ Diêm Hồng rút lui trường, ngũ tạng bên trong lập tức nhấc lên kinh thiên sóng biển, hung hăng hướng bốn phía đánh ra lên. Phúc, ngay sau đó, Diêm Hồng trong cổ ngọn ngọn, một ngụm máu tươi liền đột nhiên từ trong miệng phun tới. Kim Phong Liệt trong lòng biết Diêm Hồng thực lực cường hãn, cho nên ban nãy một trường, vừa ra tay hắn liền trở chín thành công lực. Cương cương đối lập phía dưới, chỉ dùng 8 thành công lực Diêm Hồng, tự nhiên bị một quyền chấn thương. Diêm Hồng muốn là tại tiếp tục chạy trốn, thế nhưng là bị một quyền này đánh kích lúc sau, thân thể liền nhịn không được một cái lảo đảo. Kể từ đó, hắn tốc độ liền thoáng chậm lại một điểm. Thừa dịp cái này một tia khe hở, Kim Phong Liệt lăng không đứng vững, trong nháy mắt đoạt trước đè xuống Diêm Hồng xương bả vai. Không chờ Diêm Hồng phản kháng, Kim Phong Liệt trưởng bên trong nguyên khí điên cuồng tuôn ra, xông vào Diêm Hồng thân thể bên trong. Bất quá thời gian mấy mắt, Kim Phong Liệt liền đem Diêm Hồng toàn thân chủ yếu kinh mạch đều phong kín. "Lão sư, ta lại không phạm chuyện gì, ngươi bắt ta làm gì?" Mắt thấy bị chế, Diêm Hồng cũng không phản kháng nữa. Sắc mặt một khổ, vô tội mà hỏi. "Không có phạm tội, vậy ngươi chạy cái gì?" Kim Phong Liệt chợt nhìn Diêm Hồng một chút, tức giận nói đạo. "Ngươi truy ta, xuất phát từ bản năng, ta đương nhiên muốn bỏ chạy." Diêm Hồng cúi đầu, bày làm ra một bộ người thành thật dáng vẻ. "Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi trong lòng ngươi như không có quỷ, tại sao phải chạy?" Kim Phong Liệt vừa nói, một bên lôi kéo Diêm Hồng cùng cái khác chấp pháp đường pháp lại hội hợp. "Tiểu tử, ngươi là gan nhưng thật là lớn, cũng dám đối lao tử xuất thủ, ngươi như biết, ra tay với ta ý vị như thế nào sao?" Chương 606, tình thế nhanh quay ngược trở lại, vừa đi ra mấy bước, Kim Phong Liệt đông nhiên lại nhớ tới một sự kiện, thế là đưa tay cho Diêm Hồng đầu một bạn hai đạo. "Không biết nói." Diêm Hồng mất mặt, lộ vẻ tức giận nói đạo. "Không biết nói cũng tốt, chờ đến chấp pháp đường ngươi liền đã biết." Đang khi nói chuyện, Kim Phong Liệt đã đi ra Xích Huyết Minh cửa lớn. Cái khác chấp pháp đường thành viên chính ở ngoài cửa chờ hắn. Những cái kia bị tóm Xích Huyết Minh nòng cốt, nhìn thấy Kim Phong Liệt, ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra 3 phần phẫn nộ cùng 7 điểm kiên kỵ. Bất quá Kim Phong Liệt lúc này cũng sẽ không quản bọn họ tâm tình, bọn hắn dám cùng chấp pháp đường đối nghịch, Kim Phong Liệt lần này đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Thiên Long Võ Tu Viện Bắc Viện, Phó Viện trưởng phủ đệ. "Phó Viện trưởng, không xong, Xích Huyết Minh những cái kia người bị bắt một mực ngồi trong đại sảnh chờ tin tức." Hàng Thanh Phong đột nhiên một tiếng rồn dập la lên, cả kinh mở mắt. Đập vào mắt ở giữa, một vị đệ tử chính đứng trong đại sảnh, khẩn trương nhìn lấy hắn. Là Kim Phong Liệt đi bắt sao? Hàng Thanh Phong sắc mặt chợt biến đổi, sau đó nhàn nhạt mà hỏi. "Đúng vậy." Phó Viện trưởng tên đệ tử kia gật gật đầu cung kính đáp đạo. Hàng Chiến cũng bị bắt? Hàng Thanh Phong tiếp tục hỏi. Tên đệ tử kia lần nữa gật gật đầu. "Đúng vậy, đại thiếu gia cũng bị bắt lúc này." Hàng Thanh Phong lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Thoáng suy nghĩ nửa ngày, hắn mới khoát qua tay, "Tốt, chuyện này ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Tên đệ tử kia gật gật đầu, chợt mới thối lui ra khỏi đại sảnh. "Kim Phong Liệt, ta Kim Phong Liệt, xem ra ngươi là khăng khăng muốn cùng ta Hàng gia không qua được." Tên đệ tử kia sau khi đi, Hàng Thanh Phong ánh mắt đông nhiên trở nên lăng lệ. Hắn lẩm bẩm nói đạo, phản phất trong khoảnh khắc làm ra cái nào đó quyết định. Nói xong câu đó, Hàng Thanh Phong liền đứng dậy đi ra đại sảnh. Vì không xuất hiện sai lầm, Kim Phong Liệt vừa mới trở lại chấp pháp đường, liền triệu tập 10 vị nhị phẩm pháp lại, chuẩn bị bắt đầu đối Hàng Chiến bọn người gấp rút thẩm vấn. Thế nhưng là, hắn vừa mới mang theo những này người tiến vào phòng thẩm vấn, bên ngoài liền truyền đến Hàng Thanh Phong đến tin tức. Hàng Thanh Phong tựa hồ đoán đúng Kim Phong Liệt tâm tư, tiến chấp pháp đường, liền trực tiếp hướng phòng thẩm vấn đi đến. "Phó viện trưởng, ngài lần nữa đến chấp pháp đường, không biết còn có chuyện gì sao?" Nhìn thấy Hàng Thanh Phong xuất hiện lần nữa, Kim Phong Liệt mỉm cười hỏi. "Nghe nói ngươi bắt Hàng Chiến." Hàng Thanh Phong mặt âm trầm, khai môn kiến sân hỏi. "Không tệ, Phó viện trưởng ngươi cũng biết chuyện này đó, Hàng đại thiếu gia cũng là người tham dự." Kim Phong Liệt gật gật đầu, cũng không che giấu nói đạo. "Ta muốn cùng hắn nói mấy câu, không biết có thể hay không?" Hàng Thanh Phong mở miệng lần nữa, lại đưa ra như thế một vấn đề. "Cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu." Kim Phong Liệt mặt lộ vẻ khó xử, có chút do dự đạo. "Hừ hừ, chuyện này đều đã định luận, Kim đường chủ chẳng lẽ còn có cái gì tốt lo lắng sao?" Nhìn thấy Kim Phong Liệt biểu lộ, Hàng Thanh Phong nhẹ nhàng cười một tiếng nói đạo. "Tốt à, bất quá hy vọng Phó viện trưởng không nên quá lâu, ta nhưng chờ lấy xử lý chuyện này." Đầu thoáng suy tư lúc sau, Kim Phong Liệt vẫn là không có cự tuyệt Hàng Thanh Phong. "Yên tâm, ta chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian." Hàng Thanh Phong nói xong, liền tiến nhập phòng thẩm vấn. Khi những cái kia pháp lại nhìn thấy Hàng Thanh Phong lúc, hiển nhiên đều hơi kinh ngạc. Hơi kinh ngạc lúc sau, mấy người mới miễn cưỡng hướng Hàng Thanh Phong thi lễ một cái. "Các ngươi đều trước đi ra ngoài một chút, có một ít lời nói muốn đối Hàng Chiến nói." Hàng Thanh Phong nhìn những cái kia pháp lại một chút, chợt nhàn nhạt nói đạo. "Bất quá, đối với Hàng Thanh Phong lời nói, những cái kia pháp lại tựa hồ cũng không muốn chấp hành." "Yên tâm, các ngươi đường chủ đều đã đồng ý, các ngươi chẳng lẽ còn có cái gì tốt lo lắng?" Nhìn thấy một màn này, Hàng Thanh Phong hiền hòa cười một tiếng, nói đạo. Kể từ đó, những cái kia pháp lại mới có hơi không tình nguyện ra phòng thẩm vấn. Nhìn thấy Hàng Thanh Phong xuất hiện đang tra hỏi thất, kích động nhất đương nhiên phải kể tới Hàng Chiến. Tại hắn xem ra, Hàng Thanh Phong đã tới, vậy bọn hắn những này người cũng liền có thể bình yên rời đi chấp pháp đường. "Đại gia gia, người đã đến những cái kia pháp lại sau khi rời khỏi đây?" Hàng Chiến lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi đến, thần sắc bên trên còn mang theo nồng đậm vui mừng. "Lần này ngươi xông đại họa, biết không?" Nhìn thấy Hàng Chiến, Hàng Thanh Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Đại gia gia, ra cái gì? Ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm." Hàng Chiến hơi kinh ngạc, có chút không biết làm sao mà hỏi. Hàng Thanh Phong cười lạnh một tiếng, chợt nói, khả năng ngươi không biết, ngươi sự tình đã bại lộ cái gì, làm sao có thể lần này hàng chiến triệt để bị chấn kinh đường. Chuyện này hắn tử vừa mới bắt đầu liền dặn dò những người vây xem kia, uy hiếp lợi dụng bọn hắn, để bọn hắn thay chính mình nói chuyện. Như thế bố trí tỉ mỉ cục, làm sao bây giờ nói đổ liền đổ, hàng chiến có chút không rõ. Nói nhảm ta liền không cùng ngươi nhiều lời, tóm lại một câu, ngươi sự tình bại lộ sự tình khẩn cấp, hàng Thành Phong không muốn cùng hàng chiến đối với chuyện này tiếp tục dây dưa. Nói xong câu đó, hắn ánh mắt liền rơi vào Xích Huyết Minh phó minh chủ chỉ kiếm trên thân. Những người khác trước đứng ở một bên, ngươi tới đây một chút, hàng Thanh Phong nhìn lấy chi kiếm, hướng những người khác khoát khoát tay đạo. Phó viện trưởng lên tiếng, Xích Huyết Minh ngắm người, tự nhiên không dám trái lời. Trong khoảnh khắc, trừ chi kiếm bên ngoài, những người khác thối lui đến phòng thẩm vấn một cái góc chỗ. Chi kiếm không biết nói hàng Thanh Phong vì sao tìm hắn, trong lòng tò mò, liền đi tới. Ngươi gọi chi kiếm đúng không? Hàng Thanh Phong nhàn nhạt nói đạo. Ừ, chi kiếm nhàn nhạt đáp đạo. Ba ngày trước sự tình, ngươi cũng tham dự đúng không? Hàng Thanh Phong tiếp tục hỏi. Chi kiếm gật gật đầu, đúng vậy, theo ta được biết, đương thời Diêm Hồng lui ra về sau, là ngươi mang theo Xích Huyết Minh đệ tử, chặn Ngạo Thiên Môn những người kia đường đi, không riêng như thế, ngươi còn trực tiếp xuất thủ, cùng Ngạo Thiên Môn môn chủ Ngạo Thương Sinh đại chiến một trận, cuối cùng đã dẫn phát một trận huyết án. Hàng Thanh Phong thần sắc băng lãnh, đem ba ngày trước sự tình lại lần nữa miêu tả một lần. Đứng tại chân tường trô những cái kia người, nhìn thấy Hàng Thanh Phong cùng chỉ kiếm tại nói chuyện với nhau, nhưng lại nghe không được một tia thanh âm, lập tức đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn không biết, phó viện trưởng đột nhiên tìm đến chỉ kiếm, đến cùng là vì cái gì? Theo đạo lý tới nói, phó viện trưởng tới đây là nhất hẳn là tìm hàng chiến, nhưng là bây giờ hàng chiến lại bị gạt tại một bên, mà lần nói chuyện này chủ yếu đối tượng lại trở thành chỉ kiếm. Không tệ, ngài nói tới hoàn toàn chính xác, đều là sự thật. Chỉ kiếm nghe hàng Thanh Phong tự thuật, nhưng trong lòng đang suy đoán hắn ý đồ. Ta muốn một mình ngươi đem chuyện này tiếp tục chống đỡ, ngươi được hay không? Hàng Thanh Phong mở miệng lần nữa, thế nhưng là lần này mở miệng lại dọa chỉ kiếm nhảy một cái. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hàng Thanh Phong sẽ nói ra như vậy. Nhìn thấy chỉ kiếm biểu tình kinh sợ, hàng Thanh Phong không khỏi cười lạnh. Ngươi trước không phải kinh sợ, có lẽ ngươi không biết sự kiện lần này đem sẽ tạo thành cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Chương 607, Dê Thế Tội nói thật với ngươi đi, chấp pháp đường nếu là thật nghiêm làm chuyện này, các ngươi Xích Huyết Minh liền triệt để xong. Ngươi không cần hoài nghi ta lời nói, bởi vì lần này nhúng tay chuyện này người cũng không chỉ là chấp pháp đường, mà là viện trưởng. Có chút dừng lại, hàng Thanh Phong tiếp tục nói, lần này hết thể chết 7 người, trọng thương người khoảng chừng 20-30 cái. Bởi vì việc này là các ngươi Xích Huyết Minh đưa tới, cho nên cuối cùng chuyện định tính đều sẽ rơi vào các ngươi Xích Huyết Minh đầu lĩnh bên trên. Tuy nói lần này liên lụy quá nhiều người, học viện không có khả năng đại khai sát giới. Bất quá, lấy viện trưởng làm người, phế bỏ một nhóm người vẫn có thể làm cho ra. Cùng rằng này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chuyện này còn không bằng để một người khiêng tốt nhất. Mà ta cảm thấy, người chọn lựa thích hợp nhất chính là ngươi vừa đến, ngươi là chuyện này chủ đạo người, mặc dù chỉ là mặt ngoài, nhưng cũng coi như. Thứ hai, ngươi thân phận tại Xích Huyết Minh gần với Diêm Hồng, nói ra cũng không ai sẽ hoài nghi. Phế bỏ 7 người cùng chết mất một người, ta cảm thấy cái sau hẳn là tương đối có lợi một điểm. Nghe hàng Thanh Phong lời nói, ban sơ chỉ kiếm chỉ là trong lòng sợ hãi. Thế nhưng là đến cuối cùng, hắn tâm lại trực tiếp chìm xuống dưới. Mặc dù hàng Thanh Phong vẫn luôn là lấy thương lượng giọng điệu cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn biết, hàng Thanh Phong đã mở miệng, chuyện này hắn liền không cách nào cự tuyệt. Hắn trong lòng rất phẫn nộ, bởi vì việc này nói cho cùng, đều là bởi vì hàng chiến mới đưa tới. Nếu như hàng chiến không có đánh ép Ngạo Thiên Môn, Ngạo Thương Sinh liền sẽ không khiêu chiến Xích Huyết Minh. Nếu như Diêm Hồng không lật lọng, sau cùng sống mãi với nhau cũng sẽ không xuất hiện. Nếu như hàng chiến không có hung hăng như vậy bối cảnh, hắn cuối cùng cũng không dám cưỡng ép đại khai sát giới. Hắn rất muốn hỏi hàng Thanh Phong, vì cái gì không cho hàng chiến đến khiêng chuyện này, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, hắn làm thế nào cũng không mở miệng được. Hắn không phải là không muốn nói, mà là không dám nói. Hắn sợ câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền triệt để đắc tội hàng Thanh Phong. Tại cái này Tiên Long Võ Tu viện bên trong, đắc tội phó viện trưởng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ, khiến cho chỉ kiếm thân thể dần dần bắt đầu run rẩy lên. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, ta đề nghị, bất quá không nên quá lâu, bởi vì Kim Phong Liệt lập tức liền hội thẩm tin tức các ngươi một phen. Sau khi nói xong, hàng Thanh Phong cười vô vô chỉ kiếm bà bay. Tại người khác xem ra, hàng Thanh Phong cùng chỉ kiếm nói chuyện, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều là nhẹ nhõm hữu hảo. Hả, quên nói, ngươi đi về sau, ngươi người nhà ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, cái này ngươi không cần lo lắng. Cuối cùng hàng Thanh Phong vẫn không quên bổ sung một câu. Câu này lời nói mặt ngoài nhìn như thực đang trợ giúp chỉ kiếm, kỳ thực chỉ kiếm biết, hàng Thanh Phong đây là đang uy hiếp hắn. Nếu như hắn nghe theo mệnh lệnh tốt nhất, hắn người nhà hàng Thanh Phong hoàn toàn chính xác sẽ giúp hắn cực kỳ chiếu cố. Nhưng nếu hắn không biết cân nhắc, không riêng hắn mệnh không đánh nổi, liền ngay cả hắn người nhà, chỉ sợ cũng phải gặp thụ liên lụy. Nghĩ tới đây, chỉ kiếm nội tâm liền một trận bất lực. Hắn là cao quý Xích Huyết Minh phó minh chủ, thiên phú thực lực tại cái này Thiên Long Võ Tu viện bên trong, cho dù không phải mạnh nhất, cũng là siêu cấp thiên tài như vậy tồn tại. Nguyên bản, hắn có thể nương tựa theo chính mình khắc khổ cố gắng, cuối cùng xông ra thuận theo thiên địa tới. Ai ngờ, liền bởi vì chuyện này, hắn mơ ước tương lai, trong khoảnh khắc liền đổ sụp thành một mảnh tuyệt vọng hắc ám. Lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện, tại tuyệt đối cường quyền trước mặt, hắn thực lực cùng thiên phú, đúng là như thế hơi không đủ nói không chịu nổi một kích. Nhưng mà, hiện tại chỉ kiếm hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng đã quá muộn. Hàng Thanh Phong đi, nói xong câu nói sau cùng về sau, hắn liền quay người rời đi phòng thẩm vấn, cũng không có cùng hàng chiến chào hỏi. Còn không có chờ hàng chiến bọn người hỏi thăm chỉ kiếm, hàng Thanh Phong đến cùng nói với hắn cái gì, Kim Phong Liệt liền dẫn 10 vị pháp lại tiến nhập phòng thẩm vấn. Hai ngày sau, giới đấu sự kiện rốt cục hạ màn kết thúc. Cuối cùng kết quả, không chỉ có Ngạo Thương Sinh có chút giật mình, liền ngay cả Xích Huyết Minh người cũng đều phi thường kinh ngạc. Khi tiên thẩm vấn bên trong, Xích Huyết Minh phó minh chủ chỉ kiếm đột nhiên nói lời kinh người, nói lần này giới đấu đều là mình một tay mưu đồ, muốn đem Ngạo Thương Sinh giết chết. Mà nói đến động cơ lúc, chỉ kiếm chỉ nói hắn cùng Ngạo Thương Sinh từng có tiết. Vì nhu trí, mới có vài ngày trước một màn. Nguyên bản Xích Huyết Minh người liên can, còn muốn lấy như thế nào thoát tội. Nhưng chỉ kiếm lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bất quá nhìn thấy chỉ kiếm thái độ kiên quyết như thế, Xích Huyết Minh những người khác cũng liền không còn tranh luận. Thẳng đến lúc này, hàng chiến bọn người mới đột nhiên ý thức được, trước đó hàng Thanh Phong tìm chỉ kiếm, chỉ sợ không phải chuyện trò vui vẻ đơn giản như vậy. Chỉ kiếm dị thường cử động, cũng làm cho Kim Phong Liệt có chút trở tay không kịp. Hắn muốn là muốn mượn cơ hội lần này, thật tốt chen ép một chút hàng chiến, thuận tiện giết hàng gia Huy Phong. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, ý nghĩ này hiển nhiên đã không thể thực hiện được. Ngày thứ nhì, chấp pháp đường phát ra báo cáo, chỉ kiếm bởi vì tổ chức đệ tử giới đấu, tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Dựa theo Thiên Long Võ Tu viện biệt quy, cho chỉ kiếm trước mặt mọi người xử tử trừng phạt. Chỉ kiếm chết, cho Xích Huyết Minh tạo thành tổn thất thật lớn. Bởi vì chỉ kiếm chết, hàng chiến cũng đống nhiên có chút oán hận lên hàng Thanh Phong. Hắn biết, nếu không phải cái kia Thiên Hàng Thanh Phong cố ý tìm chỉ kiếm nói chuyện, chuyện kết quả cũng tuyệt đối không phải là như bây giờ. Bất quá, tâm hắn bên trong thống hận nhất, còn muốn số Ngạo Thương Sinh. Nguyên bản mượn sự kiện lần này, hắn có thể triệt để chơi chết Ngạo Thương Sinh. Nhưng mà cuối cùng sự tình nhanh quay ngược trở lại mà xuống, Ngạo Thương Sinh không có nhận đến trừng phạt, ngược lại là tống táng chỉ kiếm một cái mạng. Hàng chiến rất tự trách, bởi vì từ trình độ nào đó tới nói, chỉ kiếm kỳ thật sẽ chờ cho là hắn hại chết. Bất quá cái này một khoản, chỉ kiếm cũng sẽ không tính tại trên đầu mình, hắn sẽ đem phần cừu hận này lần nữa điệp ra tại Ngạo Thương Sinh trên thân, chuyển rời đến Ngạo Thiên Môn trên thân. Từ chỉ kiếm chết một khắc kia trở đi, hắn liền thề, nhất định phải giết chết Ngạo Thương Sinh, nhất định phải diệt đi Ngạo Thiên Môn. 7 ngày sau, chính là Thiên Long bảng bài danh thi đấu bắt đầu thời gian. Hàng chiến dự định, hắn cùng Ngạo Thương Sinh ở giữa cừu hận, đem lại Thiên Long bảng bài danh thi đấu bên trong hoàn toàn thành. Chuyện này sau khi kết thúc, Ngạo Thiên Môn cũng không có tiếp tục lại khiêu chiến Hắc Long hội. Vừa đến, Ngạo Thiên Môn vừa mới hy sinh 4 cái huynh đệ, Ngạo Thương Sinh trong lòng tự nhiên rất là tự trách. Lúc trước hắn nếu không đi khiêu chiến Xích Huyết Minh, những cái kia huynh đệ cũng sẽ không chết. Tuy nói chuyện này, Ngạo Thiên Môn thành viên đều không có trách cứ Ngạo Thương Sinh, nhưng Ngạo Thương Sinh chính mình lại không bỏ xuống được. Thứ hai, thông qua sự kiện lần này, Ngạo Thương Sinh cũng hiểu một sự kiện. Cái kia chính là có thể trở thành tứ đại liên minh tồn tại, hoàn toàn chính xác cũng đã có người thực lực. Chỉ bằng vào hiện tại hắn thực lực, muốn dung chuyển bất kỳ một cái nào, đều vẫn tồn tại khó khăn. Cuối cùng, bởi vì 7 ngày sau chính là Thiên Long bảng bài danh thi đấu thời gian, vì tốt hơn phát triển Ngạo Thiên Môn, Ngạo Thương Sinh nhất định phải tại lần tranh tài này bên trong cầm tới một cái tên hay lần. Mặt khác, nghe nói Thiên Long bảng bài danh trực tiếp quan hệ có thể hay không tham gia Đường Quốc Tiềm Long bảng tranh tài. Chương 608, ngay cả đăng lôi võ các cho nên, vì lâu dài lợi ích, trong 7 ngày này, Ngạo Thương Sinh nhất định phải lại để cho tự thân thực lực tăng lên một bậc thang. Chỉ kiếm sau khi chết ngày thứ nhì, Ngạo Thương Sinh lần nữa đem Ngạo Thiên Môn thành viên tụ tập cùng một chỗ, mở một cái ngắn ngủi hội nghị. Hội nghị nội dung cũng tương đối đơn giản, một là xử lý thích đáng 4 vị huynh đệ an táng vấn đề, đồng thời hướng nhà bọn họ cho phép đầy đủ thăm hỏi. Hai là an bài Ngạo Thiên Môn thành viên huấn luyện vấn đề. Lần trước Ngạo Thương Sinh đã cùng Kim Phong Liệt bắt chuyện qua, dự định để ba hổ đến huấn luyện Ngạo Thiên Môn huynh đệ. Đi qua sự kiện lần này, Ngạo Thương Sinh phát hiện, vấn đề này tựa hổ càng thêm có chút lửa xém lông mày. Vì có thể làm cho Ngạo Thiên Môn huynh đệ mau chóng đem thực lực tăng lên, Ngạo Thương Sinh lại cho bọn hắn mỗi người cấp cho mấy viên thuốc. Đồng thời căn dặn bọn hắn, tại nhất trong mấy ngày gần đây, bọn hắn phải nhanh chóng phục dụng đan dược, mượn nhờ đan dược phụ trợ hiệu quả, gấp rút huấn luyện. Đối với Ngạo Thương Sinh lần này căn dặn, Ngạo Thiên Môn đám người nhưng là phi thường để ý. Lần trước bởi vì thực lực vấn đề, bọn hắn đều bị sàng chọn xuống tới. Bởi vậy, những người này trên mặt cũng rất không ánh sáng. Chính là bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, mới thu nhận cái khác liên minh chèn ép, cuối cùng dẫn đến huynh đệ hy sinh. Cho nên, Ngạo Thiên Môn đệ tử, đối với chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều tồn tại thua thiệt tự trách. Hiện tại Ngạo Thương Sinh lần nữa cho bọn hắn tăng lên thực lực cơ hội, bọn hắn tự nhiên muốn liều mạng bắt lấy. Ngạo Thương Sinh an bài xong hai chuyện này về sau, ba hổ liền đi tới Ngạo Thiên Môn. Bởi vì sơ lần gặp gỡ, Ngạo Thương Sinh liền hướng đám người giới thiệu sơ lược một chút ba hổ. Khi mọi người nghe được ba hổ chính là chấp pháp đường nhị phẩm pháp lại lúc, ở đây tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn đều rất khiếp sợ, Ngạo Thương Sinh không chỉ có nhận biết chấp pháp đường người, còn có thể từ chấp pháp đường mượn đến như thế một vị huấn luyện viên. Bất quá rất nhanh, bọn hắn kinh ngạc cùng hưng phấn, liền bị ba hổ một lời nói dội tắt xuống dưới. Ba hổ không nói gì thêm thao thao bất tuyệt, chỉ là thật đơn giản nói, nếu như hắn làm huấn luyện viên, như vậy những người trước mắt này liền phải làm cho tốt xuống địa ngục chuẩn bị. Đơn giản quen biết một chút lúc sau, ba hổ liền đem Ngạo Thiên Môn người liền can mang theo ra ngoài. Ngạo Thương Sinh cũng không có hỏi ba hổ muốn đi đâu, đã hắn dự định để ba hổ huấn luyện những này người, vậy hắn liền phải tín nhiệm ba hổ phương pháp huấn luyện. Đưa mắt nhìn đi ba hổ cùng một đám huynh đệ lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền dự định đi lôi võ các tu luyện. Man tọa bởi vì vài ngày trước sự tình bị đả kích, trước một thiên hắn liền đi lôi võ các, nói nếu không đem tu vi tăng lên hai cái giai vị, liền không ra lôi võ các. Nghĩ đến 7 ngày sau tranh tài, Ngạo Thương Sinh trên mặt lộ ra một tia vẻ ác lạnh. Đang lúc hắn muốn trước khi ra cửa hướng lôi võ các lúc, trước mặt lại thêm một người. Thế nào, xem ngươi bộ dáng, là muốn ra cửa sao? Mộ Thanh Lam chẳng biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện ở Ngạo Thiên Môn ngoài cửa lớn. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, nàng lộ ra kinh ngạc biểu lộ hỏi. Đúng vậy a, ta muốn đi lôi võ các tu luyện, Ngạo Thương Sinh mỉm cười nói đạo. Có đúng không vừa bạn, ta cũng muốn đi, không bằng cùng một chỗ. Mộ Thanh Lam mày liếu vậy một cái, cười nói đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, cái kia tốt bất quá, ngươi đến Ngạo Thiên Môn, không có khả năng chính là vì cái này đi. Mộ Thanh Lam lịch ngậm cười một tiếng, chiếu ngươi nói như vậy, khó nói không có việc gì ta liền không thể đến Ngạo Thiên Môn không, ta cũng không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi đột nhiên đến Ngạo Thiên Môn, để ta có chút ngoài ý muốn. Ngạo Thương Sinh vừa đi, vừa cười nói đạo. Đã ngoài ý muốn, vậy ngươi không ngại đoán xem ta đến Ngạo Thiên Môn là vì cái gì? Mộ Thanh Lam kéo hai tay, bộ pháp nhẹ nhàng đi tới nói đạo. Đoán không được, Ngạo Thương Sinh lắc đầu cười khổ một tiếng. Mộ Thanh Lam nghe vậy, lông mày cau lại nói, ngươi cũng không có thử, làm sao lại biết nói đoán không được? Ta thử một dạng cũng đoán không được, ta nhìn, ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta đi. Ngạo Thương Sinh giang tay ra, chợt cười hắc hắc đạo. Ai, tốt ta. Mộ Thanh Lam nhìn ra Ngạo Thương Sinh tâm tình không tốt lắm, thế là thở dài nói, kỳ thật ta hôm nay tới, một là muốn nhìn ngươi một chút thương thế khôi phục không, hai đâu, ta là muốn gia nhập Ngạo Thiên Môn. Lời vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi muốn gia nhập Ngạo Thiên Môn, ta không nghe lầm chứ? Ngạo Thương Sinh trên dưới quan sát lần nữa một phen Mộ Thanh Lam, có chút không tin đạo. Thế nào, ngươi không chào đón ta? Mộ Thanh Lam chớp chớp mắt to, hiếu kỳ mà hỏi. Không không không, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này, ta chỉ là kỳ quái, ngươi làm sao lại có ý nghĩ này? Ngạo Thương Sinh vội vàng khoát khoát tay, mở miệng giải thích đạo. Mộ Thanh Lam khanh khách một tiếng, cái này có cái gì kỳ quái đâu, các ngươi Ngạo Thiên Môn lợi hại như vậy, ta muốn gia nhập cũng là tự nhiên a. Chưa hẳn đi học viện có nhiều như vậy liên minh, tùy tiện lôi ra một cái đến, chưa hẳn liền so Ngạo Thiên Môn kém. Ngươi nói như vậy, coi như quá để cao Ngạo Thiên Môn. Ngạo Thương Sinh hiển nhiên không tin Mộ Thanh Lam lý do, cười hắc hắc nói đạo. Kỳ thật, ta là coi trọng các ngươi Ngạo Thiên Môn tiềm lực, lý do này ngươi tin tưởng đi? Mộ Thanh Lam nghĩ nghĩ, còn nói ra một cái lý do. Ngạo Thương Sinh cau mày một cái, lý do này mặc dù không tệ, nhưng muốn nói đến tiềm lực, học viện tứ đại liên minh, bất kỳ một cái nào đều không thua Ngạo Thiên Môn, ngươi vì cái gì không gia nhập bọn hắn tứ đại liên minh? Hừ, nói tứ đại liên minh, Mộ Thanh Lam không khỏi cười lạnh một tiếng, không tệ, tứ đại liên minh mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là người ở bên trong, lại từng cái cuồng vọng phách lối không coi ai ra gì. Như thế dơ bẩn ghê tầm địa phương, coi như mạnh hơn, ta cũng sẽ không gia nhập. Cho nên ngươi liền nhìn chúng Ngạo Thiên Môn? Ngạo Thương Sinh nhìn lấy Mộ Thanh Lam, hầu nghi mà hỏi. Đối chẳng lẽ có vấn đề sao? Mộ Thanh Lam gật gật đầu, chợt phản hỏi. Không có. Ngạo Thương Sinh xấu hổ cười một tiếng. Cái kia chẳng phải kết? Mộ Thanh Lam trợn trắng mắt, tức giận nói đạo. Hai người đang nói, cách đó không xa bỗng nhiên đi tới một người áo đen. Cách tới gần, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện, người áo đen này lại là vài ngày trước tại Xích Huyết Minh cửa chính, vì chính mình bằng chứng hắc y thiếu nữ. Nhìn thấy cái này lãnh lực băng xương hắc y thiếu nữ, Ngạo Thương Sinh lông mày lập tức liền nhíu lại. Hắn đang nghĩ, một khi thiếu nữ kia đi tới, chính mình là chào hỏi vẫn không khai hô theo đạo lý, lần trước thiếu nữ mặc áo đen này thế nhưng là đã giúp nàng. Vô luận xuất phát từ đảm nhiệm nguyên nhân nào, hắn đều hẳn là chào hỏi một chút. Thế nhưng là vừa nghĩ tới hắc y thiếu nữ cái kia băng lãnh như tuyết biểu lộ, cùng cái kia không thể nắm lấy phong cách hành sự, Ngạo Thương Sinh lại không khỏi có chút do dự. Nếu như hắn chào hỏi, hắc y thiếu nữ căn bản không để ý, vậy chẳng phải là muốn để Mộ Thanh Lam chế giễu? Người biết đều hiểu, hắn chào hỏi là xuất phát từ cảm tạ cùng lễ phép. Nhưng người không biết, chắc chắn sẽ cho là hắn coi trọng thiếu nữ mặc áo đen kia đây. Ý nghĩ này tại Ngạo Thương Sinh trong đầu trong nháy mắt hiện lên, đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, thiếu nữ mặc áo đen kia chạy tới hắn đối diện hai chỗ. Chương 609, hắc y thiếu nữ gia nhập đến cùng là hỏi vẫn là không hỏi đâu? Ngạo Thương Sinh cấp tốc lườm thiếu nữ mặc áo đen kia một chút, do dự muốn không nên mở miệng. Ngạo môn chủ, chúng ta lại gặp mặt, nhưng mà, ngoài ý liệu là, chưa chờ Ngạo Thương Sinh mở miệng, thiếu nữ mặc áo đen kia lại hiện nói chuyện. Không có chút nào phòng bị, Ngạo Thương Sinh bị cái này đột nhiên hỏi thăm, trong nháy mắt đánh trở tay không kịp. A đúng vậy à, hạnh ngộ. Ngạo Thương Sinh đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía hắc y thiếu nữ xấu hổ cười một tiếng nói đạo. Bên cạnh Mộ Thanh Lam, khi nhìn đến Ngạo Thương Sinh dạng này quẫn tướng lúc, cũng không nhịn được phốc phốc một tiếng bật cười. Nhận biết Ngạo Thương Sinh lâu như vậy, hắn vẫn cho là Ngạo Thương Sinh chính là một cái xử sự không sợ hãi làm việc ổn thỏa thiếu niên. Vậy mà lúc này, Ngạo Thương Sinh tại đối mặt hắc y thiếu nữ lúc, lại hoàn toàn trong lòng đại loạn, điều này hiển nhiên là Mộ Thanh Lam chỗ không ngờ tới. Ngạo môn chủ, còn nhớ rõ vài ngày trước ta nói qua câu nói kia sao? Hắc y thiếu nữ vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh, cũng không để ý tới bên cạnh Mộ Thanh Lam, tiếp tục mở miệng hỏi. Như thế một cái giảm sóc, Ngạo Thương Sinh đã khôi phục thần sắc. Hắn nhíu nhíu mày, dường như không rõ hắc y thiếu nữ nói, nghi hoặc nói, tha thứ tại hạ mạo muội, vài ngày trước cô nương có từng nói với ta cái gì không? Hắc y thiếu nữ nghe vậy cười lạnh một tiếng, cho dù là cười, trên mặt biểu lộ cũng lạnh lùng như cũ như tuyết. Ngạo môn chủ quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình, cái kia thiên ta nhưng nói cho Ngạo môn chủ, như Ngạo môn chủ có thể trở về, ta liền gia nhập Ngạo Thiên Môn. Hắc y thiếu nữ thần sắc tự nhiên, mở miệng nhắc nhở nói. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh lập tức nhớ tới chuyện ngày đó. Hả, ta nhớ ra rồi, ngươi nói là cái kia trời ạ? Ngạo Thương Sinh cười ha ha một tiếng, có chút xấu hổ đạo. Hắc y thiếu nữ gật gật đầu, ngày nay có việc, ta liền không đi Ngạo Thiên Môn. Ngày đó có rảnh, ta sẽ lần nữa đăng cửa bái phòng Ngạo môn chủ. Khi đó, ta cũng coi như là Ngạo Thiên Môn một viên, hy vọng có thể cùng Ngạo môn chủ cùng một chỗ, đem Ngạo Thiên Môn phát dương quang đại. Đen nữ thiếu nữ nói xong câu đó, cũng không nhiều lưu. Bước chân lóe lên, liền cùng Ngạo Thương Sinh gặp thoáng qua. Thấy cảnh này, một bên Mộ Thanh Lam lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Không thể không nói, thiếu nữ mặc áo đen này chính là bá khí. Cho dù là đối mặt Ngạo Thương Sinh, từ đầu đến cuối nàng đều nắm giữ lấy quyền chủ động. Nàng tựa hồ chưa từng cân nhắc qua Ngạo Thương Sinh ý nghĩ, cũng không có hỏi thăm Ngạo Thương Sinh có phải hay không hoan nên nàng. Nàng từ nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bắt đầu, cũng đã đem chính mình cho rằng là Ngạo Thiên Môn thành viên. sở dĩ muốn cùng Ngạo Thương Sinh nói chuyện, một là xuất phát từ thượng hạ cấp lễ phép, hai là chỉ muốn nói cho Ngạo Thương Sinh nàng thân phận bây giờ. Cùng Mộ Thanh Lam so sánh, thiếu nữ mặc áo đen này phong cách hành sự đã bá đạo trực tiếp, lại quỷ dị dứt khoát. Ngạo Thương Sinh cùng Mộ Thanh Lam lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác khác thường. Hắc Y thiếu nữ sau khi đi, Ngạo Thương Sinh cùng Mộ Thanh Lam nhịn không được nhìn nhau. Thấy không, nha đầu này cũng không tốt quản lý, ngươi về sau có nhức đầu. Mộ Thanh Lam cười lạnh một tiếng, nhắc nhở Ngạo Thương Sinh đạo. Không bao lâu, hai người liền đi tới lôi võ các trước. Bởi vì Mộ Thanh Lam chỉ ở tầng thứ 3 tu luyện, cho nên Ngạo Thương Sinh đi vào tầng thứ 3 về sau, liền cùng Mộ Thanh Lam tách ra. Lần trước lịch luyện, Ngạo Thương Sinh liền tại lôi võ các tầng thứ 3. Thông qua mấy thiên lịch luyện, hắn cảm giác lôi võ các tầng thứ 3 áo nghĩa, hắn đã lĩnh hội không sai biệt lắm. Cho nên, lần này hắn dự định lên một tầng nữa, đi tầng thứ 4 tu luyện. Đi vào tầng thứ 4 lúc, Ngạo Thương Sinh rõ ràng cảm giác trên người trấn áp lại tăng cường gấp bội. Bất quá điểm này, cũng không thể làm khó Ngạo Thương Sinh. Trừ cái đó ra, tầng thứ 4 bên trong tu luyện đệ tử cũng rõ ràng so tầng thứ 3 ít đi rất nhiều. Một chút tuyển định tốt tu luyện thất về sau, Ngạo Thương Sinh liền đầu nhập nguyên tinh, tiến vào tu luyện. Đi qua lần trước một phen đại chiến, Ngạo Thương Sinh tu vi đã đến phá mệnh cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong, ẩn ẩn có phá cảnh tình thế. Cho nên, Ngạo Thương Sinh vừa mới bắt đầu tu luyện, liền lựa chọn trùng kích bình cảnh. Dầm dầm dầm, tại Ngạo Thương Sinh liên tục vài chục lần trùng kích về sau, phá mệnh cảnh tầng thứ 7 bình cảnh, rốt cục bị Ngạo Thương Sinh xung phá. Đến tận đây, hắn liền từ phá mệnh cảnh tầng thứ 6 bước vào đến phá mệnh cảnh tầng thứ 7. Xung phá bình cảnh lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại bắt đầu tu luyện cấm chế công pháp Huyền Hỏa Thần Quyết. Lần trước một phen tu luyện, Ngạo Thương Sinh chỉ là thoáng nắm giữ Huyền Hỏa Thần Quyết tầng thứ nhất, Sinh Hỏa Luyện Ngục. Bởi vì hắn còn không có đem tầng này Huyền Hỏa Thần Quyết hoàn toàn nắm giữ, cho nên mấy lần trong chiến đấu, hắn cũng chỉ thi triển qua 2 lần. Thông qua lần kia thực chiến, Ngạo Thương Sinh cũng phát hiện một vài vấn đề. Hiện tại y theo những vấn đề kia, Ngạo Thương Sinh lần nữa lĩnh hội Sinh Hỏa Luyện Ngục. Một số trước đó cũng không thông suốt pháp quyết, hắn cũng dần dần một lần nữa lĩnh ngộ. Ngạo Thương Sinh một mặt lĩnh hội, một mặt lấy nguyên khí hóa lửa, bắt đầu ở trong phòng tu luyện thí luyện lên. Hô hô hô, chỉ nghe trận trận nguyên khí tiếng xé gió vang lên, nguyên bản nguyên khí màu trắng bị Ngạo Thương Sinh lấy Huyền Hỏa Thần Quyết thi triển đi ra, vậy mà hóa thành một mảnh xích hồng sắc ngọn lửa, trên không trung múa lóe lên. Màu đỏ hỏa diễm khi thì như ngút trời linh hạt, ầm vang chui vào đỉnh đầu hư không bên trong, tách ra vòng sáng lấp ánh. Khi thì giống như mãnh hổ hạ sơn, từ không trung bổ nhào mà xuống, khí thế cường đại, chấn động tu luyện thất một trận lắc lư. Ngạo Thương Sinh tâm vô bàng sự vụ, từ khi tiến vào tu luyện thất, liền hết sức chăm chú tu luyện. Từ buổi sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến tối, hắn cơ hồ một khắc đều không có ngừng, một mực đang tu luyện Huyền Hỏa Thần Quyết tầng thứ nhất Xích Hỏa Luyện Ngục. Mãi cho đến trên ánh trăng đông thiên, Ngạo Thương Sinh mới thu nhiếp nguyên khí, kết thúc tu luyện. Lúc này, hắn đã đem Huyền Hỏa Thần Quyết tầng thứ nhất Xích Hỏa Luyện Ngục nắm giữ 8-9 thành. Mặc dù khoảng cách đại viên mãn còn có một bước, nhưng Ngạo Thương Sinh lại không có ý định tiếp tục tu luyện. Hắn biết, cái kia cuối cùng một thành huyền ảo, chỉ có đi qua lần lượt thực chiến tẩy lễ, mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Muốn bằng vào cảm ngộ cùng thí luyện hoàn toàn đem Xích Hỏa Luyện Ngục nắm giữ, đó là không quá hiện thực. Thoáng nghỉ ngơi lúc sau, Ngạo Thương Sinh gặp còn có một số thời gian, liền lại quanh chân ngồi xuống, an tâm cảm ngộ lên tầng này huyền ảo tới. Đợi đến sắp sáng thời điểm, một mực nhắm mắt quanh chân Ngạo Thương Sinh, rốt cục mỉm cười mở mắt. Ngạo Thương Sinh thật cao hứng, hắn chỉ dùng mấy canh giờ công phu, liền đem tầng này huyền ảo lĩnh hội thông thấu. Có tầng này áo nghĩa, hắn liền có thể tiếp tục hướng bên trên, trực tiếp bước vào lôi võ các tầng thứ 5. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng lấy tầng thứ 5 trấn áp, như vậy, hắn liền có thể tại tầng thứ 5 tiếp tục tu luyện Huyền Hỏa Thần Quyết tầng thứ 2 lựa tìm được ngày. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Ngạo Thương Sinh còn dự định mượn lần tu luyện này, hảo hảo luyện tập một chút bảy trận chi thuật. Từ Ngạo Thương Sinh từ cường giả di tích trở về, hắn liền muốn thật tốt tu luyện một chút trận pháp tu vi. Tại cường giả trong di tích, đối mặt nhiều như vậy trận pháp cường đại, cho dù là chân long cảnh cường giả, có đôi khi đều thúc thủ vô sách, cái này cho Ngạo Thương Sinh rất lớn giận dắt. Chương 610, trận pháp minh ngộ nếu là đem trận pháp chi thuật vận dụng đến chiến đấu bên trong, cái kia sẽ như thế nào một loại tình huống đâu tuy nói, hiện tại Ngạo Thương Sinh chỉ bằng vào một người lực, rất khó bố trí cao giai trận pháp, tỉ như 4 cấp trận pháp. Thế nhưng là 4 cấp một chút trận pháp, hắn lại hoàn toàn có thể thuần thục bố trí. Bởi vì rất sớm trước đó, hắn liền đã có thể độc lập khắc họa tam giai thiên phẩm chiến hồn ấn. Mà chiến hồn ấn kỳ thật cùng trận pháp là giống nhau, hoặc là nói, cùng một phẩm giai trận pháp cùng chiến hồn ấn, cái sau thao tác độ khó cao hơn nữa tại cái trước. Hiện tại vấn đề ngay tại chiến đấu bên trong sinh tử một phát, Ngạo Thương Sinh phải chẳng có thể tại một trong chớp mắt bố trí xuống nhất đạo hoặc là mấy nói trận pháp hừng đông lúc sau, Ngạo Thương Sinh không có dừng lại, trực tiếp liền lên lôi võ các tầng thứ 5. Không thể không nói, lôi võ các tầng thứ 5 có thể được xưng là thiên tài cấm khu, cũng là có phần có nhất định đạo lý. Mạnh như Ngạo Thương Sinh, tại leo lên tầng thứ 5 lúc, cũng bắt đầu có chút cảm giác cật lực. Nếu như nói, tầng thứ 4 trấn áp lực lúc sau 100 cân, cái kia tầng thứ 5 trấn áp lực liền lập tức có thể tăng tới 5-600 cân. Đã thích ứng tầng thứ 4 trấn áp Ngạo Thương Sinh, tại vừa mới đạp vào tầng thứ 5 cầu thang lúc, nguyên bản thẳng tắp thân thể, rõ ràng hơi còn một điểm. Tại Thiên Long Võ tu viện bên trong, có thể leo lên lôi võ các tầng thứ 5 người, cơ hồ đều đã là Thiên Long bảng giúp đỡ nhân vật nổi danh. Leo lên tầng thứ 5 không chỉ có là thực lực một loại thể hiện, cũng là một loại vô thượng bình quang. Bất quá rất đáng tiếc, Ngạo Thương Sinh trước khi đến tầng thứ 5 thời điểm, cũng không có đệ tử khác nhìn thấy. Nếu không, Ngạo Thương Sinh cử động, thế tất sẽ để cho nhìn thấy người khiếp sợ không thôi. Một cái vừa tới Thiên Long Võ tu viện không sai biệt lắm một năm tân sinh, tại học viện trong lịch sử, còn từ không ai có thể nhất cử leo lên lôi võ các tầng thứ 5. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh lại làm được, không chỉ có làm được, hơn nữa còn là tại liền nhau thời gian một ngày về sau, từ tầng thứ tư leo lên tầng thứ năm. Ngạo Thương Sinh leo lên tầng thứ năm lúc sau, cho dù hắn có được chấn thiên thần thể, phía sau lưng cũng thấm ra một tia mồ hôi. Tầng thứ năm so với tầng thứ tư, tu luyện thất số lượng rõ ràng giảm ít đi không ít. Cùng lúc đó, toàn bộ tầng thứ năm từ Ngạo Thương Sinh một bước vào, liền lộ ra phá lệ yên tĩnh. Phản phất tại tầng này, căn bản không ai tu luyện, cũng chỉ có Ngạo Thương Sinh một người. Thoáng dò xét một phen, Ngạo Thương Sinh liền mở ra một người tu luyện thất, bắt đầu an tâm tu luyện. Lần này hắn chỉ tu luyện trận pháp, về phần công pháp, hắn dự định kéo sau một điểm tu luyện. Tại luyện khí thánh điện bên trong, không riêng ghi chép rất nhiều chiến hồn ấn, đồng thời cũng ghi chép không ít trận pháp. Những trận pháp này có sát trận, chiến trận, phong ấn trận cùng phòng ngự trận. Ngạo Thương Sinh hiện tại muốn học tập chủ yếu là sát trận. Sát trận tác dụng là chỉ cần có người phát động, liền sẽ tự chủ phát động công kích. Công kích cường độ cùng trận pháp phẩm giai có quan hệ trực tiếp. Dưới tình huống bình thường, một cái tam giai trận pháp, một khi phát động, có thể rất dễ dàng trọng thương phá mệnh cảnh cường giả. Về phần bốn cấp trận pháp, tại trước đó không có phòng bị tình huống, hoàn toàn có thể trọng thương một vị thiên nhân cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, bất luận cái gì trận pháp đều có thể dung hợp. Phàm là dung hợp trận pháp, nó uy lực đều là tương đối lớn. Bởi vì chỉ có tam giai nhân phẩm trở lên trận pháp mới có thể dung hợp. Ngạo Thương Sinh nhắm mắt quanh chân lúc sau, bắt đầu trước học tập luyện khí thánh điện bên trong những cái kia đơn giản hữu hiệu sát trận. Lấy Ngạo Thương Sinh thực lực, kỳ thật đã có thể bố trí bốn cấp trở xuống bất luận cái gì trận pháp. Bất quá vì để cao bảy trận tốc độ, lần này Ngạo Thương Sinh chỉ là từ nhị giai trận pháp bắt đầu học tập. Nhị giai trận pháp đem so tại tam giai trận pháp, uy lực tự nhiên là yếu rất nhiều. Cho dù là nhị giai thiên phẩm trận pháp, bình thường cũng rất khó giết chết một vị phá mệnh cảnh tu sĩ. Mà Ngạo Thương Sinh sở dĩ muốn học tập bố trí nhị phẩm trận pháp, kỳ thật hoàn toàn chính là muốn mượn này quá độ một chút. Kỳ thật tại trận pháp giới, một mực lưu truyền một câu, đó chính là bảy trận cảnh giới tối cao chính là nhất niệm thành trận. Liên tiếp quen thuộc 20 cái nhị giai trận pháp lúc sau, Ngạo Thương Sinh bắt đầu tay bố trí. Màu đen quang mang lóe lên, đế diệt nghiệp hỏa lập tức liền xuất hiện ở hắn ngón tay bên trên. Ngay sau đó, hắn ngón tay một trận bay múa, một cái đơn giản lại không thể khinh thường nhị giai trận pháp liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mắt. Trận pháp này, Ngạo Thương Sinh chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt, liền bố trí xong. Theo đạo lý tới nói, lấy Ngạo Thương Sinh nhanh như vậy bảy trận tốc độ, đã có thể đem trận pháp vận dụng đến chiến đấu bên trong. Bất quá, Ngạo Thương Sinh tựa hồ cũng không cho là như vậy. Tại hắn xem ra, trong chiến đấu nhị giai trận pháp, căn bản liền không có lực sát thương gì. Cho dù nhất niệm thành trận, vậy cũng nhiều nhất chỉ là thoáng trở ngại đối thủ một cái công kích, cũng không có cái gì đại dụng. Căn cứ vào cái này tâm lý, Ngạo Thương Sinh tại vài xong đệ nhất cái trận pháp về sau, liền ngay sau đó bố trí lên cái thứ hai trận pháp. Tại Ngạo Thương Sinh tập trung tinh thần bố trí, trong phòng tu luyện bắt đầu không ngừng lóe ra ánh sáng óng ánh hoa. Hắn một lần lại một lần luyện tập bảy trận tốc độ, phảng phất không biết mệt mỏi không biết không thú vị. Trong lúc bất chi bất giác, ba canh giờ trôi qua rất nhanh. Tại cái này ba canh giờ bên trong, Ngạo Thương Sinh đem cái kia hơn 20 cái nhị giai trận pháp tới tới lui lui tổng cộng bố trí hơn ngàn lần. Cuối cùng kết quả là, Ngạo Thương Sinh ngón tay khẽ động, liền sẽ xuất hiện một cái nhị giai trận pháp. Ngón tay lại cử động, liền sẽ lại xuất hiện một cái nhị giai trận pháp. Tuy nói những trận pháp này cũng chỉ là nhị giai trận pháp, nhưng là có thể muốn Ngạo Thương Sinh dạng này, trong nháy mắt hoàn thành bảy trận người, toàn bộ đường quốc chỉ sợ cũng không có mấy cái. Lại qua hai canh giờ, thẳng đến Ngạo Thương Sinh có thể tại trong chớp mắt đem hơn 20 cái trận pháp toàn bộ bài xong, Ngạo Thương Sinh mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hoàn thành nhị giai trận pháp bảy trận mục tiêu về sau, Ngạo Thương Sinh lúc này mới bắt đầu tam giai trận pháp luyện tập. Ngay tại Ngạo Thương Sinh liều mạng để cao bảy trận tốc độ thời điểm, còn lại Ngạo Thiên môn đệ tử đang tại Thiên Huyền rừng rậm điên cuồng cùng hung thú chém giết lấy. Ba hổ vì huấn luyện Ngạo Thiên môn đệ tử, trực tiếp đem bọn hắn mang vào Thiên Huyền rừng rậm quỷ bút rừng. Ba hổ yêu cầu rất đơn giản, tại thứ nhất thiên bên trong, mỗi người nhất định phải đơn độc hành động, trước lúc trời tối, săn giết 50 con hung thú. Khi Ngạo Thiên môn đám người nghe được yêu cầu này lúc, trong nháy mắt tập thể trợn tròn mắt. Tuy nói quỷ bút rừng hung thú bình thường đều chỉ có phá mệnh tầng thứ tư thực lực, có thể nghĩ muốn tại một thiên bên trong săn giết 50 đầu, đó cũng là căn bản không thể nào. Đầu tiên, ban ngày tại quỷ bức rừng đi lại hung thú, có hay không nhiều như vậy là cái vấn đề. Tiếp theo, lớn như vậy quỷ bức rừng bên trong, chưa hẳn cũng chỉ có phá mệnh cảnh tầng thứ tư thực lực hung thú. Một khi gặp được cao cấp hơn, săn giết độ khó tự nhiên là vấn đề cao. Cuối cùng, lấy Ngạo Thiên môn những người này thể lực, chỉ sợ nhiều nhất săn giết 20 con, liền triệt để hư thoát. Bất quá, ba hổ lại căn bản không quản điểm này. Hắn yêu cầu chỉ có một cái, trước khi trời tối, nhất định phải hoàn thành săn giết 50 con hung thú. Không có hoàn thành, trở về lúc sau chắc chắn sẽ bị phạt. Chương 611, nhiệm vụ không thể hoàn thành trừ cái đó ra, ba hổ còn quy định, những này săn giết nhân vật nhất định phải là đơn độc hoàn thành. Mặt khác, tại không có ba hổ cho phép giới, chỗ có tham dự huấn luyện đệ tử, cũng không thể tự mình phục dụng Ngạo Thương Sinh phát ra đan dược. Nhiệm vụ này phát ra về sau, Ngạo Thiên môn đệ tử mặc dù trong lòng tiêu khổ, cũng không có một người gọi rời khỏi. Nhiệm vụ mặc dù gian nan, nhưng so với bọn hắn bị người khi dễ chèn ép chế giễu mà nói, lại căn bản không tính là cái gì. Vừa nghĩ tới lúc trước, bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, mà dẫn đến Ngạo Thiên môn chăn lớn ép, đến mức bốn cái huynh đệ chết oan chết uổng, những này trong lòng người lập tức liền khơi dậy một cô bất khuất không phục sức mạnh. Đợi cho ba hổ ra lệnh một tiếng, tổng cộng gần 70 người, tựa như một bầy sói đói giống nhau, cấp tốc biến mất tại quỷ bức rừng bên trong. Không bao lâu, trận trận tiếng la giết cùng hung thú tiếng gào thét, liền liên tiếp từ quỷ bức rừng bên trong vang lên. Nghe đến mấy cái này thanh âm, thân là huấn luyện viên ba hổ, trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Ba hổ cũng không có đi giám thị hoặc chiếu khán những ngày người, thứ nhất là bởi vì nhân số quá nhiều, ba hổ căn bản phân thân thiếu phương pháp. Thứ hai lần này huấn luyện trước đó, ba hổ liền đã liên tục cường điệu qua huấn luyện tính nguy hiểm. Nếu như gặp phải đột phát tình huống, nhất định phải tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lần này huấn luyện mục đích chính là mau chóng tăng lên những người này thực lực. Mà tăng lên thực lực nhanh nhất đường tắt, liền để cho những này người lần lượt đạt với bản thân cực hạn. Chỉ có không ngừng xông phá tự thân cực hạn, mới có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn. Hồi lâu lúc sau, trời rốt cục đã tối xuống tới. Ba hổ tại quỷ bức rừng biên giới nhóm một đống lửa, thừa dịp những đệ tử kia săn giết hung thú công phu, hắn cũng săn giết mấy con hung thú. Mượn tiếp theo, hắn từ hung thú trên người lấy thịt, từng khối đặt ở trên lửa đổ nướng. Đợi đến người đệ tử thứ nhất xuất hiện tại hắn trong tầm mắt lúc, hắn đã nướng hơn 50 khối thịt. Tên đệ tử này sau khi xuất hiện, hắn thân thể đã thành quang. Không phải là bị ép tới, mà là mệt. Dòng dã một ngày săn giết, đã hoàn toàn đem trong cơ thể hắn nguyên khí ép khô. Nhưng mà cho dù là dạng này, hắn cũng chỉ săn giết 20 con hung thú. Mắt gặp sắc trời đã tối, hắn cũng đã sức cùng lực kiệt, đợi tiếp nữa, cũng chỉ có chôn vùi thú bụng, rơi vào đường cùng, hắn mới chống chiến binh, thất tha thất thểu trở về. Lúc này, cái này đệ tử trên thân đã bị thú huyết hoàn toàn thẩm thấu. Liền ngay cả hắn trên mặt, cũng là bát nháo một đống vết máu cùng vết mồ hôi. Đỏ thấm vết máu bao trùm quần áo nguyên bản nhăn sắc, cùng ảm đạm bóng đêm, cơ hồ hòa thành một thể. Không bao lâu, cái thứ hai đệ tử cũng xuất hiện. Ngay sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Đợi đến trên ánh trăng đông tiên thời điểm, tiến đến huấn luyện những đệ tử kia, đã toàn bộ cùng ba hổ hội hợp. Mặc dù bọn hắn săn giết không ít hung thú, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy ba hổ lúc, mỗi người trên mặt nhưng như cũng lộ ra nồng đậm chột dạ. Bởi vì ngày nay lần này săn giết nhiệm vụ, gần 70 người, căn bản không ai hoàn thành. Cho dù là săn giết hung thú nhiều nhất người, dòng dã một ngày thời gian, cũng chỉ săn giết 28 đầu. Nhiệm vụ sự tình trước để ở một bên, các ngươi ăn cơm trước đi, nhìn cả người đẫm máu một mặt ố hế chúng đệ tử, ba hổ cũng không có mở miệng răng dạy, mà nói chỉ là một câu nói như vậy. Cô, vừa nghe đến ăn cơm, rất nhiều người bụng lại không tự chủ được bắt đầu kêu lên. Thế nhưng là tại đối mặt ba hổ cái kia trương mặt lạnh lúc, những này người lại không ai dám lên trước lấy thịt bắt đầu ăn. Bọn hắn cảm thấy, lúc này có lẽ chính là trước bao táp yên tĩnh, mà ba hổ sở dĩ để bọn hắn ăn cơm, hơn phân nửa cũng chỉ là bởi vì tức giận, mà đang nói phản lời nói. Cô, mắt thấy bụng kêu la thanh âm đã luyện thành một mảnh, chúng đệ tử nước bọn cũng đều sắp rót thành sông, nhưng lại vẫn như cũ không ai dám lên trước bắt đầu ăn. Thấy cảnh này, ba hổ lại nhịn cười không được, xem ra các ngươi à không, cũng tốt, vậy ta chính mình ăn đi, cười hắc hắc, ba hổ tự mình cầm lấy một khối thịt nướng, trực tiếp thả ở trong miệng ngụm lớn cắn ăn lên. Thấy cảnh này, những cái kia trong lòng còn có lo nghĩ đệ tử nhóm, cái này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục cái đói khát đệ tử, như là mấy chục con sói đói giống nhau, ầm vang phóng tới đống lửa, một người nắm lên một khối thịt nướng, bắt đầu điên cuồng gặm ăn lên. Dừng lại gió xoáy mây tàn lúc sau, những đệ tử này cũng bắt đầu đánh lấy ở một cái vây ở trước đống lửa. Lúc này, ba hổ mới đứng dậy, bắt đầu hỏi thăm lần này săn giết nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Gặp ba hổ rốt cục bắt đầu tính sổ, những đệ tử kia trong nháy mắt lại bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Một phen hỏi thăm lúc sau, các đệ tử đều nộp lên chính mình thành quả. Một cái thú nguyên châu, liền đại biểu một con hung thú. Nhiều người như vậy, nhiều nhất săn giết 28 đầu, ít nhất săn giết 16 con. Dựa theo ba hổ trước đó quy định, lần này săn giết nhiệm vụ, nhiều người như vậy căn bản không có người hoàn thành. Hiện tại nhiệm vụ lần thứ nhất kết thúc, ba hổ trừng phạt cũng liền giáng lâm. Ba hổ trừng phạt kỳ thật rất đơn giản, săn giết hung thú số lượng tại 25 đầu trở lên, mỗi người từ bạt thai 50 cái. Săn giết số lượng tại 20 đến 25 đầu ở giữa, mỗi người nhất định phải trước mặt mọi người nhảy một chi múa. Nếu như là nữ đệ tử lời nói, thì cải thành trước mặt mọi người bò 5 cây số. Săn giết số lượng tại 20 còn một chút, thì phải cởi y phục xuống, dùng lá cây che kín thân thể trước mặt mọi người khiêu vũ. Nếu là nữ đệ tử, thì cải thành trước mặt mọi người lăn lộn 100 vòng. Dạng này trừng phạt, mặc dù cũng không có bổ sung tổn thương, nhưng lại có thể trực tiếp ngượng những đệ tử này. Cho nên, vừa nghe đến cái này trừng phạt về sau, cơ hồ các đệ tử cũng cau mày lên. Thế nhưng là, huấn luyện quy củ lúc trước liền quy định, hiện tại là bọn hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bọn hắn cũng chẳng trách người khác. Thế là, tại một trận vô hạn ngượng xấu hổ phía dưới, các đệ tử đều chiếm được chính mình vốn có trừng phạt. Trừng phạt kết thúc, ba hổ mệnh khiến cho mọi người bắt đầu phục dụng đan dược, sau đó quanh chân bắt đầu tu luyện. Mặc dù không có người hiểu ba hổ những cử động này dụng ý, nhưng bởi vì ba hổ là huấn luyện viên, những này người cũng không dám chống lại ba hổ mệnh lệnh. Nhưng mà, đám người vừa mới tu luyện không bao lâu, liền đột nhiên nghe được có người ngạc nhiên hô nói, "Lão sư, ta đột phá, ta vậy mà đột phá!" Một tiếng này la lên, trong nháy mắt kinh động đến ở đây tất cả mọi người. Nhìn lấy chính mình huynh đệ tỷ muội đột phá, những người này trong lòng đã có kích động ngoài ý muốn, cũng có ao ước ghen chờ mong. Nhưng mà, loại tâm tình này còn không có tiếp tục bao lâu, liền lại có người bắt đầu kinh hô lên. Cuối cùng, tại buổi tối đó, Ngạo Thiên môn đệ tử bên trong, lại có 7 người kỳ tích đột phá. Nhiều như vậy người tại trong vòng một đêm tập thể đột phá, cái này khiến tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, đây có phải hay không là ba hổ huấn luyện kết quả ôm sự hoài nghi này, rất nhiều người trong lòng, trong khoảnh khắc đều dấy lên một đám lửa. Đó chính là, chính mình cũng muốn liều mạng huấn luyện, mình không thể rơi vào người sau. Người khác có thể đột phá, tại sao mình không thể có dạng này kích thích, tăng thêm trước đó cái kia cực độ lúng túng trừng phạt, khiến cho những này người nhất thời có một loại bức thiết tấn cấp xúc động. Chương 612, cực hạn lịch luyện ngày thứ nhì, không chờ ba hổ phát lệnh, những đệ tử kia liền nhao nhao tự phát lên, lặng yên chui vào quỷ bức rừng bên trong, bắt đầu bọn hắn thứ hai thiên huấn luyện. Lôi võ các tầng thứ ba, khi chỗ có Ngạo Thiên môn đệ tử đang liều mạng tu luyện thời khắc, Man Tọa cũng đang liều mạng tu luyện. Lần này tiến vào Lôi Võ Các, hắn chỉ dùng 2 thiên, liền đột phá một cái giai vị. Trước đó hắn là phá mệnh cảnh tam trọng đỉnh phong, thứ tư nặng bình cảnh còn cũng không có vương lòng. Nhưng là bởi vì Xích Huyết Minh một trận chiến, cho Man Tọa tạo thành cực lớn trùng kích, cho nên hắn khi tiến vào Lôi Võ Các về sau, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Chính hắn đều không biết, lần tu luyện này vừa mới bắt đầu, hắn huyết mạch lực liền bắt đầu tuôn ra động. Nguyên nhân chính là như thế, hắn chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian, liền vọt lên bình cảnh, nhất cử bước vào phá mệnh cảnh thứ tư nặng. Trước kia, Man Tọa luôn luôn rất phách lối từ lúc, cho là hắn thiên phú rất lợi hại, cho dù tại Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, cũng là không thua tại những cái kia siêu cấp thiên tài. Thẳng đến trước mấy thiên Xích Huyết Minh một trận chiến, tại 2 lần đối mặt hàng chiến lúc, hắn đều cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Cái kia loại cảm giác bất lực cũng không phải là thiên phú bên trên chênh lệch, mà là chênh lệch về cảnh giới. Nếu là chỉ luận thiên phú, hàng chiến chưa hẳn liền so Man Tọa mạnh. Thế nhưng là hàng chiến cảnh giới, thực sự cao Man Tọa quá nhiều. Lại thêm hắn thiên phú, cùng có cao giai công pháp, cho dù Man Tọa kích phát huyết mạch lực, cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Kỳ thật, Man Tọa trước kia nếu là có thể giống Ngạo Thương Sinh một dạng tu luyện, hiện tại thực lực chỉ sợ cũng không trở thành chỉ có phá mệnh cảnh tầng thứ tư. Nhưng mà nhân vì thiên phú nguyên nhân, tăng thêm Man Tọa vốn cũng không có Ngạo Thương Sinh chăm chỉ khắc khổ, mới khiến cho hiện tại hắn tu vi chỉ có điểm này. Xích Huyết Minh một trận chiến, hoàn toàn bị đánh ép, khiến cho Man Tọa triệt để thấy rõ điểm này. Nếu là lúc trước hắn tựa như Ngạo Thương Sinh một dạng, có được bức thiết để cao thực lực cảm giác cấp bách, trận chiến kia Ngạo Thiên môn chưa hẳn liền sẽ có người hy sinh. Đối với đây hết thảy, sau đó Man Tọa rất là tự trách. Vì thế, đang suy tư dòng dã hơn phân nửa thiên lúc sau, hắn trực tiếp từ đi tới Lôi Võ Các, bắt đầu liều mạng tu luyện. Cùng lúc đó, tại Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, phàm là có thể được xưng tụng thiên tài đệ tử, cái này mấy ngày cũng đều một mực đang gấp rút tu luyện. Thiên Long bảng bài danh sắp đến, những cái kia không có lên bảng đệ tử, đều muốn thừa dịp cơ hội lần này, nhất cử trở nên nổi bật, đưa thân tại Thiên Long bảng bên trên, thu vô số người hâm mộ sùng bái. Mà những cái kia đã đưa thân Thiên Long bảng bên trên đệ tử, bọn hắn thì lo lắng lần này bài danh thi đấu, chính mình sẽ bị người siêu việt, hoặc là trực tiếp bị thay thế bảng. Những người này thứ tự không tiến tiến ngược lại cũng còn tốt, nếu là rút lui, chỉ sợ lập tức liền sẽ dẫn tới một số người trào phúng. Mặt khác, có thể xếp vào Thiên Long bảng bên trong người, bình thường đều sẽ có chính mình tùy tùng. Nếu như bởi vì chính mình lười biếng, mà ngược lại là thứ tự trượt, những người đeo đuổi kia cũng liền có khả năng bay người rời đi. Cho nên, vì chính mình không bị người khác trào phúng, cùng chính mình vinh quang không bị dẫm đạp, toàn bộ Thiên Long Võ Tu Viện trong lúc nhất thời đều đắm chìm trong nồng đậm tu luyện khí tức bên trong. 6 ngày trôi qua rất nhanh, Ngạo Thương Sinh tại Lôi Võ Các tầng thứ 5 tu luyện 2 thiên. Thẳng đến hắn có thể tiện tay vải xong tam giai địa phẩm trận pháp, hắn mới bắt đầu lĩnh ngộ tầng thứ 5 huyền ảo. Lĩnh ngộ tầng thứ 5 huyền ảo, Ngạo Thương Sinh lại dùng nửa ngày thời gian, tiếp lấy hắn liền hướng Lôi Võ Các tầng thứ 6 đi đến. Lôi Võ Các tầng thứ 6 chính là Lôi Võ Các bên trong 3 tầng cùng đỉnh 3 tầng đường ranh giới. Bên trong 3 tầng bên trong, cái này tầng cuối cùng là rất khó leo một tầng. Tầng thứ 6 chấn áp lực so với tầng thứ 5 lại mạnh mẽ gấp 5-6 lần. Cường đại như thế chấn áp lực, khiến cho Ngạo Thương Sinh tốc độ hoàn toàn chậm lại. Nặng nghề chấn áp lực, tựa như một tòa núi lớn, gắt gao đặt ở Ngạo Thương Sinh trên thân, để hắn sắc mặt cũng bắt đầu hơi trắng bệnh. Bất quá, dù vậy, Ngạo Thương Sinh cuối cùng vẫn là cưỡng ép leo lên Lôi Võ Các tầng thứ 6. Tiến vào Lôi Võ Các tầng thứ 6 về sau, Ngạo Thương Sinh dùng 2 ngày rưỡi thời gian, toàn lực lĩnh hội tu luyện Huyền Hỏa Thần Quyết tầng thứ 2 Lửa Tím Thực Ngày. Đợi đến Lửa Tím Thực Ngày tu luyện không sai biệt lắm, hắn lại dùng 1 ngày rưỡi thời gian lĩnh hội tầng thứ 6 Huyền Ảo. Dừng ở đây, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên có một chút phát hiện. Đó chính là, Lôi Võ Các mỗi một tầng huyền ảo, tựa hồ cũng cất ở đây một trận liên hệ. Tựa như một cái cây, tầng này vì lá, tầng kia vì nhánh, mặt khác một tầng vì dây leo, lại một tầng vì làm. Đợi đến những này bộ phận tụ hợp lại, liền tạo thành một gốc hoàn chỉnh cây cối. Hiện tại Ngạo Thương Sinh mặc dù không thể dòm chính cái huyền ảo toàn cảnh, nhưng thông qua trước 6 tầng huyền ảo so sánh, Ngạo Thương Sinh nhận ẩn cảm thấy, giữa bọn hắn tất nhiên cất ở đây liên hệ nào đó. Đợi đến Ngạo Thương Sinh lĩnh ngộ tầng thứ 6 huyền ảo về sau, khoảng cách Thiên Long bảng bài danh thi đấu đã chỉ còn lại có đã nửa ngày. Lúc này, Ngạo Thương Sinh tự giác đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền đứng dậy đi ra tu luyện thất, đi thẳng Lôi Võ Các. Rời đi Lôi Võ Các về sau, Ngạo Thương Sinh trực tiếp đi chỗ ghi danh. Bởi vì cái này mấy ngày Ngạo Thương Sinh đều một mực đang tu luyện, cho nên khi hắn đi vào chỗ ghi danh lúc, danh sách bên trên đã đầy áp người tên. Đông đảo danh tự bên trong, Hàng Chiến, Ca Thư Túy bọn người cũng đều danh liệt trong đó. Hơi nhìn một chút, Ngạo Thương Sinh liền buông xuống danh sách, bắt đầu vì chính mình cùng Man Tọa bọn người báo danh. Vào lúc ban đêm, Man Tọa mới trở lại Ngạo Thiên môn. Lần nữa nhìn thấy Man Tọa lúc, Ngạo Thương Sinh phát hiện, Man Tọa trên mặt chính mang theo vẻ vui mừng. Hỏi thăm phía dưới, Ngạo Thương Sinh mới biết, lần tu luyện này, Man Tọa dòng giá đột phá 2 cái giai vị, hiện tại đã là phá mệnh cảnh tầng thứ 5. Bởi vì ngày mai sẽ phải tranh tài, cho nên tối hôm đó, Ngạo Thương Sinh cơm nước xong xuôi liền thật sớm nghỉ ngơi. Hắn muốn dưỡng đủ tinh thần, để ngày mai toàn lực chiến đấu. Thứ 2 thiên trời còn chưa sáng, toàn bộ Thiên Long Võ Tu Viện liền bắt đầu náo nhiệt lên. Dĩ vãng không dài đi lại người, cái này một thiên cũng đều nhao nhao thật sớm lên, hướng phía Thiên Long Võ Tu Viện diễn võ trường đi đến. Đợi đến Thái Dương vừa mới trồi lên đường chân trời, Thiên Long Võ Tu Viện trong diễn võ trường đã kinh biến đến mức người ta tấp nập. Đương nhiên, những người này, rất nhiều người cũng chỉ là tới xem náo nhiệt, chân chính dự thi người, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Đài diễn võ phía trên nhất, ngồi đều là Thiên Long Võ Tu Viện thành viên chủ yếu, viện trưởng Thủy Lăng Hàn liền ngồi tại vị trí trung tâm. Đài diễn võ bên ngoài, bởi vì tầng tầng người xem vòng đây, lúc này đã triệt để chật như nêm cối. Đài diễn võ hai bên đều có hai cái cửa vào, từ học viện chuyên gia phái người trấn giữ. Thiên Long Võ Tu viện đài diễn võ chính là bốn đại học viện bên trong lớn nhất, bền chắc nhất, khoảng chừng dài 100 triệu rộng. Tại đài diễn võ hai bên, các thả có 30 mai chiến lược thạch. Cái này 30 mai chiến lược thạch, nhưng không lúc trước Mộ Dung Thần nhà chiến lược thạch có thể sánh được. Cái này 30 mai chiến lược thạch chính là Thiên Long Võ Tu viện thành lập sơ kỳ, từ đời thứ nhất viện trưởng chuyên môn thiết lập. Nó mục đích chính là vì tại bài danh thi đấu bên trong khảo thí người dự thi chiến lược. Chương 613, bài danh thi đấu bắt đầu, bởi vậy cũng có thể biết Thiên Long bảng tồn tại đã rất lâu rồi. Tranh tài chưa bắt đầu, tự nhiên trước từ học viện lãnh đạo tuyên bố mở màn từ. Đối với những này chỉ có bề ngoài, rất nhiều người đều là lười đi nghe. Thằng đến mở màn từ tuyên bố xong, viện trưởng mới mệnh lệnh Kim Phong Liệt bắt đầu tuyên bố lần tranh tài này quy tắc. Bởi vì lần trước giới đấu sự kiện về sau, Kim Phong Liệt cho Thủy Lăng Hàn lưu lại một cái ấn tượng không tồi. Cho nên, lần này Thiên Long bảng bài danh thi đấu, đi qua Thủy Lăng Hàn đề nghị, Kim Phong Liệt được bổ nhiệm làm tứ đại trọng tài một trong. Thông qua Kim Phong Liệt nói rõ, Ngạo Thương Sinh mới biết, lần này tham gia Thiên Long bảng bài danh người, lại có 330 vị nhiều. Mà Thiên Long bảng thứ tự, chỉ lấy 50 người đứng đầu. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Long bảng bài danh thi đấu cạnh tranh nên có nhiều kịch liệt. Căn cứ Kim Phong Liệt sở nói, đệ một vòng đấu chính là chỗ có người dự thi, phân 3 lần đánh kích chiến lược thạch. Cuối cùng, lấy chúng ở giữa 100 tên người dự thi bình quân chiến lược, làm là thứ nhất vòng đào thải tiêu chuẩn. Phạm là chiến lược tại bình quân chiến lược bên dưới, đều sẽ trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Những người còn lại mới có thể tiến vào dưới một vòng đấu. Thứ nhất nói tranh tài quy định tuyên bố xong về sau, 330 tên đệ tử dự thi liền theo thứ tự lên đài, rút ra thứ tự khảo nghiệm. Ngạo Thương Sinh rút ra chính là 72 hảo, Ma Tọa rút ra thì là 96 hảo. Ngay tại Ngạo Thương Sinh trở về đội ngũ thời điểm, hàng chiến bóng người đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Cựu nhân gặp nhau, phân bên ngoài đỏ mắt. Vừa thấy được Ngạo Thương Sinh, hàng chiến trong mắt lập tức bắn ra nồng đậm sát ý. Tại hắn xem ra, nếu không phải Ngạo Thương Sinh từ đó cản trở, Phó Minh chủ chỉ kiếm cũng sẽ không thế tội bỏ mình. Đi qua việc này, hàng chiến cùng Ngạo Thương Sinh ở giữa cựu hận, xem như triệt để không chết không thôi. Hàng chiến từng tại chỉ kiếm trước mộ thể, nhất định phải dùng Ngạo Thương Sinh đầu người, tế điện chỉ kiếm trên trời có linh thiêng. Mà lần này Thiên Long bảng bài danh thi đấu, chính là hắn cơ hội. Trong khoảng thời gian này, hàng chiến cũng đang điên cuồng tu luyện. Hắn không chỉ có liều mạng tăng cao tu vi, còn mạo hiểm tu luyện gia tộc nhất môn cấm chế công pháp. Tuy là ngắn ngủi thời gian 10 ngày, nhưng hàng chiến thực lực lại lần nữa tăng lên không ít. Thêm nữa hắn còn ẩn tàng một đòn sát thủ, chỉ cần hắn cùng Ngạo Thương Sinh cùng đài, hàng chiến liền có lòng tin đánh giết Ngạo Thương Sinh. Hung hăng liếc qua Ngạo Thương Sinh, hàng chiến đột nhiên giơ bàn tay lên, làm một cái cắt thiết hầu động tác. Đối mặt hàng chiến bày ra uy, Ngạo Thương Sinh chỉ là cười lạnh. Lần này, Ngạo Thương Sinh cũng đại định chú ý, chỉ cần hàng chiến còn dám khiêu khích hắn, hắn nhất định sẽ tự tay làm thịt hàng chiến. Đông đông đông, đợi đến chỗ có người dự thi lần nữa trở lại trong đội ngũ về sau, vòng thứ nhất đấu vòng loại tiếng trống liền vang lên. Vì dễ dàng cho mau chóng hoàn thành vòng thứ nhất chiến lược khảo thí, phụ trách tranh tài chấp sự cố ý đem 330 người chia 10 tổ, mỗi tổ 33 người. Trống tiếng vang lên, mỗi một tổ trước 2 người đệ tử, cấp tốc đạp trên diễn võ đài, tại chiến lược trên đá lưu lại tam đạo trưởng ấn. Mỗi một lần oanh kích chiến lược thạch, chiến lược trên đá đều sẽ biểu hiện một chuỗi chữ số, cho thấy khảo thí đệ tử chiến lược. 3 lần oanh kích về sau, lấy 3 lần chiến lược bên trong cao nhất một cái, định là tên đệ tử này cuối cùng chiến lược. 99 hổ, 105 hổ, 113 hổ theo một đám đệ tử dự thi xoay người, phụ trách quản lý chiến lược thạch trưởng lão, thì cấp tốc tuyên bố tên đệ tử này cuối cùng chiến lược, sau đó lại đi đăng ký. Ước chừng thời gian một nén nhang, 330 tên đệ tử dự thi, toàn bộ đều thi kiểm tra xong chiến lược. Tại cái này hơn 300 tên đệ tử bên trong, chiến lược cao nhất chính là tứ đại liên minh bên trong, Quang Minh Hiên Hiên chủ Phong Húc Điêu. Hán chiến lược, vậy mà đạt đến kinh khủng 480 hổ, tương đương với 40.800 châu, vượt qua đệ tử tầm thường hơn 200 hổ chiến lược. Đứng hàng thứ 2 chính là Hắc Long hội hội trưởng Tử Vân Phi, chiến lược 450 hổ. Thứ 3 là Thanh Xương Đường Đường chủ Lệ Thiên Luận, chiến lược 433 hổ. Thứ 4 là Xích Huyết Minh Minh chủ Diêm Hồng, chiến lược 420 hổ. Nhìn thấy 4 người này chiến lược, các đệ tử đang khiếp sợ sau khi cũng đều cảm thấy rất hợp lý. 4 người này bài danh chính là tứ đại liên minh tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong bài danh. Xếp tại 4 người này lúc sau, phần lớn là tứ đại liên minh nòng cốt thành viên. Coi như ngẫu nhiên có người hành thọ một chân bảo, đó cũng là vô cùng ít ỏi. Ngạo Thương Sinh chiến lược là 380 hổ. Xếp hạng thứ 11 màn tọa 330 hổ, bài danh thứ tháng 3 năm 1 năm. Đương nhiên, lần khảo nghiệm này chiến lược, Ngạo Thương Sinh cùng màn tọa cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Bọn hắn cũng tin tưởng, ở vào chiến lược xếp hạng phía trước nhất những cái kia người, hơn phân nửa cũng không có hết sức. Dù sao đối người thông minh mà nói, là không thể nào đem chính mình chân chính thực lực, tùy tiện bại lộ cho ngoại nhân. Bất quá dù vậy, Ngạo Thương Sinh biểu hiện ra chiến lược, cũng đã để tuyệt đại đa số người cảm thấy chấn kinh. Tuy nói Ngạo Thương Sinh bởi vì phía trước mấy lần sự kiện, đã tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong rất nổi danh. Bất quá đối với những cái kia thanh danh hiển hách siêu cấp thiên tài mà nói, Ngạo Thương Sinh tại Thiên Long Võ Tu viện chúng đệ tử trong mắt còn vẫn như cũng là một cái không có danh tiếng gì khuôn mặt mới. Nếu là khuôn mặt mới, vậy đã nói rõ Ngạo Thương Sinh chính là mới vừa tiến vào Thiên Long Võ Tu viện tân sinh. Nếu không khủng bố như thế chiến lực, lần trước Thiên Long bảng bài danh thời điểm, Ngạo Thương Sinh liền đã một tiếng hót lên làm kinh người. Không có gì ngoài Ngạo Thương Sinh bên ngoài, lần này chiến lực khảo thí còn có một người cũng đưa tới người xem chú ý, người này chính là thiếu nữ mặc áo đen kia. Hắc Y thiếu nữ chiến lực giá trị là 368 hổ, chiến lực giá trị bài danh thứ 23. Nhìn thấy đột nhiên hiện ra như thế mấy cái siêu cấp thiên tài, bao quát Thủy Lăng Hàn ở bên trong một đám học viện nòng cốt, trên mặt đều lộ ra vẻ cao hứng. Bất quá nhất làm hắn đắc ý là, còn muốn số tìm được Ngạo Thương Sinh như thế một cái cực kỳ khó được hạt giống tốt. Chiến lược giá trị hoàn tất thi kiểm tra lúc sau, phụ trách ước định chiến lược đánh giá trưởng lão, rất nhanh liền bình ra bình quân chiến lược. Thống hợp hơn 300 tên người dự thi, đạt được bình quân chiến lược trị giá là 154 hổ. Chiến lược giá trị phàm là cao hơn cái này dây, liền có thể tiến vào dưới một vòng đấu, trái lại thì bị trực tiếp đào thải. Bình quân chiến lược giá trị một khi tuyên bố, đệ tử dự thi trong đám người lập tức truyền ra từng đợt hề bại tiếng thở dài. Vậy là không có thông qua tuyến hợp lệ đệ tử, bất đắc dĩ thở dài. Bọn hắn vì lần này Thiên Long bảng bài danh thi đấu cũng không ít cố gắng, nhưng là bởi vì thiên phú vấn đề, cho dù không ít người đều bỏ ra to lớn cố gắng, nhưng như cũ thu hoạch đơn bạc. Mà những cái kia thông qua tuyến hợp lệ đệ tử, chẳng sợ chỉ là cao hơn một bậc. Giờ khắc này, bọn hắn tâm lý đều sẽ sinh ra vẻ đắc ý một tia vinh hạnh đặc biệt cảm giác. Bình quân chiến lược giá trị đã xuất hiện, ban giám khảo chỗ liền rất nhanh tuyên bố đào thải danh sách. Nguyên bản to lớn dự thi đội hình, đi qua cái này vòng thứ nhất chiến lược giá trị khảo thí về sau, lại có không sai biệt lắm một nửa đệ tử đều thảm tao đào thải. Vòng thứ hai tranh tài là rút thăm quyết đấu, mỗi người cũng có hai lần cơ hội. Chương 614, vòng thứ nhất đào thải hai lần quyết đấu liên tục thất bại tuyển thủ, đem trực tiếp bị đào thải bị loại. Vì nhanh chóng đào thải rơi thực quá yếu tuyển thủ, lần này quyết đấu chung xếp đặt 10 cái sân bãi. Mỗi lần quyết đấu hai bên chỉ hạn định 50 chiêu. Như 50 chiêu sau còn chưa phân ra thắng bại, thì căn cứ hai người công thủ số lần, cùng cuối cùng chiến cuộc làm ra thắng bại phán quyết. Có lẽ là trùng hợp, một vòng này trong quyết đấu cũng không có quá mức cường đại tuyển thủ gặp được cùng một chỗ. Vô luận là Ngạo Thương Sinh, Man Tọa, vẫn là Hắc Y thiếu nữ, bọn hắn đối thủ đều là chưa từng thấy qua đệ tử. Nguyên nhân chính là thiếu đi cường quyết đấu, cho nên chỉ cần có cường giả xuất hiện quyết đấu kiểu gì cũng sẽ tại thời gian nháy mắt kết thúc. Ngạo Thương Sinh, Man Tọa cùng Hắc Y thiếu nữ, ba người tham gia quyết đấu lúc đều chỉ dùng một chiêu, liền đem đối thủ đánh bại. Hai canh giờ lúc sau, dự thi nhân số lần nữa giảm bớt. Từ trước đó 192 người, giảm bớt đến 123 người. Đến đây, phàm là còn có thể đứng ở tham dự đội ngũ bên trong người, thực lực bình thường đều sẽ không quá kém. Quan sát đến giờ phút này, rất nhiều người xem nhiệt tình mới tính chân chính bị kích phát ra tới. Bởi vì bọn hắn biết, chân chính tranh tài hiện tại mới tính chính thức bắt đầu. Mà liên tại Thiên Long Võ Tu viện đắm chìm trong một mảnh kích động nhân tâm nghi thức bên trong lúc, Đường Quốc phía Bắc cùng Tây Nam, hai nhóm đại quân chính đang nhanh chóng bước vào biên cảnh. Cái này hai nhóm đại quân, một nhóm là Đường Quốc phía Bắc Triệu Quốc đại quân, một nhóm thì là Đường Quốc Tây Bắc biên Dương Lê Quốc đại quân. Trước đó không lâu, Bách Lý Xuân Thu bởi vì hộ tống Ngạo Vân Trần thất bại, bố trí đã lâu kế hoạch cũng bởi vậy tạm thời từ bỏ. Giận dữ sau khi Bách Lý Xuân Thu tại nghị sâu tính kỹ sau 3 ngày, cuối cùng quyết định cùng Ngạo gia quân triển khai quyết chiến. Tại mất đi Ngạo Vân Trần cái này cái trọng yếu thẻ đánh bạc về sau, Bách Lý Xuân Thu sở dĩ còn muốn khư khư cố chấp phát động quyết chiến, chính là bởi vì Triệu Quốc cùng Dương Lê Quốc đáp ứng toàn lực giúp hắn diệt đi Ngạo gia quân. Để báo đáp lại, Bách Lý Xuân Thu đáp ứng Triệu Quốc cùng Dương Lê Quốc, một khi quyết chiến thành công, hắn đem vạch ra một bộ phận cương vực cho Triệu Quốc cùng Dương Lê Quốc. Dạng này bán nước cầu vinh thủ đoạn mặc dù làm cho người khinh thường, nhưng vì bọn hắn Bách Lý thế gia Giang Sơn có thể vững cố, Bách Lý Xuân Thu vẫn là khẽ cắn môi làm ra quyết định. Ngay tại Bách Lý Xuân Thu cùng Triệu Quốc, Dương Lê Quốc đạt thành hiệp nghị nửa tháng sau, Triệu Quốc cùng Dương Lê Quốc cấp tốc phát binh, bắt đầu xâm chiếm Đường Quốc biên cảnh. Ngạo gia quân khi biết Triệu Quốc cùng Dương Lê Quốc tiến công về sau, trước tiên liền đem tin tức này bẩm báo cho Ngạo Vân Trần. Lúc đó, Ngạo Vân Trần còn tại chiến thiên phủ dưỡng thương. Đột nhiên nghe được tin tức này, luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Ngạo Vân Trần, vậy mà giận tím mặt. Hắn ngay trước Chiến Phong Dương cùng Mạc Phong Tuyết trước mặt, đầu tiên là đem Bách Lý Xuân Thu hung hăng đau nhức mắng một trận. Ngay sau đó, hắn cấp tốc phát ra mệnh lệnh, để Ngạo gia quân phân ra một bộ phận nguồn mộ lính, toàn lực chống cự Triệu Quốc cùng Dương Lê Quốc xâm chiếm. Về phần còn lại phía dưới Ngạo gia quân, thì lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tùy thời làm tốt cùng Hoàng Thất Đại quân chiến đấu chuẩn bị. Ngạo Vân Trần biết, nhiều năm như vậy, Triệu Quốc cùng Dương Lê Quốc sở dĩ không dám vào phạm Đường Quốc, chính là bởi vì bọn hắn Ngạo gia quân uy danh. Mà bây giờ, Triệu Quốc cùng Dương Lê Quốc đột nhiên nổi lên, 89 phần 10 là bị Bách Lý Xuân Thu mê hoặc. Bách Lý Xuân Thu hiểu rõ Ngạo Vân Trần, một khi Đường Quốc biên cảnh phát sinh chiến loạn, từ trước đến nay trung hậu yêu dân Ngạo Vân Trần không thể lại ngồi yên không lý đến. Chỉ cần Ngạo Vân Trần phát binh chống cự Triệu Quốc cùng Dương Lê Quốc, Ngạo gia quân liền sẽ bị cực lớn suy yếu. Lúc này, Hoàng Thất Đại quân một khi khởi xướng tấn công mạnh, lấy Ngạo gia quân nhân số, chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu. Đến lúc đó, Bách Lý Xuân Thu liền có thể đem Ngạo gia quân phân mà giết chết, cuối cùng triệt để diệt đi Ngạo gia. Không thể không nói, Bách Lý Xuân Thu một chiêu này kiếm tẩu thiên phong thật sự là gan lớn. Hắn bị diệt đi Ngạo gia, nhu đổ ra một chiêu này xua hổ nuốt sói kế sách. Lại căn bản không có nghĩ đến, nếu là Triệu Quốc cùng Dương Lê Quốc cố ý kéo dài chiến tuyến, cuối cùng để Hoàng Thất Đại quân cùng Ngạo gia quân lưỡng bại câu thương. Lúc kia, Triệu Quốc cùng Dương Lê Quốc lần nữa từ binh, hai bên liên thủ xua binh thẳng vào. Làm nọ mạnh hết đà Đường Quốc, cuối cùng nên ứng đối ra sao cái này hai đầu nhìn thèm thuồng Đường Quốc đã lâu hổ đói đi qua ba canh giờ thay nhau tranh tài, tham dự tranh tài nhân số rốt cục giảm bớt đến 50 người. Mà cái này 50 người, đại đa số đều là tứ đại trong liên minh thành viên. Trừ cái đó ra, có thể lấy cá nhân thực lực chiến đấu tới đây, cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dừng ở đây, đấu vòng loại coi như triệt để kết thúc. Từ giờ trở đi, bài danh thi đấu chính thức mở màn. Bài danh thi đấu tranh tài phương thức so với đấu vòng loại lại có chỗ khác biệt. Tại bài danh thi đấu còn chưa bắt đầu trước, trọng tài trước đem 50 người chia làm 10 tổ, mỗi tổ 5 người. Mà 5 người phương thức chiến đấu là rút thăm tiến vào đài chiến đấu. mỗi lần tiến vào đài chiến đấu người có thể tùy ý lựa chọn đối thủ chiến đấu. Phàm là 4 trận chiến thắng liên tiếp người có thể trực tiếp tấn cấp 10 vị trí đầu, mà thu được tam liên bên thắng thì có thể tấn cấp 20 vị trí đầu. Còn lại người lần nữa phân tổ, một lần nữa quyết đấu, sau đó quyết ra 30 vị trí đầu, trước 40 cùng 50 vị trí đầu. Đợi đến 5 cái đẳng cấp nhân số xác định về sau, mỗi người lần nữa thu hoạch được 2 lần khiêu chiến thi đấu tư cách. Phàm là cảm thấy mình không có phát huy tốt tuyển thủ, có thể mượn nhờ cái này 2 lần tư cách khiêu chiến, hướng cao hơn đẳng cấp tuyển thủ khởi xướng khiêu chiến. Bên thắng, trực tiếp tấn thăng đến bên trên đẳng cấp. Nếu là bại, hủy bỏ lần thứ 2 tư cách khiêu chiến. Tuyên đọc xong quy tắc tranh tài về sau, trọng tài liền bắt đầu phân chia tranh tài tiểu tổ. Lệ Ngạo Thương sinh ngoài ý muốn chính là, lần này phân chia tiểu tổ, hắn vậy mà cùng Mộ Thanh Lam cùng là tổ thứ 5. Trừ cái đó ra, cùng Ngạo Thương sinh phân tại một tổ người, còn có Quang Minh Hiên Bát Đại Thiên Vương một trong sai hàng, Thanh Xương Đường tứ đại Thanh Xương Sử một trong Cửu Phương, cùng Hắc Long Hội Ngũ đại Long tướng một trong Tượng Sóc. Nghe được phân tổ danh sách về sau, Cửu Phương cùng Tượng Sóc trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không ngờ rằng có thể cùng Ngạo Thương sinh chia làm một tổ. Chỉ là, lúc này bọn hắn nhìn Ngạo Thương sinh ánh mắt, lại là 7 điểm thống hận bên trong, mang theo 3 phần kiêng kỵ. 10 ngày trước, Thanh Xương Đường cùng Hắc Long Hội từng chuyên môn mở qua một lần hội nghị chủ đề là, một khi có người tại Thiên Long bảng bài danh thi đấu bên trong gặp được Ngạo Thương sinh, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào đem đánh giết. Hai đại liên minh sở dĩ sẽ làm ra quyết định như vậy, chính là bởi vì đoạn thời gian trước, Ngạo Thương sinh một số cử động đã triệt để chọc giận tới bọn hắn quyền uy. Vì vãn hồi hai đại liên minh mặt mũi, bọn hắn mới phát ra mệnh lệnh muốn đưa Ngạo Thương sinh vào chỗ chết. Bất quá, mệnh lệnh này tại trước đây không lâu lại hết thể bị hai đại liên minh sửa đổi. Sửa đổi nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là vài ngày trước Ngạo Thương sinh tại Xích Huyết Minh bên ngoài trận chiến kia. Bởi vì trận chiến kia, hai đại liên minh hoạch tâm thành viên mới chợt phát hiện Ngạo Thương sinh thực lực đúng là khủng bố như thế. Cứ như vậy, nếu là còn thi hành kế hoạch lúc trước, cái kia rất nhiều người không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bất đắc dĩ, hai đại liên minh mới làm ra sửa đổi. Chỉ có thực lực có thể cùng Ngạo Thương sinh sánh vai người, mới có thể thi hành kế hoạch này. Chương 615, đẳng cấp tranh đoạt thật là khéo a, lần này vậy mà có thể cùng ngươi phân tại một tổ. Mộ Thanh Lam đi vào Ngạo Thương sinh trước mặt về sau, hì hì cười một tiếng nói đạo. Ngạo Thương sinh cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, trêu ghẹo nói, có thể tốt đẹp nữ phân tại một tổ, cũng là ta vinh hạnh. Nghe được lời như vậy, Mộ Thanh Lam trên mặt đột nhiên hiện lên một tia đỏ, chợt thở dài một tiếng, nói, chỉ tiếc, lần này bài danh, ta hơn phân nửa muốn hạng chót Mộ Thanh Lam. Sở dĩ nói như vậy, chính là bởi vì hắn có thể tiến vào 50 người đứng đầu, cũng là phi thường may mắn. Mà lúc này, có thể đứng vào 50 người đứng đầu người, mỗi một cái đều có bất phàm thực lực. Muốn lại thông qua may mắn thu hoạch được bài danh, khả năng thực sự sẽ không quá lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Mộ Thanh Lam mới có thể che lớp nói. Không có chuyện gì, có ta ở đây, ta có thể giúp ngươi giải quyết 3 người bọn hắn. Vì trấn an Mộ Thanh Lam, Ngạo Thương sinh cố ý lườm Tượng Sóc 3 người một chút nói đạo. Không cần, nhưng mà, Mộ Thanh Lam lại vượt quá ngoài ý muốn lắc đầu nói, tuy nói có ngươi hỗ trợ, ta thứ tự có thể lại hướng phía trước tiến lên mấy cái. Bất quá ta cảm thấy, dạng này kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu là mình thực lực theo không kịp, coi như thứ tự xếp tới phía trước, cái kia cũng bất quá là lừa mình dối người thôi. Cho nên ta quyết định, bằng vào ta thực lực, đi đến địa phương nào, liền tính địa phương nào đi. Nghe được Mộ Thanh Lam nói như vậy, Ngạo Thương sinh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia khen ngợi, ngươi có thể nghĩ như vậy, ngược lại là phi thường có được. Phải biết, coi như lần này ngươi thứ tự sắp xếp không đến phía trước, nhưng ngươi còn có lần nữa. Tuy nói ngươi phía trước có rất nhiều người, bất quá những người này cũng có rất nhiều là học viên cũ. Phải biết, bọn hắn thời gian tu luyện thế nhưng là dài hơn ngươi. Ngươi có thể tại thời gian ngắn như vậy cùng bọn hắn sánh vai, đủ để chứng minh ngươi thiên phú. Ngươi bây giờ cùng bọn hắn chênh lệch chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ, siêu càng bọn họ đều là chuyện sớm hay muộn. Ư, Mộ Thanh Lam thoải mái gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia đối Ngạo Thương sinh cảm kích. Nhìn thấy Ngạo Thương sinh cùng Mộ Thanh Lam vị này đại mỹ nữ cười cười nói nói, Tượng Sóc cùng Cửu Phương trên mặt lập tức lại lộ ra mấy phần vẻ đố kỵ. Nguyên bản giữa bọn hắn liền có thù, hiện tại chính mình cửu nhân cùng mỹ nữ bắt chuyện, bọn hắn lại chỉ có thể ngốc ngơ ngác nhìn. Nhiều làm giận rất nhanh, 50 người cấp tốc bị chia làm 10 tổ. Ngạo Thương sinh tại tổ thứ 5, Man Tọa bị phân đến tổ thứ 2. Chia xong tổ lúc sau, trọng tài liền bắt đầu tuyên bố lần đầu leo lên đài chiến đấu tuyển thủ. Tổ thứ nhất Nhan Hổ, đang đệ nhất chiến đài. Tổ thứ 2 Đỏ Ảnh, đang thứ 2 đài chiến đấu. Tổ thứ 5 Sài Hàng, đang thứ 5 đài chiến đấu. Thứ 10 tổ Vũ Phi Yên, đang thứ 10 đài chiến đấu. Theo trọng tài tuyên bố, mỗi một tổ bên trong đều có một người được tuyển chọn, bắt đầu nhao nhao leo lên đài chiến đấu. Khi thấy thứ 10 tổ tuyển thủ sau khi xuất hiện, Ngạo Thương sinh ánh mắt lập tức không khỏi sáng lên. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, thứ 10 tổ tuyển thủ lại là thiếu nữ mặc áo đen kia. Vũ Phi Yên nguyên lai hắn gọi Vũ Phi Yên, danh tự không tệ. Nhìn lấy hắc y thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng một mặt băng sương hướng đi đài chiến đấu, Ngạo Thương sinh nhịn không được thì thào đạo. Thế nào, ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Ngay tại Ngạo Thương sinh ngây người một lúc công phu, Mộ Thanh Lam đông nhiên cười trêu chọc đạo. Ừ, ta nhìn chúng nàng ngươi, nhưng đừng nói giỡn, nàng lạnh như vậy, ta nhìn thấy liền phát run, làm sao có thể coi trọng nàng? Nghĩ đến Vũ Phi Yên cái kia so băng tuyết còn lạnh dung nhan, Ngạo Thương sinh nhịn không được giật mình một cái. Không có coi trọng nàng, làm sao trợn cả mắt lên? Mộ Thanh Lam tựa hồ có chút không buông tha, tiếp tục trêu chọc đạo. Ngạo Thương sinh liếc nàng một cái, tức giận nói, ta là hiếu kỳ nàng danh tự, nhận biết thời gian dài như vậy, đây là ta lần thứ nhất biết nói nàng danh tự. A, ta cũng là. Mộ Thanh Lam giống như là giật mình gật đầu, chợt nói, bất quá nha đầu này danh tự hoàn toàn chính xác, em hay liền xông danh tự, ngươi coi trọng nàng cũng không kỳ quái. Ngạo Thương Sinh mắt thấy 10 vị tuyển thủ đều đã đứng ở đài chiến đấu bên trên, Ngạo Thương Sinh ánh mắt lập tức rơi vào Sài Hàng trên thân. Sài Hàng người mặc một bộ thanh sam, vóc dáng không cao, tướng mạo thường thường. Hắn đứng ở nơi đó, trên khóe miệng treo một tia lười biếng ý cười. Tựa hồ lần này Tiên Long bảng bài danh thi đấu, tại hắn trong mắt căn bản không tính là cái gì. Sài Hàng thân là Quang Minh Hiên Bát Đại Tiên Vương một trong, thực lực chỉ sợ bất phàm, ngươi chờ chút ra sân cẩn thận một chút, xa xa đánh giá một phen Sài Hàng, Ngạo Thương Sinh nhắc nhở Mộ Thanh Lam đạo. "Ừm, ta sẽ cẩn thận." Mộ Thanh Lam trịnh trọng gật đầu, cũng không có hỏi Ngạo Thương Sinh, Sài Hàng vì sao liền sẽ tuyển nàng. Bởi vì chính nàng cũng hiểu, bọn hắn tổ này trong 5 người, chỉ có nàng thực lực yếu nhất. Mà vì thắng được chiến đấu, phàm là có đầu óc người, khẳng định chọn thực lực yếu người quyết đấu. Nhớ kỹ, đợi lát nữa đối chiến thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên khẩn trương, muốn lấy tâm bình tĩnh đối đại nghị nghĩ, Ngạo Thương Sinh lại bổ sung một câu. Kỳ thật còn có một câu hắn cũng không có nói, đó chính là, một trận chiến này Mộ Thanh Lam phần thắng 4 là cũng không lớn, một khi Mộ Thanh Lam chưa chiến trước e sợ, cái kia nàng liền tất nhiên sẽ thua. Từ ta nhớ kỹ, Mộ Thanh Lam lần nữa gật gật đầu. Nhìn thấy 10 vị tuyển thủ đều chuẩn bị xong, trọng tài lần nữa tuyên bố, hiện tại, mời lên đài tuyển thủ chọn lựa ngươi đối thủ, chuẩn bị quyết đấu. Cái thanh âm này phát ra về sau, toàn bộ diễn võ trường rõ ràng xuất hiện một tia ngắn ngủi yên tĩnh. Chỗ có người xem cùng người dự thi đều nhìn chăm chú lên đài diễn võ bên trên 10 cái đài chiến đấu, chờ đợi lấy trên chiến đài người chọn tuyển đối thủ. Ta tuyển Cắt Sông, ta tuyển Man Tọa, ta tuyển Mộ Thanh Lam hơi trầm mặc lúc sau, mỗi cái tuyển thủ cũng bắt đầu lựa chọn chính mình đối thủ. Khi Man Tọa nghe được chính mình danh tự lúc, hắn trên mặt rõ ràng dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc. Kỳ thật tại cái này trước kia, hắn liền đã để mắt tới Đỏ Ảnh. Cái này cái bại tướng dưới tay, từng cùng Xích Huyết Minh người, nhất cử đem chính mình mấy cái huynh đệ giết chết. Như thế đại thủ, hắn đã sớm muốn theo Xích Huyết Minh tính toán. Hiện tại, cơ hội này rốt cuộc đã đến, Man Tọa lại như thế nào không kích động đương nhiên, làm địch đối phương Đỏ Ảnh, lúc này cũng là mang ý chí chiến đấu dày đặc cùng cứu hận. Tại cái này trong 10 ngày, Man Tọa tại khắc khổ tu luyện, hắn cũng không có nhàn rỗi. Từ lần trước mọi người trước mặt, thảm bại cho Man Tọa về sau, Đỏ Ảnh vẫn muốn một rửa sạch hổ thẹn. Thế nhưng là tại thực lực sai biệt tình huống dưới, hắn muốn đánh bại Man Tọa, căn bản không có bao lớn khả năng. Cho nên, tại cái này trong 10 ngày, hắn dùng từ hàng chiến nơi đó có được đang dược, cơ hồ mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện. Lúc đầu, hắn tu vi liền đã xuất phát từ phá mệnh cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Khoảng cách thiên nhân cảnh cũng chỉ cách xa một bước. Trước đó, hắn bị trùng kích thiên nhân cảnh, từng thử qua 3 lần. Chỉ tiếc, cái này 3 lần cuối cùng đều là thất bại. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, Xích Huyết Minh một trận chiến về sau, hắn lại phát hiện, hắn bình cảnh rốt cục buông lỏng. Chương 616, Đỏ Ảnh đối chiến Man Tọa. Vì thế, hắn dùng thời gian 10 ngày, mỗi ngày đều liều mạng tu luyện. Rốt cục, tại thứ 3 thiên thời điểm, hắn xông phá quan khẩu, bước vào thiên nhân cảnh. Không riêng như thế, hàng chiến bị ủng hộ hắn, còn vì hắn tìm nhất môn càng thêm công pháp bá đạo để Đỏ Ảnh tu luyện. Trong vòng mấy ngày này, Đỏ Ảnh đã đem cái kia môn công pháp tầng thứ nhất nắm giữ không sai biệt lắm. Nguyên nhân chính là có dạng này dựa vào, Đỏ Ảnh mới dám công nhiên cùng Man Tọa khiêu chiến. Đỏ Ảnh muốn bằng vào lần này quyết đấu, không chỉ có rửa sạch chính mình sỉ nhục, còn muốn trước mọi người trước mặt trực tiếp đánh giết Man Tọa. Thiên Long bảng bài danh thi đấu có quy định, nếu là đang chiến đấu bên trong, bởi vì thất thủ tạo thành đối thủ tử vong, có thể không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Đồng dạng, Man Tọa vì tế điện mấy cái tia chiến tử huynh đệ, hắn cũng muốn mượn cơ hội lần này, trực tiếp đem Đỏ Ảnh chém giết. Kể từ đó, đã có thể một giải mối hận trong lòng, lại có thể hung hăng đả kích một chút Xích Huyết Minh. 10 vị khi trước đạp lên đài chiến đấu tuyển thủ, rất nhanh hấp dẫn lấy đông đảo người xem ánh mắt. 10 vị đài chiến đấu bên trên, nhất khả năng hấp dẫn ánh mắt chính là thứ 2 đài chiến đấu, cuộc chiến thứ 3 đài, cùng thứ 9 đài chiến đấu. Thứ 2 trên chiến đài tuyển thủ chính là Đỏ Ảnh, thân là Xích Huyết Minh tứ đại hộ pháp một trong, hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Mà lại, nhất có phần diễn chính là, lần này Man Tọa thế nhưng là cùng Đỏ Ảnh cùng một tổ. Hai người này vốn là tại vài ngày trước kết xuống thù hận, hiện tại có thể cùng đài chiến đấu, khẳng định sẽ phi thường đặc sắc. Cuộc chiến thứ 3 trên đài tên người vì lãnh hạng, chính là Quang Minh Hiên Quang Minh Hữu Sử. Quang Minh Hiên đứng hàng học viện tứ đại liên minh đứng đầu, từ Hiên chủ Phong Húc Nghiêu đến Tả Hữu Sử, thực lực đều là phi thường khủng bố. Mà theo người xem dò xét, trước mắt tổ thứ 3 bên trong, còn giống như không có một cái kia tuyển thủ khả năng đánh bại lãnh hạng. Về phần thứ 9 đài chiến đấu đứng yên người, thực lực liền càng khủng bố hơn. Thứ 9 đài chiến đấu tuyển thủ tên là Lệ Thiên Nhuận, chính là Thanh Xương Đường đường chủ, tại lần trước Thiên Long bảng bài danh thi đấu bên trong, Lệ Thiên Nhuận liền dùng tuyệt đối thực lực, nhất cử giết vào Thiên Long bảng thứ 3. Là gần với Quang Minh Hiên Hiên chủ Phong Húc Nghiêu, Hắc Long hội hội trưởng Tử Vân Phi lúc sau mạnh nhất tuyển thủ. Cho nên, đưa từ trước mắt tuyển thủ phân bố đến xem, là thuộc thứ 9 tổ tuyển thủ áp lực lớn nhất. Có thể nói, từ khi Lệ Thiên Nhuận leo lên đài chiến đấu một khắc kia trở đi, thứ 9 tổ những cái kia người, liền nhao nhao mang bộ mặt xấu thảm. Nhìn cái dạng này, thứ 9 tổ vị thứ nhất tấn cấp người, đã ra tới nhìn lấy Lệ Thiên Nhuận hăng hái uy nghiêm bá đạo bộ dáng, có người xem nhịn không được kích động đạo. Đó còn cần phải nói, Lệ Thiên Nhuận năm ngoái có thể đứng hàng hạng 3, kỳ thật lực tự nhiên không gì sánh kịp. Vừa nghĩ tới năm ngoái bài danh thi đấu, có người xem nhịn không được nhiệt huyết dâng trào đạo. Liền trước mắt mà nói, ngoại trừ cái khác tam đại liên minh người cầm lái, có thể cùng Lệ Thiên Nhuận phân cao thấp bên ngoài, những người khác chỉ sợ đều không phải là nó đối thủ có trong lòng người mang theo sùng bái, kích động nói đạo. Cũng không lâu lắm, còn thừa bị tuyển định tuyển thủ, cũng đều nhao nhao leo lên đài chiến đấu. Nhìn thấy những này người, trong tính phòng lần nữa dẫn phát rối loạn tương mừng. Mà lần này dẫn phát bạo động, chính là thứ 2 đài chiến đấu cùng thứ 5 đài chiến đấu. Thứ 2 đài chiến đấu được tuyển chọn tuyển thủ, chính là Man Tọa. Lúc này, Thiên Long Võ Tu Viện đại đa số người đều đã biết, trước mấy thiên Xích Huyết Minh bên ngoài cái kia một sự kiện. Mà bây giờ đối chiến hai bên, chính là Xích Huyết Minh Đỏ Ảnh cùng Ngạo Thiên Môn Man Tọa. Làm khuôn mặt mới, rất nhiều người tự nhiên không biết Man Tọa. Thế nhưng là làm Xích Huyết Minh tứ đại hộ pháp, Đỏ Ảnh lại bị rất nhiều người chô biết rõ. Nhìn thấy hai người này quyết đấu, chưa bắt đầu tranh tài, rất nhiều người đã nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Cái kia mặt đen tiểu tử là ai, làm sao chưa thấy qua? Nghe nói là Ngạo Thiên Môn, tân nhân một cái Ngạo Thiên Môn vậy nhưng thật có ý tứ. Trước mấy thiên Ngạo Thiên Môn cùng Xích Huyết Minh còn ra tay đánh nhau, hiện tại hai bên lần nữa cùng đài, đoán chừng có trò hay để nhìn vậy, nhưng chưa hẳn. Đỏ Ảnh thân là Xích Huyết Minh tứ đại hộ pháp thứ hai, thực lực cũng đã bước vào thiên nhân cảnh. Nhưng cái kia mặt đen tiểu tử, đoán chừng chỉ có phá mệnh cảnh tu vi kể từ đó, trận này đối quyết thắng bại đã phân không tệ, không riêng thắng bại đã phân, chỉ sợ sinh tử cũng đã nhất định. Lần trước Xích Huyết Minh bị đánh mặt, Đỏ Ảnh lần này chắc chắn sẽ không buông tha tiểu tử này. Từng đợt tiếng nghị luận bên trong, rất nhiều người đều truyền ra một tin tức, đó chính là Man Tọa lần nguy hiểm này. Trừ cái đó ra, thứ năm đài chiến đấu cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Không ra Ngạo Thương Sinh dự kiến, Mộ Thanh Lam quả nhiên bị Sài Hàng tuyển làm đôi thứ nhất tay. Làm đại mỹ nữ Mộ Thanh Lam, tại vừa mới leo lên đài chiến đấu một khắc này, liền hấp dẫn rất nhiều nam tính đệ tử ánh mắt. Rất nhiều đệ tử, nhất là nam tính đệ tử đều rất kinh ngạc, tại 50 vị trí đầu tuyển thủ bên trong, lại còn sẽ có xinh đẹp như vậy nữ tử. Có thể tập hợp mỹ mạo cùng thực lực vào một thân, bản thân cái này liền phi thường có được. Cho nên, Mộ Thanh Lam xuất hiện, lập tức tại trên khán đài nhấc lên một mảnh bạo động. Nhưng mà kích động sau khi, rất nhiều người xem cũng bắt đầu lo lắng lên Mộ Thanh Lam an nguy. Bởi vì Mộ Thanh Lam đối thủ chính là Quang Minh Hiên Tám Thiên Vương một trong Sài Hàng. Sài Hàng thực lực sớm tại nửa năm trước liền đã bước vào thiên nhân cảnh. Không riêng như thế, năm ngoái Thiên Long bảng bài danh bên trong, Sài Hàng thế nhưng là đứng hàng thứ 19 tên, chỉ bằng cái này cực kỳ vinh quang thứ tự, liền có thể nói rõ Sài Hàng cường đại. Làm tân nhân Mộ Thanh Lam, hơn nữa còn là một cô gái, rất nhiều người không cho rằng nàng lại là Sài Hàng đối thủ. Sau một lúc lâu, Mộ Thanh Lam cùng Man Tọa song song xuất hiện ở đài chiến đấu bên trên. Đối mặt Sài Hàng, Mộ Thanh Lam trong lòng một mực khuyên bảo chính mình, ngàn vạn trấn định đứng chiến, không thể rối loạn tâm lòng. Mộ Thanh Lam đăng tràng, lập tức đưa tới không ít người xem gieo họ. Nhìn lâu như vậy đối chiến, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Mộ Thanh Lam dạng này, đã có thực lực lại có mỹ mạo mỹ nữ. Cho nên trong lúc nhất thời, đài diễn võ bốn phía bắt đầu truyền ra trận trận tiếng nghị luận tới. Thật không nghĩ tới, tại cái này 50 người đứng đầu bên trong, lại còn có mỹ nữ như vậy. Đúng vậy a, chỉ tiếc, nàng đối thủ là Sài Hàng, muốn thắng chỉ sợ không dễ dàng. Ngươi biết cái gì Sài Hàng tính là thứ gì? Ta tin tưởng vị này tiểu bội nhất định sẽ thắng. Ta cũng là người nhìn Sài Hàng bộ kia đức hạnh, ta thật muốn đi qua cho hắn hai quyền. Thăm thẳm tiếng nghị luận bên trong, Sài Hàng treo chọc mí mắt, mang theo ba phần kinh thường, nhìn Mộ Thanh Lam một chút. Bất quá ngoài ý liệu là, tại đối mặt Mộ Thanh Lam mỹ nữ như vậy, Sài Hàng vậy mà không có một tia động dung. Một bên khác, Man Tọa vừa mới lên đài, liền cùng Đỏ Ảnh hung tợn đối mặt. Hai người tựa như sắp chém giết mãnh hổ giống nhau, hai mắt dũng động vô tận sát ý, không ngừng trên không trung đụng chạm lấy. Chưa khai chiến, hai người trô đài chiến đấu, liền đã bị nồng đậm sát ý nhiều bao phủ. Ngươi vẫn là nhận thua đi, ngươi không phải ta đối thủ. Khinh thường lườm Mộ Thanh Lam một chút, Sài Hàng nhàn nhạt nói đạo. Chương 617, cuồng vọng Sài Hàng phảng phất Mộ Thanh Lam ở trong mắt nàng, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Có phải hay không là ngươi đối thủ, chờ đấu qua sau này hãy nói đi. Nhìn thấy Sài Hàng bộ kia lười biếng khinh thường dáng vẻ, luôn luôn tính tình rất tốt Mộ Thanh Lam, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên ba phần tức giận. Dạng này trần trụi miệt thị, Mộ Thanh Lam thực sự chịu không được. Ta là hảo ngôn quyên bảo, dù sao cùng nữ nhân độc thủ, mặc kệ thắng thua, ta đều thật mất mặt. Sài Hàng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có lại nhìn Mộ Thanh Lam, mà là xoa làm ra hắn ngón tay. Thư Sài Hàng, ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá không coi ai ra gì đi? Mộ Thanh Lam càng nghe càng khí, nhịn không được giận dữ mắng mỏ đạo. Không coi ai ra gì? Sài Hàng mí mắt lần nữa vẩy lên, cười lạnh nhìn Mộ Thanh Lam một chút nói, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta nhưng thật ra là đang trần thuật một sự kiện thực. Chỉ bất quá, sự thật này có chút tàn nhẫn. Cuồng vọng đối mặt Sài Hàng tự đại, Mộ Thanh Lam chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Ai? Sài Hàng thở dài một tiếng, lập tức phủi tay nói, cô nương, ngươi khẳng định muốn cùng ta chiến, sớm nhắc nhở ngươi một chút, ta nếu là xuất thủ, ngươi lại sẽ thụ thương muốn chiến bên cạnh chiến, không chiến liền lăn, ngươi quá phí lời. Không thể nhịn được nữa, Mộ Thanh Lam tại Sài Hàng lặp đi lặp lại nhiều lần miệt thị phía dưới, rốt cục sổ một câu lời thô tục. Tốt vậy, ngươi ra tay đi. Sài Hàng gật gật đầu, cười nói đạo. Nghe được câu này, đã sớm muốn ra tay giáo huấn Sài Hàng Mộ Thanh Lam, đột nhiên thân hình lóe lên, tựa như một cái bay vụt diều hâu, trực tiếp xông về phía Sài Hàng. Thân hình phương động, kéo dài không dứt nguyên khí, trong nháy mắt liền tại Mộ Thanh Lam thân thể mềm mại bên trên lượn vòng lưu chuyển. Hô, thon thon tay ngọc lóe lên, Mộ Thanh Lam một trường bộ ra, trong lòng bàn tay mang theo hùng hồn nguyên khí, hóa thành một cái màu trắng cự ứng, hót vang một tiếng, lao thẳng tới Sài Hàng. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh nhịn không được thở dài một tiếng. Mộ Thanh Lam cũng không biết, ngay tại nàng xuất thủ thời khắc, trước đó Ngạo Thương Sinh căn dặn nàng lời nói, nàng đã triệt để quên. Màu trắng cự ứng cánh chim vỗ nhẹ, mang theo lăng lệ sát khí, ngay lúc sắp mổ bên trong Sài Hàng. Nhưng vào đúng lúc này, Sài Hàng thân thể đột nhiên lóe lên, hướng phía bên trái cấp tốc trượt ra một thước. Tuy chỉ một thước khoảng cách, nhưng này màu trắng cự ứng lại khó khăn lắm sát qua Sài Hàng hộ thân lồng ánh sáng, phanh một tiếng đâm vào đài chiến đấu bên trên, nhấc lên một đám bụi trần. Một kích không trúng, Mộ Thanh Lam đoạt thân lại tiến. Vừa rồi xúc thế ở bên tả trường, thừa dịp Sài Hàng tránh né cái kia một cái chớp mắt, đột nhiên nghiêng nghiêng bổ ra, hóa thành nhất đạo sắc bén dao mổ tia laser, cắt về phía Sài Hàng cái cổ. Lúc này Mộ Thanh Lam đã không lo được chiêu thức tàn nhẫn, vừa ra tay chính là lăng lệ sát chiêu. Nhìn thấy Mộ Thanh Lam mày liễu đứng đấy một mặt sát khí, Sai Hàng nhịn không được khẽ cười một tiếng. Đắc ý bên trong, hắn thân thể đột nhiên hướng về sau bốn cong, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong, lần nữa tránh qua, tránh né Mộ Thanh Lam kích thứ hai công kích. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, sau đó Mộ Thanh Lam nhiều lần công kích, hoặc là trực tiếp đánh vào không trung, hoặc là sát Sai Hàng phòng ngự lồng ánh sáng bay qua. Chỉ là bất kể Mộ Thanh Lam như thế nào điên cuồng đoạt công, nàng lại căn bản không gây thương tổn Sai Hàng. Tình huống giống như có chút không ổn a, lúc này, bốn phía hâm mộ Mộ Thanh Lam người xem cũng đều nhao nhao nhíu mày. Cứ theo đà này, vị này tiểu muội muốn thua đúng vậy á, họ Sai thật không có phong độ, vậy mà đều không nhường một chút, nếu là đổi thành ta, ta trực tiếp nhận thua, đều không cần tiểu em gái kia đánh mọi người nói chuyện ở giữa. Mộ Thanh Lam đã liên tục công ra 2-30 chiêu. Thế nhưng là Sai Hàng đều đã xảo diệu thân pháp, cùng cường đại phòng ngự, tất cả đều tránh qua, tránh né Mộ Thanh Lam công kích. Hai bóng người xuyên thẳng qua tại đài chiến đấu bên trên, một cái điên cuồng cường công, một cái quỷ dị trốn tránh, trong lúc nhất thời lại khó mà phân ra thắng bại. Ngay tại Mộ Thanh Lam cùng Sai Hàng quyết đấu đồng thời, Đỏ Ảnh cùng Man Tọa toàn lực chuẩn bị. Chưa khai chiến, hai người quanh thân liền bị vô tận sát khí bao phủ, hận không thể dùng ánh mắt đem đối phương giết chết. Mặt đen, ngày nay ta nhất định phải dùng ngươi máu tươi rửa sạch lần trước sỉ nhục. Đỏ Ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Man Tọa, ngựa khí xâm nhiên nói đạo. Hắn sở dĩ có tự tin như vậy, chính là bởi vì hắn cảnh giới tăng lên, mà Man Tọa căn bản không biết đạo. Hừ hừ, vừa vặn ta cũng vừa tốt phải dùng ngươi máu, tế điện ta mấy vị huynh đệ anh linh. Man Tọa không chút nào yếu thế, hung hăng nhìn lấy Đỏ Ảnh, cắn răng nói đạo. Đồng dạng, Man Tọa sở dĩ dạng này, chính là bởi vì hắn tu vi tại cái này trong 10 ngày, trực tiếp tăng lên 2 cái giai vị. Mà điều này, Đỏ Ảnh cũng tương tự không biết đạo. Hai người tiếng nói vừa dứt, vừa mới còn bình tĩnh đài chiến đấu bên trên, lập tức liền nhấc lên từng đợt cuồng phong. Ngay sau đó, hai người trên thân cũng bắt đầu lưu xoay lên hùng hồn cuồng mãnh nguyên khí. Đông, khi nguyên khí điên cuồng quán chú đến Đỏ Ảnh hai tay bên trong lúc, hắn chân phải đột nhiên tiến lên trước một bước. Chợt, hắn thân thể đột nhiên bật lên, phảng phất một chi mũi tên, bắt đầu thật nhanh phóng tới Man Tọa. Diễn hồn đao quyết, di hồn nhiếp phách. Đỏ Ảnh hai mắt trợn lên nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải đột nhiên sau này một chảo. Một thanh huyết sắc trường đao lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này đem huyết sắc trường đao chính là tam giai nhân phẩm chiến binh, có thể nói là khó được chiến binh. Lúc này trải qua nguyên khí tràn ngập, huyết sắc trường đao bên trên khiếp người huyết quang lấp lóe, tựa như muốn thôn phệ bốn phía hết thảy. Hô hô hô, cái bóng bay tránh, đao quang pháp phối. Chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, Đỏ Ảnh liền lăng không hướng Man Tọa đánh ra 18 đao. Lưỡi đao giao thoa, tựa như vòi rồng. Những nơi đi qua, nuốt mây lót đá liền đài chiến đấu cũng bị cái này lăng lệ đao mang quát xoẹt xẹt rồi rung động. Nhìn thấy Đỏ Ảnh xuất thủ, Man Tọa cũng không chậm trễ. Hắn cũng giống Đỏ Ảnh một dạng, đột nhiên thân hình nhảy lên, hướng phía trước bay sông mà đi. Chạy gấp bên trong, Man Tọa tay trái nhoáng một cái, thanh long thương trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn hai tay bên trong. Ông, thanh long thương phương vừa xuất hiện, hư không bên trong lập tức hiện lên một đạo thanh sắc bóng người, nương theo lấy một tiếng trầm trầm tiêu nhỏ, phảng phất cùng long ngâm khẽ giống nhau, để cho người ta nghe ngóng run sợ. Thanh long thương nơi tay, Man Tọa song tay run một cái, một mảnh màu xanh bóng thương lập tức hóa thành đạo đạo gào thét lôi điện, mang theo một mảnh huyết quang, tựa như vỡ đê như hồng thủy, thẳng hướng Đỏ Ảnh. Phong lôi gầm thét, máu dài rằng giặc không vài chục trượng khoảng cách, căn bản không dậy nổi Man Tọa cùng Đỏ Ảnh phi nhanh. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, hai đạo quang ảnh chớp động thân thể, liền đâm vào hết thảy. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Man Tọa đầy trời bóng thương, điên cuồng vọt vào Đỏ Ảnh diện hồn đao ánh sáng bên trong. Chỉ một thoáng, giữa hai người mênh quang bạo múa khí lãng lượn vòng, to lớn lực trùng kích, khiến cho hai người đồng đều cùng nhau hướng về sau rời khỏi ba bước. Mắt thấy một kích chưa ngừng, Man Tọa cùng Đỏ Ảnh trong mắt lần nữa dâng lên một mảnh lửa giận chiến ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người lần nữa vung vẩy chiến binh, hướng phía đối phương hung hăng giết tới. Chương 618, chính diện ngạnh kháng động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh đưa tới bốn phía người xem chú ý. Mà nhìn thấy Man Tọa cùng Đỏ Ảnh như thế liều mạng chém giết, rất nhiều người xem trong lúc nhất thời đều đổi sắc mặt. Lúc này, Man Tọa cùng Đỏ Ảnh đối chiến, có thể nói là kịch liệt nhất đối chiến. Bởi vì chỗ có đài chiến đấu bên trên, cũng chỉ có Man Tọa cùng Đỏ Ảnh đang toàn lực cứng đối cứng chém giết, không có chút nào hoa trương giả bộ có thể nói. Dạng này cùng manh chính diện chém giết, mặc kệ là Man Tọa vẫn là Đỏ Ảnh, hai người thừa nhận áp lực đều phi thường lớn. Đỏ Ảnh nguyên vốn không phải Man Tọa đối thủ, nhưng trước mấy thiên hắn đột nhiên đột phá, tăng thêm hắn tu luyện càng thêm công pháp bá đạo, mới khiến cho hắn lại nặng nhặt tự tin. Về phần Man Tọa, nguyên bản là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, cho dù là đối mặt hàng chiến, hắn đều không có một tia chỗ dạng. Huống chi hiện tại chính mình đối thủ chính là đã từng bại tướng dưới tay Man Tọa, liền càng thêm không hề cố kỵ. Chỉ là tại không có kích phát huyết mạch lực Man Tọa, tại đối mặt thực lực tăng lên Đỏ Ảnh lúc, rõ ràng vẫn còn có chút lực không còn tâm. Nhưng từ vừa rồi hai người đối chiến đến xem, liền trước mắt mà nói, Man Tọa muốn đánh bại Đỏ Ảnh, tựa hồ còn khả năng không lớn. Tương phản, trước đó còn ôm lấy tuyệt đối tự tin Đỏ Ảnh, tại liên tục cùng Man Tọa đối oanh vài chục cái về sau, ngực cũng bắt đầu kịch liệt thở hổn hển. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình thực lực tăng lên lúc sau, Man Tọa còn có thể mạnh như vậy. Liên tục đối oanh, hắn hai tay hổ khẩu đều đã bị đánh rách tạc ơi. Ân hồng máu tươi thuận hổ khẩu lưu lại, nhuộm đỏ trôi đao. Ngay sau đó, lại bị cấp tốc bay múa trường đao, đem nhỏ xuống huyết dịch múa thành một mảnh nhìn không thấy vết vụ. Đương nhiên, đối với nước gan bàn tay mà nói, nhất làm cho Đỏ Ảnh khó mà chịu được, vẫn là ngực cùng hai tay bên trên đau xót. Đi qua cái này mấy lần đối oanh, hắn hai tay cùng xương ngực đã ẩn ẩn có bị đánh rách tả tơi xu thế. Nếu không có hắn cường tự lưu lại nhất đạo nguyên khí bao lấy xương cốt, hắn hiện tại chỉ sợ đã đánh mất gần một nửa chiến đấu lực. Hai người đại chiến thời khắc, đứng tại trong đội ngũ hàng chiến, không khỏi vì Đỏ Ảnh nhíu mày. Tại cùng Đỏ Ảnh tách ra thời điểm, hàng chiến từng khuyên bảo Đỏ Ảnh. Đại chiến đấu bên trên, nếu như gặp phải ma tọa, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, phải tận lực lấy xảo thủ đánh giết ma tọa. Coi như không thể đánh giết, cũng thế tất yếu cam đoan chính mình an toàn. Bất quá từ thế cục bây giờ đến xem, Đỏ Ảnh cũng đã hoàn toàn quên đi hàng chiến quyên bảo. Hắn vì dựa mặt chính mình sỉ nhục, từ vừa mới bắt đầu liền cùng man tọa ghép thành mệnh. Ngay tại Thiên Long Võ Tu Viện một mảnh huyên áo, đang tại cử hành Thiên Long bảng bài danh thi đấu thời điểm. Không có người biết, Đường Quốc phía Bắc cùng biên giới Tây Nam cảnh, Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc đại quân, chính đang điên cuồng lấy xâm chiếm lấy Đường Quốc cương thổ. Trước hết nhất biết được tin tức này người, chính là Nhân Nghĩa Vương Bách Lý Thanh Huyền. Tin tức này để Bách Lý Thanh Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời lại đối đương kim bệ hạ Bách Lý Xuân Thu triệt để tuyệt vọng. Hắn hầu như không cần suy nghĩ, liền đã biết, lần này Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc sở dĩ dám lớn lối như vậy xâm chiếm Đường Quốc, 89/10 chính là Bách Lý Xuân Thu thụ ý. Từ khi Ngạo Vân Trần mất đi lúc sau, Bách Lý Xuân Thu liền đã mất đi một cái cực kỳ phân lượng và cân. Vì thế, hắn tại liên tiếp chém giết 79 tên hộ tống thị vệ về sau, trực tiếp bế môn suy tư ba thiên. Cuối cùng, hắn làm ra một cái phát rồ quyết định, cái kia chính là cùng Triệu Quốc, Xương Lê Quốc liên hợp, cùng một chỗ đối phó Ngạo gia. Vì nhanh chóng hủy diệt Ngạo gia, hắn tại cùng Triệu Quốc, Xương Lê Quốc đạt thành chung nhận thức sau thứ bảy thiên, liền mệnh cái này hai nước binh phát Đường Quốc. Chỉ cần Đường Quốc biên cảnh chiến sự nổ ra, hắn không tin, thân là trung quân yêu dân Ngạo Vân Trần, có thể đứng ở một bên ngồi yên không lý đến. Mà một khi Ngạo Vân Trần xuất thủ chống cự Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc, hắn liền lập tức hạ lệnh, để Hoàng Thất Đại quân toàn diện tiến công Ngạo gia quân. Đến lúc đó, tại binh lực cách xa tình huống dưới, Hoàng Thất Đại quân tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt Ngạo gia quân. Mà xem như liên hợp điều kiện, Bách Lý Xuân Thu từng hứa hẹn Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc, chỉ cần bọn hắn phát binh, mặc kệ kết quả như gì, hắn đều đưa phân chia một bộ phận cương vực, làm đối cái này hai nước trả thù lao. Như thế cả gan làm loạn Bách Lý Xuân Thu, vì hủy diệt Ngạo gia, thậm chí đều không có suy nghĩ, một khi Triệu Quốc cùng Xương Lê Quốc làm bộ đánh nghi binh, kỳ thực tọa sơn quan hồ đấu. Đợi đến Hoàng Thất quân đội cùng Ngạo gia quân lưỡng bại câu thương thời điểm, tại liên thủ đại quân áp cảnh. Đến lúc đó, Đường Quốc lại đem dùng cái gì đến ngăn cản diệt quốc họa Bách Lý Thanh Huyền khi biết tin tức này về sau, cấp tốc liền đem nói cho Hổ Bị Quân. Ngay sau đó, thân ở chiến thiên phủ tĩnh dưỡng Ngạo Vân Trần cũng đã biết tin tức này. Chợt vừa nghe đến tin tức này, Ngạo Vân Trần cũng triệt để tức giận rồi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Bách Lý Xuân Thu vì đối phó chính mình, vậy mà cam mạo hung hiểm, làm ra dạng này bán nước cầu vinh sự tình. Nhưng mà tức giận về tức giận, nhưng bây giờ chuyện này làm Ngạo gia quân chủ xoáy Ngạo Vân Trần, cuối cùng vẫn phải muốn một cái biện pháp ứng đối. Thoáng suy nghĩ lúc sau, Ngạo Vân Trần trực tiếp hạ lệnh, trước hết để cho Ngạo gia quân phân ra một bộ phận, tiến đến ứng đối biên cảnh loạn. Về phần còn lại Ngạo gia quân, Ngạo Vân Trần hạ lệnh, để bọn hắn toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu thời khắc, để phòng bị Hoàng Thất quân đội đột nhiên tiến công. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh đã lâu Đường Quốc đột nhiên bắt đầu phong vân đột biến. Một trận áp vũ đã lâu báo tác, rốt cục muốn ầm vang giáng lâm. Thứ năm đài chiến đấu lúc này, Mộ Thanh Lam đã liên tục đoạt công hơn 50 chiêu, nhưng xài hàng lại giống lấp kín kiên cố thành lũy giống nhau, căn bản khó mà dễ dàng công phá. Nhìn lấy Mộ Thanh Lam cái trán bên trên đã thấm ra từng tia đổ mồ hôi, xài hàng đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cô nương, nghe ta một lời khuyên, ngươi bây giờ nhận thua, ta sẽ không làm khó ngươi." Nghe được xài hàng dạng này khinh miệt mà cực kỳ khiêu khích, Mộ Thanh Lam nguyên bản trắng bệch mặt, lập tức lại xanh mét mấy phần. Nàng cũng không để ý tới xài hàng, chào hỏi xài hàng, chính là nàng hai tay đánh ra lăng lệ sát chiêu. "Hắc hắc, ta chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên, tại sao phải như thế không lĩnh tỉnh cần biết, ta như xuất thủ, ngươi tất thụ thường, sao phải khổ vậy chứ?" Xài hàng dưới chân bộ pháp lấp lóe, thân hình tựa như một đầu láo cá con cá, tại Mộ Thanh Lam sát chiêu bên trong tiến tối né tránh. Linh xảo thân pháp cùng kiên cố phòng ngự, khiến cho Mộ Thanh Lam sát chiêu căn bản không đả thương được chính mình. Ba ba bá, lại là liên tục 7 lần công kích, mỗi một lần công kích đều so trước một lần công kích muốn mạnh hơn mấy phần. Xài hàng phách lối tự đại, đã ép Mộ Thanh Lam dùng tới đòn sát thủ. Mộ Thanh Lam đột nhiên biến chiêu, khiến cho vừa mới còn một mặt trêu chọc xài hàng, trong nháy mắt trở nên có chút chật vật lên. Cấp tốc tránh né bên trong, Mộ Thanh Lam bổ ra ba đạo bạch quang, trước hai đạo điên cuồng cắt đứt xài hàng phòng ngự lồng ánh sáng, thứ ba nói trong nháy mắt xông vào lồng ánh sáng, đem xài hàng trưởng sang vạch ra một đầu thật dài lỗ hổng. Thấy cảnh này, luôn luôn lười biếng đạm mạc xài hàng, sắc mặt lập tức liền trở nên lăng lệ. "Đã ngươi cho thể diện mà không cần, cái kia cuộc tỷ thí này cũng không cần phải tại tiếp tục nữa." Chương 619, Mộ Thanh Lam bại xài hàng hai mắt nhíu lại, đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu. Ngay sau đó, thân hình hắn chớp động, song trưởng hóa thành một đôi cự trảo, mang theo uy lực kinh khủng, trực tiếp chộp tới Mộ Thanh Lam. Lúc này, Mộ Thanh Lam vừa mới nhanh chóng đánh ra hai trưởng. To lớn trưởng ảnh chưa xuống ra, liền bị lăng không đánh xuống hai đạo cự trảo bóp nát. Một đôi cự trảo bóp nát Mộ Thanh Lam công kích về sau, tiếp tục tiến quân thần tốc. Ầm ầm, hai đạo cự trảo liền ngạnh sinh sinh đâm vào Mộ Thanh Lam phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Răng rắc, theo phòng ngự lồng ánh sáng cùng hai đạo cự trảo cấp tốc vỡ vụn, Mộ Thanh Lam thân thể cũng trong nháy mắt như bị địa giật. Ngay sau đó, nàng thân thể bị đánh bay mà lên, hướng phía đài chiến đấu một bên rơi xuống mà đi. Thấy cảnh này, những cái kia hâm mộ Mộ Thanh Lam người xem, nhao nhao sắc mặt đại biến. Họ xài, con mẹ nó ngươi còn tính hay không, nam nhân ngay cả nữ nhân đều đánh, ngươi thật sự là không bằng cầm thú đối mạnh mà ngươi vẫn là bát đại tiên vương một trong, nguyên lai liền biết nói lấy mạnh nhất yếu, thật sự là không biết xấu hổ. Họ xài, con mẹ nó ngươi có bản lĩnh cùng ta đánh, nhìn ta không đem ngươi cất cho ngươi đánh ra đến xinh đẹp như vậy tiểu em gái đều dưới nổi tay, con mẹ nó ngươi còn là người sao? Trong lúc nhất thời, đài diễn võ bốn phía tiếng mắng trận trận. Rất nhiều người cũng bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích lên Sài Hàng. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này ngôn ngữ, Sài Hàng nhưng không có một tia vẻ ấy nấy. Hắn âm mặt lạnh lấy, nhìn chòng chọc vào đã ngã trên mặt đất Mộ Thanh Lam nói, vừa rồi ta đã nói qua, ta như xuất thủ, ngươi tất thụ thương. Chỉ tiếc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa nói, Sài Hàng bước nhanh chân, lần nữa hung thần ác sát hướng Mộ Thanh Lam ép tới. Mộ Thanh Lam gặp một kích đầm vang rơi xuống đất, toàn thân gân cốt lập tức chuyển đến từng trận đau nhức. Phản phất tại một kích này phía dưới, nàng toàn thân gân cốt đã đứt gãy không biết bao nhiêu căn. Thật vất vả thở ra hơi, Mộ Thanh Lam nhưng lại nhìn thấy, Sài Hàng vậy mà lần nữa hướng nàng giết tới đây. Tình thế cấp bách phía dưới, Mộ Thanh Lam cắn chặt môi anh đảo, miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Nhưng vào đúng lúc này, Sài Hàng tả trưởng vung lên, trong lòng bàn tay lập tức xông ra một đầu mắt xanh cự thú, há miệng đánh tới Mộ Thanh Lam. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh nhịn không được biến sắc, gầm thét nói, dừng tay thế nhưng là, Sài Hàng trung quy là lĩnh trước một bước. Ngạo Thương Sinh mở miệng gầm thét thời khắc, Sài Hàng đã xuất thủ. Thế là, tại vô số đôi mắt nhìn soi mói, vừa mới đứng người lên Mộ Thanh Lam, trực tiếp bị đầu kia từ nguyên khí biến thành mắt xanh cự thú đụng bay mà lên. Phúc, Mộ Thanh Lam chỉ cảm thấy thân thể mềm mại run lên, còn chưa đợi nàng kịp phản ứng, một ngụm máu tươi liền đã phun ra ngoài. Lập tức nàng não hải một loại bù bù, kịch liệt đau nhức bên trong như vậy mất đi. Ngạo Thương Sinh tay mắt lanh lẹ, ngay tại Mộ Thanh Lam rơi xuống đài chiến đấu trong tích tắc, đoạt trước một bước đưa nàng ngăn ở trong ngực. Sai Hàng, nàng rõ ràng đã bại, ngươi vì sao còn muốn đối nàng dưới này nặng tay ôm thật chặt ở Mộ Thanh Lam? Ngạo Thương Sinh song trưởng hùng hồn nguyên khí lưu chuyển, điên cuồng đưa vào kỳ thể bên trong. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Sai Hàng quát lạnh một tiếng. Bại ta làm sao không nghe thấy đã bại, hắn nên nhận thua. Đã không có nhận thua, cái kia tranh tài tự nhiên còn phải tiếp tục. Sai Hàng cười lạnh một tiếng, đối mặt Ngạo Thương Sinh trách cứ, trên mặt không có chút nào hổ thẹn chi ý. Như thế cưỡng từ đoạt lý, ngươi coi như cái nam nhân sao? Ngạo Thương Sinh sắc mặt lạnh lùng, mở miệng trách cứ đạo. Ta có phải là nam nhân hay không, ngươi quản được sao? Có chồng lên đến cùng ta chiến, không có loại liền cút qua một bên. Ít ở chỗ này mù tất tất. Sài Hàng khinh thường nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, trên mặt lộ ra nồng đậm phách lối. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng. Đánh thì đánh, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Ngươi không nên gấp, sớm muộn ngươi cũng sẽ giống như nàng. Sài Hàng đưa tay chỉ tay Ngạo Thương Sinh, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ. Tốt, ta chờ ngươi nhất nhớ kỹ ngươi nói lời. Ngạo Thương Sinh cường thế nói đạo. Nói xong, hắn ôm lấy hôn mê Mộ Thanh Lam, đưa nàng đưa đến phụ trách chữa thương chấp sự nơi đó. Tuy nói rất nhiều nam đệ tử cũng đều không quen nhìn Sài Hàng là người, nhưng một trận chiến này, nói cho cùng vẫn là Sài Hàng thắng, bọn hắn cũng không có cách nào. Một bên khác, Man Tọa tại cùng Đỏ Ảnh liên tục đối đánh 36 lần lúc sau, hắn thân thể bên trên mới bắt đầu lan tràn lên đỏ dòng máu màu đỏ. Mà lúc này Đỏ Ảnh lại đã bắt đầu hai tay run rẩy, khóe miệng cũng treo một vệt máu, đó là nội phủ thụ thương dấu hiệu. Trái lại Man Tọa, mặc dù khóe miệng cũng treo vết máu, nhưng bởi vì huyết mạch lực kích phát duyên cớ, hắn thương thế so sánh muốn so Đỏ Ảnh nhẹ một chút. Cảm thụ được thể lực chống đỡ hết nổi, Đỏ Ảnh bắt đầu có chút hối hận. Như ban đầu, hắn lấy du tẩu phương thức công kích Man Tọa, hiện tại Man Tọa chỉ sợ đã thua. Đưa tay trà sát một chút vết máu ở khóe miệng, Đỏ Ảnh lần nữa vung động trong tay chiến binh, giống giận thẳng hướng Man Tọa. Mỗi lần xuất thủ, hắn không muốn lại dùng trực tiếp nhất bá đạo phương thức cùng Man Tọa đối chiến. Nói như vậy, cho dù hắn may mắn thắng, cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cho nên, thừa dịp thể lực chưa hao hết trước đó, hắn nhất định phải cải biến phương thức chiến đấu, dạng này mới có cơ hội đánh bại Man Tọa, hoặc là chém giết Man Tọa. Đao quang lấp lóe, tựa như phóng lên tận trời kinh đảo hải lãng, hướng phía Man Tọa quét ngang mà đến. Riêng lấy khí thế đến xem, một kích này, Đỏ Ảnh sử dụng lực đạo, liền biết nói khủng bố đến mức nào. Đối mặt Đỏ Ảnh công kích, Man Tọa khỏe miệng nhịn không được lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Theo hắn huyết mạch lực kích phát, Man Tọa thể nội bắt đầu có nóng rực lao nhanh huyết dịch, bắt đầu điên cuồng lưu động. Giờ khắc này, vừa mới còn cảm thấy tình trạng kiệt sức Man Tọa, đột nhiên lại lần nữa tỏa ra đoạt người hào quang. Trong tay hắn thanh long thương lóe lên, trên không trung giao thoa đâm ra mười mấy đạo thương ảnh, đón lấy Đỏ Ảnh vào tới. Ầm ầm, bá đạo bóng thương thế như trẻ tre, điên cuồng xoắn nát Đỏ Ảnh chém ra nhất đạo đạo đao mang. Mắt thấy một đao một thương liền muốn đụng vào nhau, đúng lúc này, Đỏ Ảnh khẽ miệng đột nhiên câu lên một tia âm hiểm ý cười. Đi chết đi! Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỏ Ảnh đột nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức, hắn nắm chặt trường đao trôi đao tay phải, đột nhiên dùng sức bóp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cứng rắn dị thường trôi đao, vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn. Xiêu xiêu xiêu, chỉ một thoáng, cái kia đã bị chạm cài răng lược trường đao, đột nhiên từ mũi đao ra bạo liệt. Nổ tung trường đao bên trong nháy mắt kích xạ ra mấy chục đạo kim sắc hỏa lưỡi. Ngọn lửa như sao băng, một khi xuất hiện, liền điên cuồng bắn về phía Man Tọa. Bất ngờ không đề phòng, những cái kia cấp tốc bay vụt ngọn lửa, có mấy cái ầm vang đánh nát Man Tọa phòng ngự lồng ánh sáng, trực tiếp chui vào Man Tọa thân thể bên trong. Liếc thấy một màn này, bốn phía người xem lập tức lộ ra vẻ chấn động. Không ai từng nghĩ tới, Đỏ Ảnh vậy mà còn có ngón này. Cách đó không xa, Hàng Chiến nhìn thấy Đỏ Ảnh sử xuất cái này một cái đòn sát thủ, một mực căng cứng tâm, cũng lập tức giãn ra. Chương 620, Đỏ Ảnh chết đây là hắn vì đối phó Ngạo Thương Sinh bọn người, đặc biệt vì Đỏ Ảnh thiết kế một thanh chiến binh. Chiến binh vì tam giai nhân phẩm, không thể bảo là không mạnh. Mà cái này đem chiến binh bên trong, kỳ thật còn có một cái cỡ nhỏ cơ quan. Chỉ cần người sử dụng bóp nát chuôi đao, đao kiếm chỗ liền sẽ nổ tung. Ngay sau đó, trong thân đao lôi hỏa mảnh vỡ liền sẽ trong nháy mắt kích phát, từ mũi đao chỗ bắn ra. Lôi hỏa mảnh vỡ uy lực to lớn, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, một khi bị đánh kích, liền xem như phòng ngự lồng ánh sáng, cũng là khó mà ngăn cản. Tại Đỏ Ảnh xem ra, hiện tại hắn cùng Man Tọa đều đã là nọ mạnh hết đà. Vô luận ai muốn đánh bại hoặc giết chết đối phương, đều rất không có khả năng. Mà chính mình một khi thả ra đòn sát thủ, liền có thể là đánh giết trong chớp mắt Man Tọa. Cậu tạp toái, ngươi dám chơi lừa gạt giữ lực mà chờ Man Tọa, đột nhiên nhận như thế cuồng mãnh công kích, nhịn không được giận mắng một tiếng. Không chờ cái kia kích xạ kim sắc hỏa lưỡi lần nữa xuyên thủng phòng ngự lồng ánh sáng, Man Tọa dưới chân một trận cấp tốc biến ảo. Giờ khắc này, hắn vội vàng thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ tam trọng cầu vồng. Chỉ một thoáng, Man Tọa hóa thành một đạo tàn ảnh, lóe lên một cái, liền xông ra đỏ ảnh phạm vi công kích. Đột tạo lên biến cố, khiến cho đỏ ảnh nhịn không được sững sờ. Hắn không có tới đến, đã tình trạng kiệt sức Man Tọa, lúc này làm sao còn có thể thi triển ra như thế mau lẹ thân pháp, ý nghĩ này chỉ là thật nhanh ở trong đầu hắn lóe lên, ngay sau đó, thân hình hắn gấp lui lại. Cùng lúc đó, trong tay cái kia thanh đã phế bỏ trường đao cũng điên cuồng hướng phía trung quanh quét ngang mà ra. Ken lang lang, còn không có chờ đỏ ảnh một chiêu phát ra, một mảnh bóng thương đã từ hắn bên trái đánh giết mà đến. Hắn trường đao trong tay bị cái kia đạo thương ảnh va chạm, lập tức một cỗ to lớn lực đạo tràn vào hắn cánh tay. Trong chốc lát, đỏ ảnh chỉ cảm thấy cánh tay như bị điện giật, rốt cuộc không cầm nổi cái kia cây trường đao. Tại một trận bạo hưởng bên trong, đỏ ảnh trường đao trong tay bị Man Tọa một kích đụng bay. Ngay sau đó, tại đỏ ảnh hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng dưới, thế như trẻ che bóng thương, điên cuồng xé nát hắn phòng ngự lồng ánh sáng, như thiểm điện phá vỡ mà vào hắn thân thể bên trong. Làm sao có thể bóng thương nhập thể, ân hồng máu tươi bắt đầu bay đầy trời tung tóe, tựa như màu đỏ đông tuyết, đem đỏ ảnh thân thể cùng dưới chân đại địa đều nhuộm dần. Đỏ ảnh trong miệng máu tươi quần quần tràn ra, hắn bất lực nhìn lấy thân thể bên trên xuất hiện một đám huyết động, khó mà tin được Man Tọa đến cùng là làm sao làm được tĩnh. Đại diện võ bên trên đột nhiên lâm vào một trận quỷ dị trong yên tĩnh. Liền ngay cả chính đang chiến đấu tuyển thủ, giờ khắc này, hắn nhịn không được đình chỉ chém giết, đều giật mình nhìn về phía thứ hai đài chiến đấu. Bịch, miệng ngập ngừng, đỏ ảnh cuối cùng vẫn là cũng không nói một lời nào, vô lực mới ngã xuống đài chiến đấu bên trên. Cách đó không xa dưới chiến đài, hàng chiến trường to mắt nhìn lấy cái này thê thảm một màn. Hắn cũng không ngờ rằng, đỏ ảnh đều đã sử xuất đòn sát thủ, làm sao sẽ còn thua mà lại thua thảm như vậy, ngay cả mệnh đều mất đi rầm rầm. Ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, đài diễn võ bốn phía rốt cục bạo phát ra trận trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Vừa rồi đỏ ảnh chơi lừa gạt, rất nhiều người đều thấy được. Tuy nói thủ đoạn như vậy, giải thi đấu quy định bên trong cũng không có cấm chỉ, nhưng âm hiểm như thế thủ đoạn, mặc kệ ai nhìn, đều sẽ tâm tồn kinh thường. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, cuối cùng chiến thắng, vậy mà không phải sử dụng thủ đoạn đỏ ảnh, mà là đột nhiên bạo khởi Man Tọa. Nhìn lấy nằm tại trên chiến đài đỏ ảnh, Man Tọa khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đỏ ảnh đến chết chỉ sợ đều không biết, Man Tọa sở dĩ lại đột nhiên mạnh lên, chính là bởi vì hắn có được huyết mạch lực. Lúc này, tay hắn cầm thanh long thương đứng tại đài chiến đấu bên trên, trên người cũng có mấy chỗ vết thương, chính đang chậm rãi thấm ra máu tươi. Người có vẻ như thụ thương, muốn hay không xử lý một chút? Đang tại Man Tọa âm thầm ngây người thời khắc, Kim Phong Liệt chậm rãi đi tới, cười hỏi. Ừm, cái kia liền đa tạ lão sư. Man Tọa nhếch miệng cười một tiếng, đi theo Kim Phong Liệt đi xuống đài chiến đấu. Sau đó, đỏ ảnh thi thể cũng bị chấp pháp đường pháp lại chuyển xuống đài chiến đấu. Man Tọa chữa thương sau khi trở về, 10 cái trên chiến đài quyết đấu đã toàn bộ kết thúc. Vô luận là chiến bại vẫn là chiến thắng, lúc này đều tại chữa thương nghỉ ngơi. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, vòng thứ 2 tiếng trống lần nữa vang lên. Vừa rồi thắng được tuyển thủ, nghe được tiếng trống về sau, nhao nhao lại về tới đài chiến đấu bên trên. Cái thứ 5 trên chiến đài, Sai Hàng Tại vừa mới đạp vào đài chiến đấu trong tích tắc, ánh mắt sắc bén nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Hắn nhưng là nhớ kỹ chính mình lời mới vừa nói, thân là Quang Minh Hiên Bát Đại Thiên Vương một trong, ngay trước nhiều người như vậy nói chuyện, vậy cũng không có thể làm mình dám. Man Tọa liệu xong thương về sau, cũng tinh thần phấn chấn về tới đài chiến đấu bên trên. Lúc này, hắn thân thể đỏ bừng, thật giống như từ trong lò lửa lấy ra than lửa, bộ dáng có chút khiếp người. Tại huyết mạch lực hoàn toàn kích phát tình huống dưới, Man Tọa cảm giác trên người có dùng không hết khí lực. Mặc dù vừa mới thụ thương, thế nhưng là tại hắn cảm giác mà đến, lại căn bản không có bất kỳ khó chịu nào. Chiến thắng tuyển thủ, mời chọn lựa ngươi đối thủ trọng tài quét 10 cái đài chiến đấu một chút, lần nữa cao giọng nói đạo. Chật, 10 cái trên chiến đài tuyển thủ nhao nhao hô lên đối thủ mình danh tự. Thứ hai đài chiến đấu, Man Tọa lần này lựa chọn đối thủ chính là Hắc Long hội một vị long tướng, tên là Giang Minh Sơn. Man Tọa chỗ tổ thứ hai, Xích Huyết Minh có một người, chính là Đỏ Ảnh. Hắc Long hội có một người, chính là Giang Minh Sơn, còn có một người là Quang Minh Hiên Bát Đại Thiên Vương, gọi Đồ Hồng Biển. Hiện tại Đỏ Ảnh đã chu sát, Man Tọa tự nhiên đem mục tiêu ổn định ở Giang Minh Sơn trên thân. Giang Minh Sơn thân là Hắc Long hội người, đó cùng Man Tọa cũng chính là tử địch. Đã là tử địch, Man Tọa liền muốn gặp một cái giết một cái. Khi Man Tọa kêu lên Giang Minh Sơn danh tự lúc, Giang Minh Sơn sắc mặt rõ ràng âm lãnh mấy phần. Hắn cửu thị Man Tọa không giả, nhưng thông qua vừa rồi Man Tọa đánh giết Đỏ Ảnh thực lực đến xem, hắn tự giác không phải Man Tọa đối thủ. Một khi Man Tọa đối với hắn lên sát tâm, vậy lần này quyết đấu liền có khả năng sẽ trở thành hắn mất mạng chiến. Cho nên, trong lúc nhất thời Giang Minh Sơn lòng tràn đầy số khổ, phiền muộn tại sao lại cùng Man Tọa phân tại một tổ. Tại không lên trước sân khấu, hắn liền đã đánh tốt chủ ý. Chỉ cần Man Tọa chiếm cứ thượng phòng, không chờ Man Tọa sử xuất sát thủ, hắn liền sẽ lập tức nhận thua. Thiên Long bảng bài danh thi đấu quy định, nếu như người dự thi nói ra nhận thua, như vậy hắn đối thủ liền không thể tiếp tục xuất thủ công kích, nếu không chắc chắn sẽ nghiêm trị. Đến phiên thứ 5 Sài Hàng lựa chọn đối thủ thời điểm, hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh nhìn nửa ngày. Mắt thấy Ngạo Thương Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Sài Hàng lại ngoài ý liệu hô lên Cửu Phương danh tự. Cửu Phương thân là Thanh Xương Đường tứ đại thanh xương sử một trong, thực lực cũng coi là không thể khinh thường. Bất quá nếu là Sài Hàng so sánh, Cửu Phương thực lực chỉ sợ cũng muốn kém hơn một chút. Bởi vì tại tứ đại liên minh bên trong, Quang Minh Hiên đứng hàng thứ nhất, mà Thanh Xương Đường lại đứng hàng thứ ba. Kể từ đó, Quang Minh Hiên bắt đại thiên vương thực lực, tự nhiên cũng liền so tứ đại Thanh Xương Sử lợi hại một điểm. Chương 621, chiến đấu sau cùng quả nhiên, đang nghe Sải Hàng hô ra bản thân danh tự lúc, Cửu Phương đôi lông mày nhịn không được run một cái. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì ý sợ hãi, và áo nhấc lên, liền nhanh chân hướng đài chiến đấu đi đến. Tuy nói Sải Hàng thực lực hơi cao Cửu Phương một bậc, nhưng đài chiến đấu bên trên thay đổi bất ngờ. Vẹn vẹn dựa vào cái kia một đường thực lực, tựa như chiến thắng tỷ lệ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Chờ mấy người kia lần lượt đi ra đội ngũ lúc sau, thứ 10 tòa trên chiến đài, một cái người cao thanh niên hô lên Vũ Phi Yên danh tự. Nghe được Vũ Phi Yên ba chữ, Nạo Thương Sinh không khỏi quay đầu đi, nhìn về phía thứ 10 tổ đội ngũ. Sau một khắc, thân mặc quần áo bó màu đen áo Vũ Phi Yên, mang theo gương mặt bằng xương chi sắc, chậm rãi đi lên đài chiến đấu. Nhìn thấy Vũ Phi Yên lãnh diễm dung nhan, bốn phía những người vây xem kia không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. Tán thưởng về phần, nội tâm lại hơi gấp rụt lại. Vũ Phi Yên tuy đẹp, nhưng trên người nàng cái kia cố đông lạnh triệt nội tâm băng hàn chi ý, lại làm cho rất nhiều người xem đều nhìn qua kiêng kỵ. 20 vị tranh tài tuyển thủ đứng vững lúc sau, mấy vị trọng tài nhao nhao phất tay, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Ngươi là Hắc Long hội, cho nên ngày nay ngươi hẳn phải chết thứ hai đài chiến đấu bên trên, chưa khai chiến, man tọa Thanh Long Thương nhất truyện, trực chỉ Giang Minh Sơn đạo. Nghe vậy, Giang Minh Sơn run lên trong lòng, không khỏi âm thầm tiêu khổ, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tội gì muốn cùng ta liều mạng cùng ngươi kết thủ là ca thư túy, có gan ngươi đi tìm hắn ai trong lòng dạng này oán trách, nhưng Giang Minh Sơn cũng không có nói như vậy. Dù sao hắn thân là Hắc Long hội ngũ đại long tướng, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào nếu là trước mặt nhiều người như vậy, nói ra cái này loại tam tức giận, há không muốn vứt bỏ Hắc Long hội mặt làm cho tất cả mọi người cùng nhau chế nhạo cho nên, hơi do dự một chút, Giang Minh Sơn trên mặt hiện lên một tia tàn khốc nói, muốn giết ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự như vậy. Hai người đang khi nói chuyện, thứ 10 tòa trên chiến đài đã truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Vũ Phi Yên lên đài lúc sau, căn bản không có cùng đối thủ nói nhảm. Lạnh lùng nhìn đối thủ một chút về sau, liền dẫn đầu phát khởi công kích. Nhìn thấy Vũ Phi Yên xuất thủ, cái kia Quang Minh Hiên tám thiên vương một trong thường trạch, lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Hắn sở dĩ tuyển Vũ Phi Yên, chính là cho rằng Vũ Phi Yên là nữ tử, thực lực tất nhiên sẽ không quá cao. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, Vũ Phi Yên tính cách vậy mà lại như thế dữ dằn. Lên đài một câu không nói, liền đột nhiên phát động công kích, ngược lại để thường trạch lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp Vũ Phi Yên thân hình bay tránh, tựa như một cái to lớn phượng hoàng giống nhau, trong nháy mắt liền bọn tới thường trạch bên người. Bành trướng nguyên khí lượn vòng phía dưới, Vũ Phi Yên tay phải bung lên, một thanh trường kiếm màu tím, lập tức tung xuống một mảnh hào quang, hướng phía thường trạch đỉnh đầu chém tới. Cô nàng, làm gì vội vã như vậy, ca ca ta còn dự định cùng ngươi thật tốt chơi đùa đâu. Thường trạch thấy thế cấp tốc lui lại một trượng, cùng lúc đó, trên mặt lộ ra một vòng tham lam. Chỉ gặp hắn hai tay thuận thế bạch một cái, hai thanh răng sói đâm liền đã xuất hiện ở hắn trong tay. Răng sói đâm ngân quang lấp lóe, mang theo hùng hồn nguyên khí, vẽ ra trên không trung nhất đạo hoàn mỹ quang hồ, hung tợn quét về Vũ Phi Yên trường kiếm. Ken ken cản, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, Vũ Phi Yên múa ra một mảnh kiếm quang, trong nháy mắt phá vỡ thường trạch chiêu thức. Sau đó mang theo lôi đình oai, đều chém xuống trong tay hắn răng sói đâm bên trên. Trường kiếm rơi xuống, mới vừa rồi còn cười đùa tí từng thường trạch, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi tự lực, thuận trong tay răng sói đâm truyền đến, trong nháy mắt đánh vào hắn hai tay bên trong. Tại cái này to lớn lực đạo công kích đến, thường trạch hai tay tựa như bẻ gãy, lại không sử dụng ra được nửa điểm sức chống cự đạo. Răng rắc, ngay sau đó, chỉ nghe một trận kim thiết đứt gãy thanh âm truyền ra, thường trạch trong tay răng sói đâm lại bị Vũ Phi Yên trường kiếm một kiếm chém làm hai đoạn. Kinh hai phía dưới, thường trạch đội vàng bước sạch răng sói đâm, liền muốn quay người triệt thoái phía sau. Nhưng mà Vũ Phi Yên một kích phải trúng, cái kia còn có thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Ngay tại thường trạch chân trái vừa mới phóng ra đồng thời, mảnh thứ hai thôi sản kiếm ánh sáng trong nháy mắt giáng lâm. Kiếm quang lạ trã, như trăng thanh huy, như nước ánh sáng hoa. Một kiếm chém ra, kiếm quang đột nhiên nổ bắn ra, sát mặt đất một thước, cấp tốc công hướng thường trạch. À, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, thôi sản kiếm ánh sáng chỗ qua, thường trạch người trực tiếp bay về phía trước, thế nhưng là hắn một đôi chân lại vô lực rơi vào sau lưng trên chiến đài. Một kiếm này oai, trong nháy mắt phá vỡ thường trạch phòng ngự lồng ánh sáng, đem thường trạch hai chân tiệm điện chặt đứt. Nhìn thấy thường trạch hai chân máu me đầm địa lăn xuống tại đài chiến đấu bên trên, thứ 8 đài chiến đấu phía dưới, một vị thân mặc trưởng sang màu trắng thanh niên, con ngươi đột nhiên híp một chút. Người này khuôn mặt tuấn tú tóc dài phất phới, chắp tay đứng thẳng, quanh thân tản ra một tia uy nghiêm bá đạo khí tức. Cùng hắn một tổ tuyển thủ, bị thanh niên này khí thế ép một cái, lại nhao nhao kiêng kỵ lui sang một bên. Người này không là người khác, chính là Thiên Long Võ Tu Viện tứ đại liên minh đứng đầu, Quang Minh Hiên Hiên chủ Phong Húc Nghiêu. Có mắt người nhọn, nhìn thấy Phong Húc Nghiêu trên mặt màu sắc trang nhã lóe lên liền biến mất, liền nhịn không được sợ hãi nói, Quang Minh Hiên chủ đã tức giận. Hy vọng thiếu nữ này không nên tiến vào đoạn thứ nhất vị. Nếu không, một khi nàng gặp được Quang Minh Hiên chủ, coi như Quang Minh Hiên chủ không giết nàng, nàng cũng nhất định sẽ nhận không nhỏ trừng phạt. Nghe đến mấy câu này người xem cũng đều nhao nhao gật đầu nói phải. Phong Húc Nghiêu thực lực, vô luận là ai, đều khó có khả năng không e ngại. Liên tục ba giới Thiên Long bảng xếp hạng, hắn nhưng là vẫn luôn ổn thỏa đệ nhất bảo tọa. Bởi vậy có thể thấy được, người này thực lực nên có cường đại cỡ nào. Mắt thấy thường trạch bị phế sạch hai chân, đại diện võ trung quanh người xem tất cả đều giật nảy mình. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Vũ Phi Yên bộ dáng mặc dù lãnh diễm, nhưng chưa hẳn liền sẽ là thường trạch đối thủ. Vậy mà lúc này, tất cả mọi người mới chợt phát hiện, cái này lãnh diễm mỹ nữ thực lực, vậy mà lại khủng bố như vậy. Nàng căn bản ngay cả 10 chiêu đều vô dụng, liền trực tiếp chém dụng thường trạch hai chân. Tuy nói trong này có Thường Trạch khinh địch nguyên nhân, nhưng Vũ Phi Yên nếu không có cường đại thực lực, lại có thể nào như thế đánh bại dễ dàng Thường Trạch? Ngay tại Thường Trạch bay ra ngoài lúc sau, Vũ Phi Yên thân hình lần nữa lóe lên, tựa như tật như gió, lại xuất hiện ở Thường Trạch trước mặt. Theo sát nàng mà đến, còn có chuôi này đoạt tính mạng người trường kiếm màu tím. Trường kiếm lắc một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, mũi kiếm liền xuất hiện ở Thường Trạch chỗ cổ. Ta nhận thua, ngươi tuyệt đối không nên giết ta. Kinh hãi bên dưới Thường Trạch, bị cái này như quỷ mị xuất hiện một kiếm, dọa đến triệt để hỏng mất. Chưa chờ mũi kiếm đâm vào chính mình cổ, Thường Trạch đã nằm rạp trên mặt đất, hướng phía Vũ Phi Yên hoảng sợ kêu to lên. Thường Trạch đã nhận thua, Vũ Phi Yên tự nhiên không thể tại ra tay với hắn. Lạnh lùng lườm Thường Trạch một chút, Vũ Phi Yên phải tay run một cái, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lại biến mất tại Thường Trạch trước mặt. Tiếp theo, Vũ Phi Yên chuyển qua nổi bật thân thể, bắt đầu đi xuống đài chiến đấu. Phế Vật nhìn thấy Thường Trạch trước mặt mọi người xấu mặt, Phong Húc Liêu nhịn không được thầm mắng một tiếng.